Chương 2132, Võ giả đại lục chương 2132, Võ giả đại lục đại ca, ngươi làm như thế nào, có thể hay không giáo dạy ta, ta có thể đem hái được quả thịt điệu cho hết ngươi. Ngay tại tên kia tráng hán còn đang ở ngây người lúc, bên cạnh một tên thiếu niên đột nhiên mở miệng, dùng hưng phấn giọng nói nói. Nhìn về phía Đường Trần ánh mắt bên trong, thì mang theo một tia ti sùng bái. Hải thú hải cốt vô cùng cứng rắn, muốn thu hoạch cực kỳ không dễ, bằng không thu về giá cũng sẽ không cao như vậy. Nếu hắn có Đường Trần thủ đoạn, là có thể tìm kiếm hải quái di hải, đạt được nhiều hơn nữa dầu tùy xương. Quả thực như thế, không được bao lâu thời gian, hắn liền có thể kiếm một món hời. Đến lúc đó là có thể tìm người làm mối, lấy được lần hái thuốc thời nhìn thấy cái cô nương kia. Trong lòng chính hoang tưởng lúc, bên cạnh tráng hắn lại một cái tát xếp tại rồi trên đầu của hắn, đánh cho thiếu niên nhe răng nết miệng. Đánh ta làm gì? Thiếu niên trong lòng bực bực, quay đầu nhìn về phía tráng hắn lúc, lại phát hiện nét mặt của hắn hết sức nghiêm túc. Cho ta cút sang một bên, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện nhi. Tráng hắn nói chuyện đồng thời, đối thiếu niên không ngừng ngáy mắt, ra hiệu hắn vội vàng lui sang một bên. Đồng thời hắn thì trong lòng mắng, cái này chết tiệt bung đốc, quả thực không có một chút đầu óc. Đường Trấn một quyền đánh xuyên hải thú xương cốt, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Tiểu tử ngươi muốn chiếm tiện nghi, sẽ không sợ nắm đấm rơi vào đầu của ngươi trên. Người trong thôn đều nói tiểu tử này đầu không hiệu nghiệm, hiện tại xem ra quả thực như thế, quả nhiên là không biết sống chết. Bên cạnh một lão giả ngay lập tức tiến lên, giữ chặt cánh tay của thiếu niên lui lại mấy bước, đồng thời đối Đường Trấn không ngừng cười làm lành. Thiếu niên mới đầu còn không muốn, lão giả thấy thế vội vàng ghé vào lỗ tai hắn nói thầm hai câu, đồng dạng cũng là một bộ hận không thể bóp chết hắn nét mặt. Thiếu niên nét mặt sững sờ, dường như cũng ý thức được rồi cái gì, rụt cổ một cái lui sang một bên. Chẳng qua nhìn xem nét mặt của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, rất không cam lòng, thỉnh thoảng bụng trộm ngẩng đầu nhìn về phía Đường Trấn, ánh mắt bên trong mang theo một tia khát vọng. Đường Trấn thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với thiếu niên này không có xúc động hành vi, ngược lại có một tia thưởng thức. Tiểu này nhìn như ngây thơ lỗ mãng thiếu niên, nếu tại dưới cơ duyên xảo hợp, có thể thật có thể đạt được một phen tạo hóa. Chỉ là hắn hiện tại không có tâm trạng chỉ điểm, bằng không thiếu niên này vận mệnh, có thể thực sẽ từ đây khắc xảy ra sửa đổi. Trẻ con không hiểu chuyện, còn xin các hạ không muốn so đo. Tráng hán đối Đường Trấn lần nữa chắp tay hành lễ, so sánh mới gặp thời thái độ, lúc này đã khách khí rất nhiều. Vừa mới Đường Trấn một quyền kia, đã chứng minh thực lực của hắn, nhường tráng hán không dám coi thường. Hắn mặc dù không có thực lực như vậy, nhưng lại có cơ bản kiến thức cùng nhãn lực, hiểu rõ Đường Trấn tuyệt đối không phải người bình thường. Còn không mau đem thứ này chứa bảo, nếu lại chạy xuống đi, đến cuối cùng há không hưởng phí hết. Đường Trấn chỉ vào tổn hại hải thú cốt, đúng tên kia tráng hán nói, trên mặt vẫn luôn mang theo một vòng ý cười. Ngài là nói, những thứ này dầu tùy xương cho chúng ta. Tráng hán nghe vậy đầu tiên là sức sở, sau đó cũng không lo được nói lời cảm tạ, mà là theo dõi trong lấy ra cự hình ốc biển vật chứa, đem những kia chạy xuống tới dầu tùy xương thu sạch lên. Động tác nhanh một chút, tuyệt đối đừng làm đổ. Tráng hán đám người động tác vô cùng cẩn thận, sợ làm vậy nửa dọn, nhìn thấy có một ít dầu tùy xương vẩy rơi trên mặt đất, đau lòng không ngừng nói thầm. Bận rộn rồi nửa ngày thời gian, mọi người đem hải thú cốt trong lưu lại dầu tùy xương toàn bộ thu thập sạch sẽ, không có lưu lại một tia. Bọn hắn lúc này đã mặt mũi tràn đầy vui mừng. Những thứ này dầu tùy xương bán đi lời nói, nên có thể đổi không ít tiền, đến lúc đó nhiều đổi một ít lương thực. Một đám người nhỏ giọng thảo luận, nhìn đổ đầy vật chứa dầu tùy xương, dường như là đang xem một hũ tiền. Tráng hán kia lại một bà nhấc lên vật chứa, dùng hai tay nâng lên đến, đưa đến Đường Trấn trước mặt. Các hạ, đây đều là ngài mời ngài nhận lấy. Bên cạnh những người kia thấy thế, mặt lộ lo lắng vẻ không tâm lòng, nhưng mà cuối cùng ai cũng không có mở miệng. Nếu như không phải Đường Trấn một quyền đánh xuyên hải thú cốt, bọn hắn liền xem như muốn có được những thứ này dầu tùy xương, cũng cần hao phí thời gian dài mới có thể làm đến. Nhưng mà nơi này cũng không an toàn, mỗi đến ban đêm tiến đến lúc, liền sẽ có hải quái xuất hiện đoạt tính mạng người, bọn hắn cũng không dám lưu lại thời gian quá dài. Chỉ có thể ở lúc ban ngày đến, ban đêm tiến đến thời lại rời đi, từng điểm đục xuyên hải thú cốt. Cả trong cả quá trình, chẳng những muốn lãng phí thời gian dài, còn muốn gánh chịu tương ứng mạo hiểm, nếu là hải thú cốt bên trong không có dầu tùy xương lời nói, tránh không được không công bận rộn một hồi. Đường Trấn thấy thế, cười lấy lắc đầu. Ta lúc trước thì đã nói qua, không muốn những vật này, các ngươi giữ lại là được. Ta mới đến, đối với tình huống nơi này không hiểu rõ lắm, không bằng ngươi giới thiệu cho ta một chút. Tráng hán nghe vậy luôn miệng nói tạm, vì Đường Trấn thực lực, xác thực chướng mắt những vật này. Tất nhiên ban thưởng cho chính mình, vậy liền ngoan ngoãn tiếp nhận, bằng không thì có vẻ hơi không biết điều. Mời Đường Trấn ngồi xuống, tráng hán suy nghĩ một lúc về sau, chậm rãi giảng thuật lên. Nguyên lai bọn hắn đến từ phụ cận một tòa thôn trang, trong thôn trang ở mấy chục gia đình, ngày bình thường liền dựa vào thu thập đủ loại dược liệu mà sống. Cách bọn họ thôn trang hẹn hơn 40 dặm bên ngoài, có một tòa đại thành, trong thành có vô số cư dân, bên trong có rất nhiều võ giả. Tráng hán bọn hắn thu thập dữ liệu, toàn bộ đều sẽ cầm tới trong thành bán ra, sau đó đổi lấy cần thiết đời sống vật tư. Nghe nói tại chỗ xa hơn, còn có cái khác thành thị tồn tại, mỗi một tòa thành thị bên trong đều sẽ có cường đại võ giả trấn thủ. Tráng hán tại giới thiệu đồng thời, thì đang len lén dò xét Đường Trấn, cân nhắc hắn lai lịch cụ thể. Đường Trấn vừa mới một quyền đánh xuyên hải thú cốt, biểu hiện ra bất phàm thực lực, nhường Tráng hán theo bản năng đem nó trở thành võ giả. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Tráng hán thái độ mới trở nên rất cung kính, cơ hồ là hỏi gì đáp đấy. Tại hắn trong ấn tượng võ giả đều có tương đối thực lực tương đại, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Bằng không một khi chọc giận Đường Trấn, bọn hắn cho dù là nhân số đông đảo thì căn bản không phải đối thủ. Đường Trấn nghe Tráng hán giới thiệu, không khỏi khẽ to mày, khối này trên lục địa tình huống cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Ngươi nói những kia võ đạo cường giả là giống như các ngươi chủng tộc hay là những chủng tộc khác? Tráng hán suy nghĩ một lúc, dùng giọng khẳng định nói ra, có chủng tộc khác võ giả thì có giống như chúng ta chủng tộc, chẳng qua ở chỗ nào chút ít trong đại thành thị, không có người biết, quan tâm những thứ này. Đường Trấn suy nghĩ một lúc, lại đối Tráng Hán hỏi, như vậy những thứ này trong thành võ giả, sẽ hay không ra biển săn giết hải quái? Tráng Hán lắc đầu, tới gần hải dương chỗ toàn bộ là quái vật, không người nào dám tùy tiện tới gần, bằng 0-80% sẽ chết ở đâu. Với lại trong thành cường giả đã từng hạ lệnh, không cho phép tùy tiện tới gần bờ biển, một khi bị bắt lại lời nói, rồi sẽ lọt vào nghiêm trị. Chúng ta cũng là vụng trộm đến hái thuốc, vì không có quá mức tới gần bờ biển, cho nên cũng liền không có ai để ý. Nghe Tráng Hán giải thích, Đường Trấn trong lòng hoài nghi càng đậm, giả sử quả thực như thế, có phải hay không mang ý nghĩa hải quái cùng trên lục địa võ giả không liên quan. Hiện nay thu thập thông tin quá ít, còn không thể tùy tiện có kết luận, Đường Trấn chuẩn bị đến Tráng Hán nhắc tới trong thành thị nhìn một chút, có thể tìm tới mình muốn đáp án. Nghĩ đến đây, Đường Trấn thì không còn chậm trễ thời gian, hỏi rõ rồi cụ thể lộ tuyến sau đó, liền lần nữa lại đi về phía trước. Tráng Hán nhìn Đường Trấn bóng lưng, cao mày tự hỏi trong chốc lát, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hắn mơ hồ có chút hoài nghi, Đường Trấn rất có thể đến từ đại hải một chỗ khác, bằng không cũng sẽ không đưa ra vừa nãy những vấn đề kia. Lão nhân trong thôn thì đã từng thấy qua dạng này cường giả, đồng thời liên tục căn dặn bọn hắn, một khi đụng phải lời nói, tuyệt đối không nên tùy tiện trêu chọc. Phàm là như vậy người, đều có tương đối thực lực cường hãn, dễ như trở bàn tay có thể hủy đi thôn xóm bọn họ. Chương 2133, cự thành chương 2133, cự thành rời khỏi bãi biển sau đó, Đường Trấn tiếp tục tiến lên. Tên kia Tráng Hán hoài nghi ánh mắt, Đường Trấn tự nhiên đã phát hiện, chẳng qua đối phương không có cái khác cử động, Đường Trấn cũng liền không thèm để ý, chẳng qua là một ít nhân vật mà thôi, bọn hắn không nghĩ chiêu thai nhạc họa, đụng phải loại chuyện này tránh chi chỉ sợ không kịp, há lại sẽ sinh thêm sự cố. Chẳng qua theo Tráng Hán trong miệng đạt được thông tin, cũng làm cho Đường Trấn càng phát ra xác định, khối này lục địa có bất thường chỗ. Cùng tín đồ chỗ lục địa trong lúc đó, lại có dạng gì liên hệ. Đi tới sau một thời gian ngắn, Đường Trấn nhìn thấy tường thành di tích, tại trong cỏ hoang lan tràn ra cực khoảng cách xa. Xem ra liền biết, tường thành cũng sớm đã mất đi vốn có công năng, cho nên mới sẽ không có tu sửa. Có thể hải quái mục tiêu công kích, chỉ là đang ngủ say thổ dân thần linh đại thần miếu, những địa phương khác căn bản không thèm để ý hải quái không công kích, tường thành cũng sẽ không có tồn tại ý nghĩa, hoang phế ngược lại cũng mười phần bình thường. Có thể tại thật lâu trước đó, nơi này cũng từng có tín đồ tồn tại, những kia ở nơi này mất tính, chính là tín đồ còn sót lại đời sau. Khả năng này không phải là không có, mà là tỷ lệ khá cao, rốt cuộc thần quốc ngoại lai giả, 99 đều là được triệu hoán mà đến tín đồ. Tại tường thành chỗ dừng lại chốc lát, Đường Trấn tiếp tục đi tới. Cảnh vật chung quanh bắt đầu trở nên bình thường lên, đồng cỏ cây cối, phi điểu trùng ngư, cũng cùng thế giới bên ngoài không có gì khác biệt. Trong không khí rời rạc thiên địa năng lượng, thì đây tín đồ đại lục muốn rồi rào một ít, so sánh hải dương lại kém không ít. Điều này đặc thù môi trường, không cách nào bồi dưỡng được cường hãn tu sĩ, nhưng mà cung cấp nuôi dưỡng võ giả lại dư giả. Chẳng trách Tráng Hán nói thành thị bị võ giả khống chế, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là đặc thù môi trường tạo ra, và bị cằn cỗi thiên địa năng lượng hạn chế, còn không bằng lại lần nữa đi ra một con đường. Nơi này tiên không thì rất đặc biệt, theo tường thành vị trí bắt đầu, dường như bị phân chia thành hai nơi khu vực. Tường thành bên ngoài tia sáng âm trầm vô cùng, tường thành trong thì bình thường rất nhiều, dưới ánh mặt trời, loại đó ngột ngạt đến để người tan vỡ cảm giác, cũng biến mất theo không thấy. Mấy đạo tung hoành chân trời quan mang, ở trên bầu trời chậm rãi nhúc đích, nhìn lên tới rất lộng lẫy. Mơ hồ trong lúc đó, dường như còn có thể nhìn thấy tinh thần lấp lóe, chỉ là khoảng cách cực kỳ xa xôi. Này xinh đẹp cảnh tượng phía sau, kỳ thực cẩn giấu đi đáng sợ chân tướng. Chúng nó nhưng thật ra là không gian bích chướng bị xé nứt sau đó, không cách nào phục hồi như cũ thời xuất hiện cảnh tượng, Thái Dương cùng tinh thần đều là thần quốc bên ngoài tinh không. Ác ma vị diện phụ cận liệt phùng, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau, cái trước chỉ có thể coi là nhân thể chảy ra, hắn lại đủ để chí mạng. Vì không gian bị xé nứt nguyên nhân, thực lực cường hãn tu sĩ có thể dễ như trở bàn tay bước vào thần quốc. Cũng không biết từ nơi này bước vào thần quốc, phải chăng còn sẽ ở thế giới quy tắc ảnh hưởng dưới, mất đi nguyên bản thuộc về trí nhớ của mình. Đường Trấn cảm thấy nên thăm dò cẩn thận một chút, nếu như không có này trở lên tệ nạn lời nói, lâu thành tu sĩ hoàn toàn có thể thông qua định vị thủ đoạn, theo những thứ này trong cái khe bước vào thần quốc. Muốn đúng thần quốc phát động công kích, đều sẽ càng thêm thoải mái, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành. Nghĩ đến đây, hắn lần nữa nhìn về phía thiên không, lại phát hiện không nơi tầm thường. Cái gọi là Thái Dương, theo Đường Trấn càng giống là một quả hàng tinh to lớn, đem ánh sáng mang từ trong liệt phùng bắn ra hướng mặt đất. Đêm tối cùng ban ngày luân chuyển, hẳn là hàng rào liệt phùng tại tự lạnh lúc, đưa đến hiện tượng đặc thù. Tại Đường Trấn trong quan sát, những kia liệt phùng khu vực biên giới lôi quang lấp lóe, luôn luôn đang nỗ lực khép kín. Làm liệt phùng khép lại một khắc này, chính là đêm tối tiến đến thời điểm, tướng tinh không trung Thái Dương quang mang ngăn trở. Nhưng mà kiểu này chữa trị chỉ là phí công mà thôi, dùng không mất bao nhiêu thời gian, đến từ hư không lực lượng kinh khủng rồi sẽ đem nó lần nữa xé mở. Ban ngày sẽ lần nữa tiến đến, quang mang lại lần nữa chiếu rọi mặt đất. Loại tình huống này vòng đi vòng lại, nhưng mà cũng không ổn định, không chừng khi nào rồi sẽ xảy ra sửa đổi. Sinh hoạt ở nơi này cư dân, ngày bình thường sợ là không ít lo lắng, để phòng thiên không triệt để vỡ vụn. Đường Trấn thu hồi ánh mắt, xuyên qua phía trước cỏ hoang bụi, đi tới một cái bị dẫm đạp ra tới trên đường nhỏ. Theo đường nhỏ đi về phía trước không bao lâu, một cái đại lộ xuất hiện ở trước mắt, đá vụn trải thành, lộ diện còn bị nghiền ép nện vững chắc. Trên đường thỉnh thoảng có người đi đường trải qua, xem bọn hắn đi tới phương hướng, hẳn là Tráng Hán đề cập tới đại thành. Trong người đi đường có một số võ giả ăn mặc nam nữ, đang nhìn đến Đường Trấn sau đó, cũng theo bản năng đánh giá vài lần. Đường Trấn ăn mặc cũng cùng bọn hắn hơi có khác nhau, hơn nữa nhìn khí thế thì không đơn giản. Đường Trấn thì không để ý tới những võ giả này ánh mắt, chỉ là vùi đầu tiến lên. Tốc độ của hắn cực nhanh, không có qua bao lâu thời gian liền đã biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Hơn 40 dặm lộ trình, đúng đường trấn mà nói căn bản không coi là cái gì, không có qua bao lâu thời gian, một tòa to lớn cự thành liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Tường thành cao chừng 20 mét, chiều dài đã vượt qua 3 mét, nói là cự thành thì không chút nào quá đáng. Mấy trăm cây số vuông diện tích, đủ để dung nạp hơn 100 vạn cư dân, cũng không biết nơi này có bao nhiêu võ giả tồn tại, trấn thủ cự thành lãnh tụ lại là tu vi bậc nào. Cổng thành chỗ tụ tập không ít người, bọn hắn cũng tại xếp hàng vào thành, hai hàng võ trang đầy đủ võ giả phân loại hai bên. Trên tường thành đứng mấy tên lính võ trang đầy đủ, ngoài ra còn có cùng loại sàng nọ thành phòng vũ khí, chỉ là nhìn lên tới hơi có vẻ cổ xưa, có thể thời gian rất lâu đều chưa từng sử dụng. Các binh sĩ đứng ở lỗ châu mai trước, trong tay bưng lấy cung nỏ, đang dùng ánh mắt lạnh như băng đánh giá người phía dưới nhóm. Vào thành người đều sẽ tiếp nhận kiểm tra, nhận lấy một phần cùng loại bằng chứng thứ gì đó, đồng thời còn muốn giao nạp nhất định mức lệ phí vào thành. Đường Chấn đi theo đội ngũ chậm rãi đi tới, không có qua bao lâu thời gian, phụ trách kiểm tra sĩ binh thì đã tới trước mặt hắn. Nhìn thấy Đường Chấn mang theo chiến đao, bộ mặt lại bị che chắn, ánh mắt của đối phương bên trong lộ ra một tia cảnh giác. Ngươi từ đâu tới đây vào thành muốn làm gì? Sĩ binh dùng mang theo chất vấn giọng nói tra hỏi đồng thời lui về phía sau hai bước, cùng Đường Chấn gìn giữ khoảng cách nhất định. Vào thành mua thuốc, lẽ nào không cho phép sao? Đường Chấn nhìn tên lính kia, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Vào thành có thể, nhưng mà còn nhớ không nên gây chuyện, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Binh sĩ kia thì không có quá nhiều dây dưa, chỉ là cảnh cáo Đường Chấn, sau đó vươn tay ra. Ngoại lai võ giả vào thành, chi phí gia tăng gấp 10, trước khi trời tối nếu không rời, liền sẽ tự động tính tổng cộng thu phí, đợi đến ra khỏi thành thời cùng nhau kết toán. Chẳng qua nếu là ngươi biến thành bản thành võ giả, tất cả chi phí toàn bộ miễn trừ, còn có thể định kỳ nhận lấy phúc lợi phụ cấp. Nếu các hạ muốn gia nhập, trong thành thì có đăng ký chỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người phụ trách tiếp đãi. Binh sĩ kia lúc trước còn đang ở lời nói lạnh nhạt, chẳng qua thoáng qua thì đánh một đợt quảng cáo, cũng làm cho Đường Chấn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn xem những binh lính này dáng vẻ, tựa hồ đối với ngoại lai võ giả cũng không hữu hảo, nhưng nếu như là bản thành võ giả, thái độ rồi sẽ hoàn toàn hai loại. Lúc này đã có hai tên võ giả đi vào cổng thành, bọn hắn đem yêu bài lộ ra, những binh lính kia căn bản ngay cả kiểm tra cũng không kiểm tra, liền trực tiếp thả bọn họ bước vào thành nội. Xuất hiện loại tình huống này, khẳng định có nhìn nguyên nhân gì, chẳng qua Đường Chấn thì không thèm để ý cụ hiện ra mấy cái tiền giao cho sĩ binh, sau đó Đường Chấn theo dòng người, chậm rãi tiến vào thành thị bên trong. Vừa mới vào thành, liền có một cỗ chợ búa khí tức đập vào mặt, dày đặc người đi đường hai bên cửa hàng, cũng cho thấy tòa thành thị này rất phồn hoa. Đường Chấn có loại cảm giác, chính mình cũng không phải là thân ở tại thần quốc bên trong, mà là đi tới tại thế giới bên ngoài. Mặc dù chỉ là một hải chi cách, thế nhưng nhìn như không gì làm không được đại thần miếu, căn bản cũng không có ảnh hưởng đến nơi này mảy may. Tại đầu đường chuyển rồi hai vòng sau đó, Đường Chấn dừng ở ven đường một nhà cửa tử quán, nhìn không ngừng ra vào võ giả, hắn thì cất bước đi vào. Cảm tạ, tiêu giao các chủ biến mất nhân cách khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2134, võ giả chi thành chương 2134, võ giả chi thành tử quán diện tích không nhỏ, cùng chia 5 tầng, tại phụ cận cũng coi là cực cao kiến trúc. Cùng loại kiểu này thành trì, ra ngoài quân sự cần, giống như không cho phép quá cao kiến trúc xuất hiện, người sở hữu thì nhất định không đơn giản. Đại sảnh chỗ thu thập rất sạch sẽ, thậm chí có thể nói là không nhốn bụi trần, phủ lên cùng loại xanh lòng thạch nhất gạch lát nền. Mặc dù lui tới tân khách không ít, không chút nào không hiện chen chúc, có vẻ ngay ngắn trật tự. Trong đại sảnh chính là phòng, lẽ ra vì kiến trúc này diện tích cùng lưu lượng khách, nên tương đối náo nhiệt mới là. Thế nhưng những cái kia võ giả tập hợp một chỗ, giữa lẫn nhau qua lại trò chuyện, cũng không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Nguyên lai tại bọn hắn phòng trung quanh, trưng bày lấy từng cây kỳ lạ thực vật, có được hấp thụ âm thanh hiệu quả. Chỉ cần vượt qua khoảng cách một bước, âm thanh thì trở nên bé không thể nghe, cái này cũng có thể cả tòa đại sảnh bên trong có vẻ rất thanh tĩnh. Tiểu quán kẻ kinh doanh cũng là cấu tứ sáng tạo, sử dụng hoa cỏ núi đá chế tạo ngăn cách, đồng thời còn có cầu nhỏ hành lang, để người như là đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Nếu không đi trên một vòng lời nói, căn bản không biết nơi này rốt cục có bao nhiêu người, có thể để cho tư mật tính đạt được lớn nhất bảo đảm. Đường Chấn sau khi vào cửa, thì có thị giả dẫn dắt hắn nhập tọa, cũng rất nhanh bưng tới rồi nước trà điểm tâm. Không biết các hạ muốn cái gì ăn uống, có cần hay không tiểu nhân giúp ngài giới thiệu một phen. Dẫn dắt Đường Chấn thị giả trên mặt nụ cười, tướng mạo tuấn lãng sạch sẽ, âm thanh thì thanh thúy, lời nói cử chỉ có vẻ mười phần thân cận. Ta theo nơi khác đến, nhiều hơn tình huống nơi này không hiểu rõ, có thể hay không cùng ta nói một chút? Những thứ này trà lâu tiểu quán hành nghề người thái thính mắt tinh, tiếp xúc thông tin cũng nhiều, theo bọn hắn trong miệng có thể đạt được tình báo hữu dụng. Ngươi muốn biết cái gì, ta nhất định biết gì nói đấy, chẳng qua cũng chỉ là một ít tin tức ngầm, có phải chuẩn xác liền không thể bảo đảm. Thị giả cười lấy giải thích nói, đồng thời đem thực đơn trong tay đưa qua, ra hiệu Đường Chấn trước tiên có thể nhìn một chút. Đường Chấn cười cười, từ miệng trong túi lấy ra cụ hiện tiền, hay là lớn nhất mệnh giá cái chủng loại kia. Nhìn hơn mấy dạng là có thể, còn lại cũng thưởng cho ngươi, đi nhanh về nhanh. Người thị giả kia sửng sốt một chút, nhưng cũng rất thẳng thắn thu hồi tiền, cười lấy nhường Đường Chấn chờ một lát. Vừa dứt lời, người đã quay người rời khỏi. Đường Chấn tinh thần lực bung ra, đem phụ cận phòng bao phủ, muốn nghe một chút những cái kia võ giả đang nói những chuyện gì. Mặc dù phòng phụ cận có hấp âm thực vật, thế nhưng dù là có chút động tĩnh, đều không thể giấu giếm được Đường Chấn cảm giác. Rất nhanh liền có rối loạn âm thanh bước vào Đường Chấn trong tai, che đậy lại không có ích lợi gì cho chuyện, chỉ còn lại có hắn cảm thấy hứng thú thứ gì đó. Đang lúc Đường Chấn nghe được say sưa ngon lành lúc trước người thị giả kia đã trở về, bưng lấy một đống tinh xảo bùn đĩa. Người thị giả này không còn nghi ngờ gì nữa thì có võ giả nội tình, mặc dù thực lực không phải rất mạnh, lại có thể so với nhất cấp tu sĩ. Trên thực tế liền xem như tu sĩ, cũng cần đợi đến lục cấp hậu phương có thể điều động thiên địa chi lực, tại trước lục cấp mặc dù có thể sử dụng một ít thủ đoạn, đối mặt võ giả thời cũng không phải vô địch. Liền xem như lâu thành tu sĩ, cũng cần bước vào lãnh chúa cấp bậc về sau, mới có thể biến thành chân chính một phương cường giả. Đường Chấn không có kiến thức qua trong thành này võ giả thủ đoạn, nhưng cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10, chỉ vì tại lâu thành thế giới đánh trận vị diện bên trong, thuần võ giả vị diện không phải số ít. Những võ giả này thế giới đỉnh cấp cường giả, đồng dạng có được phá toái hư không thực lực, có thể so với vương cấp tu sĩ. Rất mạnh, nhưng cũng có một hạn độ. Giả sử trong thành võ giả cũng là như thế, như vậy thì coi như là lại nhiều, cũng vô pháp đúng Đường Chấn tạo thành bao lớn uy hiếp. Vấn đề ở chỗ nơi này cùng thần quốc tương liên, có thể những kia cự thành thành chủ, chính là giống như Đường Chấn vượt biển mà đến tín đồ cường giả. Bọn hắn hấp thụ không đến quá nhiều thiên địa năng lượng, lại có thể dùng chiến công cùng thần miếu đổi, giống nhau có thể đem tu vi tăng lên cảnh giới cực cao. Đối với những thứ này tín đồ, Đường Chấn sẽ không phớt lờ, ai mà biết được ngay trong bọn họ có phải ẩn giấu đi cùng chính mình thực lực sắp xỉ cường giả. Trong lòng đang cân nhắc lúc, người thị giả kia đã đem đồ nhắm rượu đặt lên bàn, cười lấy quanh tay đứng thẳng một bên. Các hạ ngài muốn biết cái gì, ta cái này từ từ mà nói cho ngươi nghe. Có lẽ là Đường Chấn ban thưởng tương đối khá, người thị giả này thì càng phát ra nhiệt tình, trông cậy vào năng lực lại nhiều bất một ít chỗ tốt. Lúc trước Đường Chấn liền đã chú ý tới, mỗi một bàn khách nhân bên cạnh cũng có một tên thị giả dừng lại, tùy thời có thể vì cung cấp phục vụ. Bằng không tại một đống hấp âm thực vật môi trường bên trong, liền xem như hô ra cũng họng, đoán chừng cũng không có người nghe được. Kỳ thực cũng được, không cần thị giả hầu hạ, lúc cần phải lay động linh đang liền có thể, kể từ đó cũng có thể tránh việc riêng tư sự việc bị ngoại nhân nghe được. Ta là võ giả, tự nhiên muốn biết về võ giả sự việc, càng kinh bạo thông tin lại càng tốt. Đường Chấn nếm một chút đồ nhắm rượu, quay đầu nhìn người thị giả kia, khẽ hỏi, ta nhìn xem các ngươi hoàn cảnh nơi này vẫn còn không sai, trong thành tiểu quán là cái như thế, là chỉ có các ngươi như vậy. Thị giả nghe vậy, ngay lập tức mặt lộ vẻ kiêu ngạo chi sắc, nhưng như cũng dùng lễ phép giọng nói ra, không dối gạt các hạ, cả tòa Phong Lôi thành bên trong, chỉ có chúng ta nơi này mới có hoàn cảnh như vậy. Cũng chỉ có chúng ta nơi này mới có dạng này phục vụ, hoàn cảnh tốt, đầu bếp tốt, bao người thỏa mãn mà về. Các hạ có thể không biết, lão bản của chúng ta là thành chủ thứ tử, bằng không người bình thường nào có loại năng lực này, lấy tới những thứ này chân quý thực vật xem như bài trí. Đừng nhìn nơi này ra vào đều là võ giả, thế nhưng không có người nào dám ở chỗ này gây chuyện, nói chúng ta nơi này là Phong Lôi thành chỗ an toàn nhất, cũng là không chút nào khoa trương. Đường Chấn gật đầu một cái, hắn ngược lại là không có hoài nghi điểm này. Những tiêu căng khó thuần võ giả tại vào cửa hàng sau đó, tất cả đều quy quy củ củ, thì đủ để chứng minh điểm này. Không có bối cảnh, thì mở không dậy nổi tiểu lâu này. Không chế lớn như vậy thành thị, Phong Lôi thành chủ thực lực, nên tương đối bất phàm a. Thị giả nghe vậy liếc nhìn Đường Chấn một cái, cười lấy hồi đáp, đó là tất nhiên, chúng ta thành chủ thế nhưng đường đường cấp bậc hoàng giả, một thân thực lực cường hãn rõ như ban ngày. Trong thành còn có 28 tên chiến vương, đồng dạng thực lực kinh người, bọn hắn thay phiên trấn thủ thành môn, nhường ngoại địch không dám tùy tiện trêu chọc. Trừ đó ra, cường giả bên ngoài, trong thành còn có quân đoàn võ giả, tổng số không xuống 10 vạn người, tùy thời có thể vì tập kết xuất chiến, nghe nói trong thành còn có lao tổ làm trấn, thực lực đây thành chủ còn mạnh hơn, chỉ là lao nhân gia ông ta bế quan nhiều năm, đã hồi lâu chưa từng lộ diện. Chẳng qua là năm đó từng có 100 tên hải ngoại cường giả xâm chiếm, muốn đoạt được Phong Lôi thành quyền khống chế, khí diễm phách lối vô cùng. Kết quả đang lúc bế quan tu luyện lão tổ trực tiếp ra tay, đánh một trận chém giết 75 tên hải ngoại cường giả, còn lại địch nhân tất cả đều sợ tới mức chạy trối chết. Chính là năm đó một hồi sau đại chiến, ta Phong Lôi thành triệt để danh dương tứ phương, rốt cuộc không người dám tại tùy tiện trêu chọc. Người thị giả kia một bộ mặt mày hớn hở dáng vẻ, giống như năm đó chém giết hải ngoại cường giả, chính là do hắn tự mình ra tay giống như. Đường Chấn nghe thị giả giảng thuật, mặt ngoài ung dung thản nhiên, trong lòng lại tại âm thầm tự hỏi. Người thị giả kia nhắc tới hải ngoại cường giả, rất có thể liền là vượt biển mà đến tín đồ, bọn hắn lại tới đây sau đó muốn cướp đoạt chức thành chủ, kết quả lại bị giết đến đại bại mà về. Bởi vậy có thể thấy được, tín đồ cùng những võ giả này trong lúc đó, nên thuộc về đối địch trạng thái, về phần cụ thể nghiêm trọng tới trình độ nào, còn cần nhìn xem tình huống mà định ra. Hải ngoại võ giả là cái gì, các ngươi cùng hải ngoại võ giả ở giữa, có phải hay không quan hệ đặc biệt căng thẳng? Thị giả suy nghĩ một lúc về sau, dùng không xác định giọng nói, không coi là địch nhân, nhưng đồng dạng không coi là hữu hảo, kỳ thực chiến vương cường giả phòng ngự địch nhân chính là những kia hải ngoại võ giả. Chẳng qua theo ta được biết, trong thành thường xuyên có hải ngoại võ giả xuất hiện, chỉ là người bình thường không biết mà thôi. Có thể tiếp xúc đến hải ngoại võ giả, đều là thành chủ cùng chiến vương cấp đại nhân vật, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Lời này nên không giả được, dù sao có thể vượt biển mà đến tín đồ cường giả, đều có tương đối thực lực không tầm thường, há lại sẽ phản ứng những người bình thường này. Lúc này Đường Chấn đã xác định, tín đồ cường giả cùng những võ giả này trong lúc đó sớm có tiếp xúc, chỉ là tín đồ đại lục có rất ít người biết được mà thôi. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất sự việc chính là những kia tín đồ cường giả cùng võ giả ở giữa có phải có chút không thể cho ai biết giao dịch. Chương 2135, dẫn xà xuất động. Chương 2135, dẫn xà xuất động. Đường Chấn lại hỏi một sự tình, sau đó liền để người thị giả kia rời khỏi. Đối phương chẳng qua là người bình thường, cho dù là biết đến thông tin nhiều một ít, lại cuối cùng có một hạn độ. Thật sự nắm giữ bí mật chỉ có những kia trong thành võ đạo cường giả, Đường Chấn muốn biết nhiều hơn nữa tình báo, vẫn là phải tìm đến bọn hắn hỏi ý mới có thể. Chẳng qua tinh thần lực của hắn nhưng thủy chung khóa chặt rồi người thị giả kia, muốn nhìn một chút sau khi rời đi, gia hỏa này sẽ làm những gì. Người thị giả kia vô cùng thông minh, được an bài ở chỗ này tiếp đại võ giả, hắn chức trách khẳng định không chỉ giới hạn trong bản chức công tác. Thu thập tình báo cũng là công tác của hắn một trong, khách hàng theo chỗ của hắn nghe ngóng thông tin, hắn không phải là không đang quan sát lui tới khách nhân. Vừa rồi tại trò chuyện trong quá trình, Đường Chấn đã cố ý bại lộ rất nhiều thông tin, chỉ cần người thị giả này đầu óc không ngu ngốc, nên có thể đoán được lai lịch của hắn. Tất nhiên tòa tiểu lâu này cùng thành chủ có nhất định quan hệ, như vậy xác định Đường Chấn thân phận khả nghi thị giả, sẽ hay không đem chuyện này báo cáo. Quan sát trong chốc lát, Đường Chấn lắc đầu. Sự thực quả nhiên như hắn suy nghĩ, người thị giả này sau khi rời khỏi, cũng không trở về tới cửa chỗ phụ trách tiếp đại khách nhân, mà là quay người tiến về tiểu lâu tầng cao nhất. Nơi này không cho phép tân khách bước vào, là tiểu lâu lão bản tư nhân khu vực. Nơi này có 4 tên thực lực không kém võ giả, tương đương với lãnh chúa tu sĩ, Đường Chấn tại sử dụng tinh thần lực quét xem lúc, thì đã phát hiện mấy người bọn hắn. Kia 4 tên võ giả chỉ sợ còn chưa ý thức được, chính mình cũng sớm đã bại lộ, đối với Đường Chấn tinh thần lực quét hình càng là hơn hoàn toàn không biết gì cả. Về phần nhiệm vụ của bọn hắn, hẳn là chấn thủ tiểu lâu phòng ngừa bất ngờ xảy ra, làm cảnh ngộ đột phát tình huống sau có thể kịp thời ra tay. Người thị giả kia đi đến này 4 tên võ giả chỗ căn phòng, gõ mở cửa phòng đi vào, sau đó nhỏ giọng cùng đối phương nói chuyện với nhau. Về phần trò chuyện nội dung, đã không cần nghe nhiều. Bị người để mắt tới cũng tốt, đối phương chủ động đưa tới cửa, cũng tiết kiệm chính mình chủ động tìm kiếm. Và trong chốc lát về sau, Đường Chấn đứng dậy rời đi, theo đường phố chậm rãi tiến lên. Khi hắn đi ra ngoài một khắc này, thì cảm nhận được mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, chẳng qua thoáng qua thì biến mất không thấy gì nữa. Đối phương không dám chảnh hắn quá lâu, để tránh Đường Chấn sinh lòng cảm ứng, từ đó bại lộ chính mình tồn tại. Đủ cẩn thận, đáng tiếc thực lực quá yếu, lại cẩn thận cũng vô dụng. Đường Chấn cười cười, theo đường phố tiếp tục tiến lên, giống như căn bản không có phát hiện đối phương. Mấy thân ảnh lặng yên không tiếng động theo sau, bọn hắn truy tung bản lĩnh không sai, có thể mượn nhờ kiến trúc cùng dòng người hữu hiệu che giấu mình. Đáng tiếc cao minh đến đâu truy tung kỹ xảo, trong mắt Đường Chấn cũng có vẻ 10 phần bộc bề, đối phương nhất cử nhất động cũng căn bản là không có cách giấu giếm được hắn cảm kích. Đi rồi một khoảng cách, Đường Chấn bước vào đường phố bên trong, kia mấy tên kẻ theo dõi vội vàng đi theo. Kết quả bước vào đường phố sau đó, bọn hắn mới phát hiện Đường Chấn đã biến mất, trống không đường phố bên trong, căn bản không có bất kỳ bóng người nào. 4 tên võ giả hơi biến sắc mặt, vội vàng cẩn thận điều tra, kết quả lại không thu hoạch được gì. Chết tiệt, tên kia có phải hay không phát hiện chúng ta? Một tên kẻ theo dõi ánh mắt âm trầm, đánh giá 4 phía một chút, dùng do dự giọng nói. Rất có thể, chẳng qua đây là địa bàn của chúng ta, hắn chạy không được bao xa. Một tên khác kẻ theo dõi trả lời, đồng thời rút ra bên hông dài nhỏ đoạn kiếm, sợ Đường Chấn lại đột nhiên đánh lén. Tín đồ cường giả đều là tên điên, nhất định phải cẩn thận ứng đối, bằng không rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Gia hỏa này đến cùng là cái gì lai lịch? Là những thành trì khác phái tới võ giả, hay là vừa mới vượt biển mà đến tín đồ? Khẳng định là vừa mới vượt biển mà đến tín đồ, hơn nữa là loại đó đúng chúng ta không biết chút nào gia hỏa, bằng không cũng sẽ không đưa ra lúc trước những vấn đề kia. Có thể càng là như thế thì càng phải cẩn thận, đám người kia không biết nằm nhẹ, toàn bộ là một đám bị tẩy não ngu xuẩn. Ngươi còn nhớ hay không được trong địa lao gia hỏa kia, luôn miệng nói chúng ta là kẻ phản bội, còn nói muốn triệu tập tín đồ tạo thành quân đoàn thảo phạt. Nói đến đây, tên đưa kẻ theo dõi mặt lộ vẻ khinh thường, dùng giọng rêu cợt nói, đại thần miếu hiện tại tự thân khó đảm bảo, hải quái thế công ngày càng mãnh, không chừng có một ngày rồi sẽ giết vào nội địa. Một khi kia tà thần bị chém giết, thần quốc đại lục có thể hay không tồn tại, chỉ sợ đều là một tần số. Liền xem như hải quái không đánh vào được, thế nhưng những kia tín đồ muốn vượt biển mà đến, thì tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Những kia hải quái cùng chúng ta là quan hệ hợp tác, chắc chắn sẽ không cho phép quân đoàn tín đồ vượt biển, điểm này cũng không cần lo lắng. Cho nên chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm những thứ này vượt biển mà đến tín đồ cường giả, những chuyện khác hoàn toàn không cần để ý tới, tin tưởng thành chủ đại nhân bọn hắn tự có sắp đặt. Hai tên kẻ theo dõi truyền âm trò chuyện lúc, sau lưng nơi đầu hẻm còn có 2 tên kẻ theo dõi, giờ phút này vẫn tại tiếp tục tìm kiếm Đường Chấn tung tích. Trên mặt của bọn hắn vẫn luôn treo lấy vẻ nghi hoặc. Không thích hợp, nếu tên kia đảo tẩu lời nói, không thể nào không có bất kỳ cái gì dấu vết. Trừ phi thực lực của đối phương vượt xa chúng ta, mới có thể tại chúng ta không hề cảm thấy tình huống dưới, trong chớp mắt đảo tẩu hoặc che giấu. Quả thực như thế, vậy thì nhất định phải cẩn thận. Có thể đối phương cấp đã vượt xa chúng ta, ra ngoài lý do an toàn, nhất định phải xin chiến vương cùng thành chủ ra tay mới được. Bằng không mặc cho loại nguy hiểm này ra hỏa dừng lại trong thành, không chừng sẽ náo ra dạng gì biến cố. Giả sử ra hỏa này là từ đầu đến đuôi cùng tín đồ, nói không chính xác rồi sẽ náo ra càng lớn nguy cơ, tuyệt đối không thể phớt lờ. Nghe được đồng bạn phân tích, một tên khác võ giả nhẹ nhàng gật đầu, mang trên mặt một tia vẻ kiêng rẻ. Những kia hải đối diện cùng tín đồ, có rất nhiều đều là tiên liên, bọn hắn xem võ giả là địch nhân, thần quốc phản đồ. Những thứ này cực đoan ra hỏa chỉ cần tìm được cơ hội, rồi sẽ cố ý phá hoại thành trì, bọn hắn không chỉ một lần chế tạo thảm án, tạo thành hàng loạt võ giả cùng người bình thường thương vong. Cũng chính là nguyên nhân này, mới có thể võ giả đối với tín đồ 10 phần chán ghét, một khi phát hiện lạ lẫm tín đồ tung tích, đều sẽ gắt gao nhìn chằm chằm không dám thả lỏng. Nếu như tất yếu phải vậy, trong thành chiến vương cường giả, thậm chí là thành chủ đều sẽ tự mình ra tay, đem nguy hiểm tín đồ cường giả tiêu diệt. Thực lực đối phương không yếu, hơn nữa là lần đầu xuất hiện, nguy hiểm đẳng cấp rất cao. Lập tức phái người trở về, đem chuyện này báo tin thành chủ đại nhân, liền nói có không biết tín đồ cường giả lên mở. Bây giờ đối phương đang trong thành, đã che giấu, mời hắn ngay lập tức điều động chiến vương ra tay hiệp trợ. Nói xong câu đó về sau, người võ giả kia đột nhiên đưa tay giương lên, một cái ống trúc theo ống tay áo bay ra. Ở chỗ nào căn trong ống trúc, đột nhiên xông ra một cái hình như thanh xà, lại mọc ra cánh chim quái dị sinh vật. Theo ống trúc bên trong chui ra sau đó, cái kia quái lạ dị sinh vật tựa như tia chớp phóng tới giữa không trung, thẳng đến trong thành thành chủ phủ mà đi. Đây là trong thành võ giả dùng cho đưa tin vũ xà, nó có thể bắt chước chủ nhân đã nói, cũng tại bị kích thích sau lại lần nữa thuật lại ra đây. Vũ xà tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ cần thời gian rất ngắn, có thể đem thông tin truyền đạt cho chỉ định mục tiêu. Ai ngờ đúng lúc này, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, bắt lại vừa mới bay lên vũ xà. Muốn đưa tin, hỏi qua ta đồng ý không có. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2136, đi chuyển viện binh đi. Chương 2136, đi chuyển viện binh đi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đường trấn, bốn tên phong lôi thành võ giả giật mình trong lòng. Bọn hắn suy đoán đường trấn có thể không có chạy xa, lại không nghĩ rằng thì ẩn tàng trên mình bên cạnh, mà bọn hắn trước đây lại không hề cảm thấy. Lúc trước thì phỏng đoán đường trấn thực lực không yếu, bây giờ đã xác định, thỏa thỏa nghiền ép bọn hắn. Lão ngũ khoái lao ra, báo tin thành chủ đại nhân, chúng ta trước ngăn chặn hắn. Cầm đầu kẻ theo dõi hét lớn một tiếng, trực tiếp rút ra bên hông hải thú cốt nhuyễn tiên, đối đường trấn quất tới. Biết rõ không địch lại, nhưng như cũ ra tay, này mấy tên võ giả cũng không thiếu dũng khí. Cái khác hai tên võ giả thì không do dự, sôi nổi cơ mang theo người binh khí, đem đường trấn kẹp ở trong đường tương. Bên ngoài tên là lão ngũ võ giả thấy thế, đột nhiên cắn răng một cái, quay người muốn lao ra. Hắn suy đoán ba tên đồng bạn không phải đối thủ của đường trấn, nhưng lại không dám do dự, đi đầu nhiệm vụ thiết yếu chính là đem tín đồ cường giả xuất hiện thông tin truyền đi. Đại ca ngươi nhóm yên tâm, nếu như các ngươi gặp bất hạnh, ta nhất định mời cầu thành chủ đại nhân giúp các ngươi báo thù. Lão ngũ trong lòng quyết tâm, chỉ cần huynh đệ của mình có cái gì sơ suất, hắn thì cùng đường trấn không chết không thôi. Ai ngờ trong lòng vừa mới toát ra ý nghĩ này, liền nghe sau lưng liên tiếp xuyên ra ba tiếng kêu rên, sau đó chính là vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên lên. Chết tiệt! Căn bản không cần quay đầu lại, lão ngũ liền biết chuyện gì xảy ra, không còn nghi ngờ gì nữa, vừa mới giao thủ, chính mình ba tên huynh đệ thì bị thiệt lớn. Cố nén quay đầu lại xúc động, lão ngũ vùi đầu tiếp tục hướng phía trước phóng đi, chỉ thiếu chút nữa có thể xông ra cửa ngõ. Ai ngờ đúng lúc này, hắn xuất hiện trước mặt vô hình bình chướng, đưa hắn gắng gượng gậy quay về. Khốn nạn! Lão ngũ gào thét lớn huy quyền, trực tiếp đánh tới hướng phía trước vô hình bình chướng. Ai ngờ một quyền đánh không còn, thất tha thất thểu xông ra hai bước, kém một chút nhi ngã nhào trên đất. Sắc mặt của hắn biến ảo, trong lòng vừa thẹn lại giận, hiểu rõ đây là đường trấn đang trêu đùa chính mình. Giữ vững thân thể lần nữa về phía trước, kết quả vô hình bình chướng lại xuất hiện, ngăn cản đường đi của hắn. Lão ngũ gần như sắp muốn điên rồi, đột nhiên huy quyền đập tới, lần này lại như làn đệm vào tấm sắt, trên nắm tay da thịt trong nháy mắt nổ tung, bạch cốt xâm xâm, máu me đầm địa, dường như đau tận xương cốt. Tất nhiên trốn không thoát, vậy liền liều mạng, chết cũng muốn gặm được hắn một miếng thịt. Lão ngũ chợt xoay người, rút ra bên hông chiến đao, hung tợn nhìn về phía đường trấn. Sĩ khả sát bất khả đục, tất nhiên không trốn thoát được, vậy liền dứt khoát cùng huynh đệ chết cùng một chỗ. Thế nhưng khi hắn thấy rõ ràng sau lưng cảnh tượng, lại đột nhiên ở giữa sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn ba tên huynh đệ không hề có bị đường trấn giết chết, mà là bị dây thừng trói lại, trong mồm chất đầy cỏ dại. Lúc này ba tên cá mẹ một lứa chính dựa chung một chỗ, không ngừng bặm bẹo dãy rủa, mặt mũi tràn đầy đều là buồn bực cùng vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn căn bản ngay cả đường trấn góc áo đều không có đủ phải, liền bị dây thừng trói lại, trong miệng chất đầy ven đường tràn đầy mùi nước tiểu khai cỏ dại, quả nhiên là có khổ khó nói. Trong lòng vừa tức vừa gấp, ước gì đường trấn cho thông khoái, thì đỡ phải như thế khó xử. Lão ngũ trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, đường trấn không có trực tiếp giết người, thì chứng minh sự việc còn có thể cứu vãn được. Hít sâu một hơi, đè nén trong lòng bất an, lão ngũ đối đường trấn thi lễ một cái. Các hạ nếu có yêu cầu gì, có thể mở miệng, còn xin không nên thương tổn huynh đệ của ta. Báo cảnh sát là không có hy vọng, lão ngũ hiện tại chỉ nghĩ bảo trụ chính mình tính mạng của huynh đệ, sau đó lại suy xét những chuyện khác. Tất nhiên lớn nhất có thể là huynh đệ bọn họ bốn cũng chết ở chỗ này, giả sử quả thực như thế, kia lão ngũ thì nhận mệnh. Đường trấn đem run lẩy bẩy vũ xà ném đến lão ngũ trong ngực, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, hiện tại báo tin các ngươi thành chủ, liền nói ta mời hắn gặp mặt một lần, ngay tại ngõ hẻm này bên trong. Thành chủ đến, các ngươi đi, hắn nếu là không tới, vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nghe được đường trấn về sau, lão ngũ ngược lại do dự. Hắn lúc trước dứt khoát lao ra, chính là muốn hướng thành chủ báo tin, nói cho hắn biết tín đồ cường giả xuất hiện. Thế nhưng giờ phút này đường trấn chủ động nhường thành chủ tới trước, hắn lại sợ đây là một cái bẫy, nếu là thành chủ bởi vậy gặp bất chắc, hắn lao ngũ muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nhìn thấy lao ngũ mặt lộ vẻ làm khó, đường trấn lắc đầu, đối hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, lao ngũ liền như là giống như diều đứt dây, trực tiếp theo đường tắt khẩu bay ra ngoài, đâm vào ven đường một cố kéo món ăn trên xe ngựa. Xe ngựa bị đâm đến vỡ nát, lao ngũ nhảy lên một cái, treo lên đẩy người lạn thái diệp xông trở lại. Ai ngờ vừa mới tới gần cửa ngõ, kia bình chướng vô hình xuất hiện lần nữa, đem lão ngũ gậy quay về. Thử mấy lần sau đó, lão ngũ nhốn nhác dậm dậm chân, tại một đám người qua đường ánh mắt kinh ngạc bên trong, hướng phía thành chủ phủ chạy như bay. Hai bên đường đều là đám người xem náo nhiệt, bọn hắn chầm chậm vào phía trước ngõ nhỏ, không ngừng ngó giáo giác, nghĩ phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Liên tại bọn hắn nghị luận ầm ĩ lúc, đột nhiên một hồi gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề vang lên, sau đó chỉ thấy một đám võ trang đầy đủ võ giả đột nhiên xuất hiện tại phố dài cuối cùng. Những kia hóng chuyện người qua đường thấy thế, vội vàng né tránh đến một bên, không dám ngăn cản đường đi của đối phương. Sống lâu ở đây phong lôi thành cư dân đều biết, tuyệt đối không thể chậm trễ quân đoàn võ giả hành động, bằng không cho dù là đối phương trực tiếp rút đao chém giết, thì tuyệt đối sẽ không có người cho bọn hắn ra mặt chỗ dựa. 300 tức trong, tất cả mọi người thối lui đến hai ngoài ngàn mét, không trải qua cho phép tự tiện tới gần người, trực tiếp chém giết. Thanh âm này vang tận mây xanh, chung quanh người qua đường thấy thế, ngay lập tức có cẳng liền chạy. bởi vì tín đồ cường giả xuất hiện qua không chỉ một lần, trong thành thì thường xuyên náo ra không nhỏ tiếng động, cư dân đã sớm tập mãi thành thói quen. Phàm là đụng phải loại chuyện này, tốt nhất chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bằng không một khi đại chiến triển khai, có trời mới biết sẽ tác động đến bao lớn phạm vi. Hơi không cẩn thận, liền có thể mất đi tính mạng. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, trên đường phố thì không có mưa ai. Trên mặt đất rơi đầy quả rau quả, còn có chạy mất hải tử cùng tàn mắt tiền, chỉ là giờ phút này đã không người để ý tới. Những kia mặc giáp võ giả giữ vững mỗi cái đầu đường, một số võ giả nhảy lên nóc phòng, trong tay cung nỏ đều đã lên dây cung cài tên. Có chút gió thổi cỏ lay, liền có thể sẽ có mưa tên chăn đệm mà đi. Rất nhanh lại có tiếng xé gió lên, mười mấy đạo nhân ảnh theo không trung xuất hiện, bọn hắn liếc nhìn nhau, đem đường trấn chỗ đường tắt đoàn đoàn bao vây. Là trong thành chiến vương cường giả, vậy mà thoáng cái đến rồi hơn 10 vị, nhìn tới địch nhân này thực lực không yếu a. Xa xa kiến trúc bên trên, một đám võ giả đang đứng tại nóc phòng quan sát, khi thấy không trung mười mấy đạo nhân ảnh lúc, ngay lập tức kêu lên xuất sinh. Chiến vương cường giả không phải rau cải trắng, tại đây viên trên lục địa, tuyệt đối được cho đỉnh cấp chiến lực. Xuất động hơn 10 vị chiến vương tình huống, tại Phong Lôi thành vô cùng ít thấy, không còn nghi ngờ gì nữa đối thủ nhất định vượt xa chiến vương, bằng không làm gì đại động can qua như vậy. Ngay tại bên ngoài mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, đã triệt để chống không phong tỏa trong vòng, bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Theo không trung góc độ nhìn xuống dưới, có thể thấy rõ trong đường tắt cảnh tượng, ba tên võ giả bị trói ở vực trên mặt đất, mang mặt nạ đường trấn đứng chắc tay. Mặc dù chung quanh đã bị đoàn đoàn bao vây, thế nhưng hắn vẫn luôn yên tĩnh đứng tại chỗ, dường như căn bản không có đem những cái kia võ giả để vào mắt. Đúng lúc này, mấy chiến vương đột nhiên ra tay, thẳng đến trong đường tắt đường trấn giết tới, chuẩn bị tiến hành thăm dò công kích. Một tiếng vang trầm truyền đến, mấy chiến vương võ giả dùng đây lao xuống đi tốc độ nhanh hơn, theo trong đường tắt bay ngược mà ra, trực tiếp đập vào phụ cận kiến trúc bên trên. Oanh thanh âm ùng ùng truyền đến, sau đó phòng ngược lại phòng sập, một hồi náo loạn. Chương 2137, Phong Lôi thành chủ. Chương 2137, Phong Lôi thành chủ. Những thứ này chiến vương võ giả thân rắn như thép, tầm thường va chạm không đả thương được bọn hắn, thế nhưng những kiến trúc kia lại gặp vận rủi lớn. Đợi đến oanh thanh âm ùng ùng đình chỉ, ven đường đã có vài chục tòa nhà kiến trúc nghiêm trọng tổn hại, trên vách tường toàn bộ là nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn. Mấy tên chiến vương võ giả leo ra, từng cái mặt mày xám xịt, nhìn lên tới chật vật đến cực điểm. Mặc dù mặt đỏ tới mang tai, nhưng mà nét mặt của bọn hắn lại rất nghiêm trọng, đường trấn mặc dù đem bọn hắn đánh trúng bay ngược mà ra, nhưng mà không hề có hạ nặng tay. Bằng không giờ này khắc này, bọn hắn đã trở thành thi thể, không còn có lại lần nữa đứng lên cơ hội. Không tốt, địch nhân thực lực quá mạnh, mấy tên chiến vương cường giả căn bản không phải đối thủ. Bên cạnh quan chiến những cái kia võ giả thấy thế, ngay lập tức lên tiếng kinh hô, trong mắt bọn họ vô cùng cường đại chiến vương, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Người bình thường không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng lại năng lực nghe được ầm ầm tiếng vang, có ít người bắt đầu âm thầm là tài sản của mình lo lắng. Thực lực không cách nào xác định, muốn hay không lại thử một chút. Một tên chiến vương võ giả nhẹ nói, đồng thời nhìn về phía chung quanh đồng bạn, giọng nói có chút do dự. Không chỉ là người vây xem cảm thấy kinh ngạc, trên bầu trời phụ trách áp trận những kia chiến vương võ giả, đồng dạng trong lòng cuồng loạn không thôi. Thông qua tình cảnh vừa nãy thì có thể xác định, đường trấn có thực lực, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đã không cách nào lại bằng số lượng ưu thế thủ thắng, chỉ có thể làm hết sức ổn định thế cuộc. Cần biết cảnh giới nghiền ép là vô tình nhất, cho dù là bọn họ cộng đồng ra tay, cũng chưa chắc có thể đạt được thắng lợi. Đừng lại thăm dò rồi, mời thành chủ đại nhân ra tay. Mấy tên chiến vương cường giả vụng trộm truyền âm, sau đó một bên liên hệ Phong Lôi thành chủ, một bên nghĩ cách ổn định đường trấn. Nếu đường trấn muốn chạy trốn, bọn hắn chỉ có thể liều chết chặn đường, tuyệt đối không thể nhường hắn tùy tiện rời khỏi. Tránh nút trong bóng tối địch nhân, xa so với bên ngoài địch nhân càng thêm đáng sợ, nhất là tượng đường trấn dạng này cường giả. Chỉ cần hắn nguyện ý, ở đây chiến vương cường giả có một tính một, ai cũng đừng nghĩ tránh thoát hắn truy sát. Phủ kín không gian xung quanh, không nên khinh cử vọng động, hết thể chờ thành chủ đại nhân đến rồi lại nói. Phong Lôi thành bên trong chiến vương võ giả có xếp hạng, lúc này ra lệnh chiến vương, chính là xếp hạng thủ vị một lão giả. Hắn dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn đường tắt, không dám có chút phân thần, sợ đường trấn đột nhiên ra tay công kích. Nhưng hắn cảm thấy nhẹ nhõm là, đường trấn đem mấy chiến vương võ giả đánh bay sau đó, cũng không tiếp tục công kích, mà là vẫn như cũ đứng chắc tay. Hắn không phải không xuất thủ, mà là căn bản không có đem những này chiến vương võ giả để vào mắt, căn bản là lười nhác ra tay. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, chúng chiến vương võ giả càng phát ra cẩn thận, trên trán không khỏi có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Đụng tới dạng này cường giả, nhất định phải hết sức chăm chú, mảy may thư giãn không được. Liên tại bọn hắn nơm nớp lo sợ lúc, giữa không trung một bóng người hiện lên, sau đó chỉ thấy một tên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thành chủ. Một tên chiến vương võ giả vừa muốn mở miệng, nam tử đã phất phất tay, ra hiệu không cần nhiều lời. Các ngươi lui sang một bên, giao cho ta đến xử lý. Không để ý đến chung quanh chiến long võ giả, tên nam tử kia nhìn đứng chắp tay đường trấn, nghiêm túc đánh giá vài lần. Các hạ nhìn lạ mắt, thế nhưng vượt biển mà đến tín đồ cường giả. Đường trấn lắc đầu, tiếp theo một cái chớp mắt lại xuất hiện trên không trung, khoảng cách Phong Lôi thành chủ chỉ có mười mấy thước khoảng cách. Bên cạnh chiến vương võ giả thấy thế, theo bản năng muốn áp sát tới bảo hộ, lại bị Phong Lôi thành chủ quát lui. Đè xuống kiếp sợ trong lòng, Phong Lôi thành chủ toàn thân đề phòng, hỏi lần nữa, các hạ không muốn nói đùa, ngươi cũng không phải là ta đại lục võ giả, không phải tín đồ lại là cái gì? Đường trấn cười nói, ta rốt cục ra sao lai lịch, cái này cũng không trọng yếu, với lại ta cũng không có cùng các ngươi khai chiến ý nghĩ. Thứ không dám dâu dếm, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, muốn thám tính một ít nghỉ ngơi thôi. Phong Lôi thành chủ nghe vậy sững sờ, sau đó cười khổ nói, các hạ kiểu này nghe ngóng thông tin phương thức ngược lại là rất đặc biệt, làm cho hưng sư động chúng như vậy, lẽ nào sẽ không sợ không công mà lùi sao? Ta không có trực tiếp tìm ngươi, là bởi vì như vậy làm lời nói, có thể biết dẫn phát càng lớn hiểu lầm. Nghe nói ngươi Phong Lôi thành bên trong có lao tổ trấn thủ, giả sử ta đột nhiên đến nhà lời nói, các ngươi trong thành lao tổ đoán chừng sẽ đích thân ra tay, đến lúc đó làm ra tiếng động lớn hơn. Kỳ thực khi tiến vào Phong Lôi thành bên trong lúc, Đường Chấn liền đã mơ hồ phát hiện, trong thành thành chủ phủ vị trí có một chỗ lỗ thủng tồn tại. Cái gọi là lỗ thủng, kỳ thực chính là thần quốc vết thương, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có liên tục không ngừng thiên địa năng lượng thẩm thấu mà ra. Hải quái xào huyệt có thể lợi dụng năng lực đặc thù, như là hấp huyết quỷ giống như thôn vệ duy trì thần quốc vận chuyển thiên địa năng lượng, không ngừng sinh sôi cường đại. Khối này trên lục địa võ giả cũng đồng dạng sử dụng tương tự phương pháp, chế tạo dùng cho tu luyện động thiên phúc địa. Kia Phong Lôi thành lão tổ nên liền tọa trấn tại chỗ này lỗ thủng phía trên, sử dụng dị ra thiên địa năng lượng đến để thăng tu luyện. Có thể đại lục ở bên trên cái khác thành thị đều có tương tự lỗ thủng tồn tại, cho nên những võ đạo này cường giả mới biết vây xây lên thành. Chuyện này mặc dù bí ẩn, nhưng căn bản không thể gạt được Đường Chấn cảm giác, chỉ là thực lực của đối phương không yếu hơn mình, cho nên hắn mới không có tùy tiện tiến về thành chủ phủ. Dùng tôm nhỏ câu cá lớn, đem này Phong Lôi thành chủ dẫn ra, đúng là mượn cơ hội hỏi một ít hắn muốn mở sự việc. Về phần một cái khác mục đích, chính là muốn đem ẩn tàng ác ma vị diện trưởng khống giả hấp dẫn ra đến, cũng tìm cơ hội đem nó tiêu diệt. Và bị động làm cho đối phương tại thầm tính toán chính mình, không bằng chủ động xuất kích, chỉ cần cho Đường Chấn cơ hội, kia ác ma vị diện trưởng khống giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Chấn chi như vậy tự tin, là bởi vì hắn ở đây lần trước ra ngoài lúc, đem Thánh Long thành thành cùng liệt ngân lãnh địa góp nhặt vận mệnh kim tệ toàn bộ mang theo đến. Có rồi những thứ này vận mệnh kim tệ, hắn hoàn toàn có thể cùng vận mệnh thiên bình tiến hành giao dịch, đổi một kiện có thể đúng tạo vật chủ hình thành uy hiếp trang bị, sau đó tùy thời đem nó tiêu diệt. Nghe được Đường Chấn về sau, Phong Lôi thành trúc trong lòng tràn đầy buồn bực, nếu như không phải không có nắm chắc, hắn hận không thể lập tức liền đem Đường Chấn xử lý. Quá khứ tiếp xúc những kia tín đồ cường giả, hoặc là đem bọn hắn coi là thần quốc phản đồ, gặp mặt không nói hai lời rồi sẽ trực tiếp đánh. Hoặc là chính là có mang tư tâm, cùng thành chủ nhóm vụng trộm tiến hành giao dịch, sử dụng từ trong đại thần miếu đổi vật phẩm, đổi lấy vật mình muốn. Kỳ thực khối đại lục này trên mỗi một đời thành chủ, cũng cùng tín đồ cường giả âm thầm có chỗ lui tới, đây đã là nửa công khai bí mật. Rốt cuộc thuần phí cùng tín đồ hay là tại số ít, làm tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, tín đồ nhiều hơn nữa lúc đều là vì chính mình suy xét. Chẳng qua như hôm nay loại chuyện này, Phong Lôi thành chủ hay là lần đầu gặp được. Mặc dù trong lòng tức giận dị thường, chẳng qua Phong Lôi thành chủ lại không chút nào hiện lộ ra, mà là nhẹ nói, các hạ muốn nghe ngóng thông tin, ngược lại cũng không phải không thể, chẳng qua là hay không muốn đánh đổi một số thứ. Trên đời không có cơm trưa miễn phí, ta Phong Lôi thành cũng là như thế, nếu các hạ không nguyện ý, như vậy còn xin nhanh chóng rời đi. Về phần quấy nhiễu ta trong thành cư dân sự việc, ta ngược lại thật ra có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không biết các hạ cảm thấy thế nào. Tất nhiên Đường Chấn muốn cầu cạnh chính mình, như vậy Phong Lôi thành chủ thì không chút khách khí, Đường Chấn nếu đáp ứng lời nói, hắn tất nhiên phải hung hăng gõ lên một bút. Nếu Đường Chấn không đáp ứng, thậm chí muốn dùng sức mạnh lời nói, tự tin có lao tổ chấn giữ Phong Lôi thành chủ, cũng chưa chắc sợ Đường Chấn. Đường Chấn nghe vậy khẽ cười một tiếng, Phong Lôi thành chủ đánh là ý định gì? Trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng, chỉ là muốn chiếm hắn tiện nghi, cũng phải nhìn xem mình rốt cuộc có hay không có bản sự như vậy. Chẳng qua là một tên võ đạo cường giả mà thôi, lại cùng lâu thành thế giới chiến khu chi chủ bàn điều kiện, quả nhiên là không biết sống chết. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư lưu 20018092920045286 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2138, giao thủ chương 2138, giao thủ Phong Lôi thành chủ đã mở ra điều kiện, tiếp xuống tình thế làm sao phát triển, đều xem Đường Chấn lựa chọn. Trên thực tế liền xem như Đường Chấn đồng ý thanh toán đại giới, đối phương cũng chưa chắc sẽ như cùng cam kết như thế, báo cho biết Đường Chấn muốn mở thông tin. Đám gia hỏa này tâm tư giảo quyệt, cũng không phải nhìn từ bề ngoài dễ nói chuyện như vậy, nếu bị bọn hắn tìm thấy cơ hội, sợ lan nuốt được xương cốt cũng không thừa nổi. Lúc này Đường Chấn tại Phong Lôi thành võ giả trong mắt, chính là không mời mà tới ác khách, trong lòng có thể sớm đã dậy rồi đánh chết tâm tư. Đây là tất nhiên kết quả, làm Đường Chấn ra tay chế phục kẻ theo dõi lúc, thì mang ý nghĩa mâu thuẫn lại không ngừng kích thích. Muốn có được xác thực tình báo, tránh không được đánh nhau một trận, làm cho đối phương hiểu rõ qua loa căn bản không giải quyết được vấn đề. Tiện thể nhìn một chút, những thứ này thần quốc kẻ phản bội, rốt cục có dạng gì thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Đường Chấn lắc đầu thở dài, ngươi mở ra đại giới, ta có thể không cách nào thanh toán, đồng thời ta cũng không muốn cứ như vậy rời khỏi, ngươi nói này nên làm thế nào cho phải. Nghe được Đường Chấn về sau, Phong Lôi thành chủ khẽ mặt giật một cái, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Các hạ, ngươi đây không phải là muốn tại ta Phong Lôi thành trong tìm phiền toái. Trong giọng nói mang theo tức giận, cùng với không cách nào che giấu sát ý, không còn nghi ngờ gì nữa Phong Lôi thành chủ đã không có bao nhiêu kiên nhẫn. Phong Lôi thành bên trong võ giả vô số, chiến vương võ giả gần 30 tên, đồng thời còn có lao tổ trấn thủ uy hiếp tứ phương. Có mạnh mẽ như vậy thực lực, Phong Lôi thành chủ rất tự tin, trong lòng chưa hẳn sợ Đường Chấn. Hắn chỉ muốn nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, có thể đem Đường Chấn đưa tiễn tốt nhất, nếu không nên đánh nhau một trận, tốt nhất thì ở ngoài thành tiến hành. Bằng không một phen đại chiến phía dưới, không nói đến sẽ có bao nhiêu cư dân bị tác động đến, mấu chốt nhất ở chỗ sẽ hủy hoại vô số kiến trúc, dẫn đến trong thành lòng người bàng hoàng. Nếu là bị cái khác cự thành thấy được cơ hội, thừa cơ tại Phong Lôi thành gây chuyện, làm không tốt sẽ để cho sự việc trở nên không thể vãn hồi. Chẳng qua đối với Đường Chấn dạng này ác khách, nếu là thực sự đuổi không đi lời nói, Phong Lôi thành chủ không ngại đánh nhau một trận. Tín đồ cường giả phần lớn xuất thân giàu có, chỉ cần đem Đường Chấn đánh bại cầm tù, không lo cầm không trở về thỏa mãn bồi thường. Nếu lúc này là ở ngoài thành, dù là Đường Chấn không muốn gây chuyện, Phong Lôi thành chủ cũng sẽ chủ động phát động công kích. Chuyện như vậy, hắn đã không phải lần đầu tiên đi làm, chết ở trong tay hắn tín đồ cường giả thì đã sớm không chỉ có một. Tìm phiền phải sao, ngươi nói là chính là. Đường Chấn khép cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không lưu mảy may dấu vết. Đối diện Phong Lôi thành chủ biến sắc, không chút do dự hướng về sau rút lui. Bày trận, phong tỏa không gian xung quanh, cho ta toàn lực tiêu diệt tên này ác đồ. Hướng về sau rút lui đồng thời, Phong Lôi thành chủ lớn tiếng ra lệnh, trung quanh chiến vương cường giả ngay lập tức ra tay, vung ra từng khối phù văn trận bàn. Ẩn tàng Đường Chấn hiện lộ dấu vết, ở thế giới quy tắc áp chế xuống, hắn căn bản là không có cách triệt để ẩn tàng hành tung. Có chút ý nghĩa, ta ngược lại thật ra xem nhẹ các ngươi rồi. Đường Chấn nhìn những kia phù văn trận bàn, nét mặt khá bất ngờ, nhìn tới những võ giả này thủ đoạn công kích không ít. Võ giả đại lục cùng thần miếu có liên hệ, có thể luyện chế phù văn trận bàn, có lẽ là trước kia tín đồ truyền thừa xuống thủ đoạn. Chẳng qua còn có một loại có thể, những thứ này trận bàn cũng không phải là võ giả chế tác, mà là cùng tín đồ cường giả nơi giao dịch. Ngay tại phù văn trận bàn xuất hiện một khắc này, không gian chung quanh bị trong nháy mắt phong tỏa, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong càng đường hỏng tùy tiện xung ra. Nhìn xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Một tên chiến vương võ giả gầm nhẹ, sau đó lại ném ra mấy khối phù văn trận bàn, đem mảnh không gian này lần nữa ra cố. Chỉ bằng những thứ này rác thải đồ vật, cũng nghĩ đem ta vây khốn, quả thực thật là tức cười. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới những kia đồng thời phát động công kích chiến vương võ giả, mà là tập trung vào lui sang một bên Phong Lôi thành chủ. Gia hỏa này móc ra một viên chủ điều khiển trận bàn, chính lạnh lùng nhìn Đường Chấn, đồng thời điều khiển trận bàn phát động công kích. Tương đạo tử sắc điện rắn đột nhiên xuất hiện, dây dưa những kia chiến vương võ giả vũ khí, làm cho này vũ khí nhìn lên tới như là thần binh lợi nhận. Mặc dù võ đạo cường giả tại thuật pháp phương diện không bằng tu sĩ, thế nhưng đơn vòng thuần túy công kích lại chỉ mạnh không yếu. Lúc này lại phối hợp tín đồ chế tác phù văn trận bàn, có thể lực công kích vì thiên địa năng lượng tăng phúc, từ đó tăng lên mấy lần không thôi. Nếu phối hợp thỏa đáng, cho dù là một chiêu miểu sát đồng cấp tu sĩ, thì tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc bọn hắn đối thủ là Đường Chấn, thực lực đã vượt xa khỏi Phong Lôi thành võ giả tưởng tượng, làm những kia đủ để đem đỉnh núi chém nát công kích rơi xuống lúc, lại căn bản không có thương tới Đường Chấn mảy may. Một màn này thấy vậy Phong Lôi thành chủ chau mày, trong miệng ngâm tụng chú ngữ, mở ra phù văn pháp trận công kích mạnh nhất hình thức. Nếu lại lo lắng tiêu hao lời nói, chỉ sợ tiếp xuống thứ bị thiệt hại sẽ lớn hơn. Lúc trước đạt được bộ này phù văn pháp trận lúc, Phong Lôi thành chủ đã từng tự mình thử qua, cho dù là vì thực lực của hắn cũng căn bản không dám chọi cứng. Hắn không tin Đường Chấn có thể khiêng qua công kích mạnh nhất, chỉ cần hắn bị thương, như vậy thì trực tiếp ra tay chém giết, tuyệt đối không cho hắn cơ hội thở dốc. Trong nháy mắt, từng đạo lớn bằng bắp đùi lôi điện bổ xuống, đem Đường Chấn bao quanh bao vây. Bên cạnh những kia chiến vương võ giả thấy thế, đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt bên trong tràn đầy khoái ý khốn nạn, nhìn xem ngươi còn dám phách lối. Một tên chiến vương võ giả oán hận mắng, tín đồ xem võ giả là phản đồ, võ giả đồng dạng đem tín đồ cho rằng tên điên cùng ngu xuẩn. Cũng cho ta cẩn thận một chút, gia hỏa này không dễ dàng như vậy chết. Phong Lôi thành chủ thấp giọng quát, mặc dù khối này trận bàn uy lực không yếu, cũng tuyệt đối không thể nào tùy tiện giết chết Đường Chấn. Quả thực như thế, vậy cũng chỉ có thể coi như là hắn nhìn lầm. Ngươi nói đúng. Giọng Đường Chấn vang lên, sau một khắc đưa hắn bao khỏa lôi điện lại bắn ngược mà ra, rơi vào rồi những kia trên người chiến vương võ giả. Giết không chết Đường Chấn lôi điện, đối với những thứ này chiến vương võ giả lại đủ để chí mạng. Chỉ nghe một hồi da thịt bị bỏng tiếng vang lên, đồng thời còn có liên tục không ngừng kêu thảm, giữa không trung chiến vương võ giả liên tiếp rơi xuống trên mặt đất. Đợi đến lôi điện tản đi sau đó, trên mặt đất nhiều mười cái khét lẹt thân ảnh, vẻn vẹn là một kích mà thôi, liền để những thứ này chiến vương võ giả triệt để phế bỏ. Tại lôi điện công kích đến, cốt nhục của bọn hắn tách rời chốc ra, có nhiều chỗ đã triệt để chín mọng, phiêu tán quái dị thịt nướng hương vị. Mặc dù chiến vương võ giả sức khôi phục cực mạnh, cho dù là đầu bị nện nát cũng có thể khôi phục, lại cần đầy đủ thời gian mới có thể làm đến. Chỉ ít từ giờ khắc này, bọn hắn đã triệt để mất đi sức chiến đấu, có thể một tên sách dao phay người bình thường có thể giết bọn hắn. Cũng may Đường Chấn không có ra tay đột ngột, bằng không giờ phút này rơi trên mặt đất chính là mười mấy bộ chết sinh mệnh thi thể. Bên cạnh Phong Lôi thành chủ thấy thế, trực tiếp thu hồi trong tay chủ điều khiển trận bàn, trong tay xuất hiện rồi một cái bị quang mang bao phủ vũ khí. Vũ khí là dây xích chạm nhuyễn tiên, chiều dài chừng 20m, giao thoa nhìn từng thanh ngân bạch lợi nhận. Theo Phong Lôi thành chủ thúc đẩy, ngay lập tức trở nên thẳng tắp như côn, có vẻ cứng không thể phá. Đi chết đi! Gầm lên giận dữ, Phong Lôi thành chủ hai tay huy động binh khí, hướng phía Đường Chấn hung hăng đập tới. Một chiêu này tốc độ nhanh như tia chớp, trong chớp mắt liền đã rơi xuống Đường Chấn trước mặt, nhanh đến ngay cả không khí đều bị xé rách cắt chém. Phong Lôi thành chủ mới vừa ra tay, chính là công kích mạnh nhất, cố gắng một chiêu đánh chết giết Đường Chấn. Đường Chấn không chết, như vậy chết rơi rất có thể là hắn. Đối mặt Phong Lôi thành chủ sát chiêu, Đường Chấn đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, sau đó lại trực tiếp đưa tay về phía trước chụp tới. Phong Lôi thành chủ thấy thế mừng rỡ trong lòng, hắn không ngờ rằng Đường Chấn như thế cuồng vọng, cũng dám tay không đi bắt binh khí của mình. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, vui sướng trong lòng thì biến thành kinh ngạc, sau đó hóa thành nồng đậm hoảng sợ. Cái kia đem vô kiên bất tồi binh khí, lại thật bị Đường Chấn nắm trong tay, như là đúc bằng sắt giống như không nhúc nhích tí nào. Không tốt, đội vàng rút lui. Trong lòng dâng lên ý nghĩ này, Phong Lôi thành chủ không chút do dự vứt bỏ binh khí, quay người trốn ra phía ngoài cách. Muốn chạy, đã chậm. Giọng Đường Chấn đột nhiên truyền đến, dường như kề sát bên tai, Phong Lôi thành chủ sợ tới mức lông tơ đứng đấy, không chút do dự quay đầu chính là một quyền. Kết quả một quyền này đánh không còn, sau lưng trống rỗng, căn bản không có bóng người. Không thích hợp, hắn nên tại trước ta mặt. Phong Lôi thành chủ đột nhiên trở lại là hung hăng một chân quét ra, lại vẫn không có đánh trúng bất luận cái gì mục tiêu. Lúc này Phong Lôi thành chủ trong lòng vô cùng bối rối, lúc trước bình tĩnh tự tin sớm đã không biết kết cuộc ra sao. Ngay tại hắn hoảng sợ tìm kiếm Đường Chấn lúc, lại cảm giác trong đầu ông một tiếng, ý thức thì chớp mắt trở nên hoảng hốt. Sau một khắc, một nắm đấm đối diện đánh tới, đem Phong Lôi Thành chủ trực tiếp nện té xuống đất. Chương 2139, Phong Lôi Thành lão tổ chương 2139, Phong Lôi Thành lão tổ xong rồi. Phong Lôi Thành chủ trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau một khắc thì ngửa mặt lên trời ngã quỵ, nặng nề ngã xuống đất. Sợ hãi trong lòng quất đục, lại giống như thủy triều bộc phát, hắn lúc này đã mặc người chém giết, lại không còn sức đánh trả. Chết tiệt gia hỏa này sao lợi hại như thế? Đường Chấn công kích khó lòng phòng bị, Phong Lôi Thành chủ cho dù là có chỗ phòng bị, nhưng như cũng bị một chiêu đánh bại. Nói cho cùng hắn hay là coi thường Đường Chấn, đưa hắn và hắn tín đồ cường giả đánh đồng, lại không phải hắn vốn là ngoại lai kẻ xông vào, cùng những kia tín đồ cường giả hoàn toàn khác biệt. Giả sử thật giao thủ, cho dù là 10 tên cùng cấp bậc tín đồ cường giả, cũng chưa hẳn là Đường Chấn đối thủ. Phong Lôi Thành chủ tràn đầy tuyệt vọng, nếu Đường Chấn muốn giết hắn, có thể chỉ cần một kích có thể làm được. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn bảo mệnh rồi. Lao tổ cứu ta. Theo Phong Lôi Thành chủ hét lớn một tiếng, bên hông ngọc bài đột nhiên vỡ vụn, sau đó chỉ thấy một đạo hư ảo bóng người đột nhiên xuất hiện. Đây là một đạo do cường giả tinh thần lực ngưng tụ năng lượng hóa thân, bị phong tồn tại đặc chế vật chứa bên trong, có thể phóng thích bản thể một kích lực lượng. Tín đồ cường giả sao, nhìn không như a. Này năng lượng hóa thân thấp giọng nói, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng lại cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm. Mặc kệ các hạ là ai, dám mạo phạm ta Phong Lôi Thành, nhất định phải trả giá đắt. Vừa dứt lời, Phong Lôi Thành lão tổ năng lượng hóa thân trực tiếp động thủ, huy quyền đánh tới hướng Đường Chấn. Nhìn như bình thường không có gì đặc biệt một quyền, nhưng lại có uy lực khủng bố. Ầm ầm, giống như không gian bị xé nứt, phát ra quái dị tiếng vang, năm đấm thì trong chớp mắt rơi vào rồi Đường Chấn trước mặt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đường Chấn gầm nhẹ một tiếng, không lùi mà tiến tới, đồng dạng huy quyền đập tới. Cứng đối cứng, mới có thể kiểm tra ra địch nhân thực lực chân chính, bản thể còn không sợ, làm sao hướng làm một bộ năng lượng hóa thân. Giống như thủy tinh dụng cụ bắn nổ tiếng vang lên, hai nắm đấm vị trí, vị diện tinh bích lại bị rung ra một lỗ thủng. Hư không lực lượng bắt đầu thôn phệ, địa diện tạp vật, phòng ốc kiến trúc đều bị trực tiếp hút vào trong đó. Những kia chiến vương võ giả thấy thế, ở đâu còn bận tâm thân thể thương thế, liều mạng hướng phía biên giới chạy trốn. Giả sử vô ý bị hút vào trong đó, ngay lập tức sẽ thịt nát xương tan. Vị diện tinh bích ở khắp mọi nơi, với bao vây lấy toàn bộ thế giới, đồng dạng vờn quanh tại sinh linh cỏ cây chung quanh, nhìn không thấy sợ không được. Thế nhưng Đường Chấn hai người giao thủ sóng xung kích, lại gắng gượng làm vỡ nát vị diện tinh bích, có thể thấy được uy lực khủng bố cỡ nào. Đụng nhau rồi một quyền sau đó, đạo thân ảnh kia trở nên càng phát ra hư ảo, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Không gì hơn cái này, chỉ dựa vào một đạo năng lượng hóa thân, liền muốn ngăn cơn sóng dữ, thật chứ buồn cười đến cực điểm. Đường Chấn vừa cười vừa nói, đồng thời nhìn về phía trên đất Phong Lôi Thành chủ, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu tức. Nhà ngươi lão tổ năng lượng hóa thân cứu không được ngươi, muốn sống lời nói, thì mau để cho bản thể hắn tới trước đi. Phong Lôi Thành chủ nét mặt âm tình bất định, lão tổ năng lượng hóa thân lại không phải Đường Chấn đối thủ, trong lòng kiếp sợ đồng thời, thì tại âm thầm một bực. Sớm biết như thế, nên nghĩ biện pháp đem Đường Chấn đưa tiễn, mà không phải trong lòng còn có một tia may mắn, muốn đánh bại hắn bắt được. Lòng tham không đủ, kết quả rơi vào đám này kết cục. Dưới mắt công kích mạnh nhất thủ đoạn đã mất đi hiệu lực, Phong Lôi Thành chủ cũng chỉ có lao tổ mới có thể cùng Đường Chấn, có thể hỏi đề ở chỗ lao tổ căn bản là không có cách hiện thân. Hắn lúc này đang mở rộng linh tuyển, khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa, là thời khắc quan trọng nhất. Nếu lúc này rời đi, tất cả nỗ lực rồi sẽ phí công nhọc sức. Phong Lôi Thành chủ thậm chí hoài nghi, Đường Chấn chính là thế lực đối địch phái ra, cố ý tại đây khẩn yếu quan đầu gây chuyện. Cần biết một chỗ mở rộng linh tuyển, đối với Phong Lôi Thành mà nói ý nghĩa phi phàm, một khi thành công hoàn thành mở rộng, là có thể là gió lôi thành bồi dưỡng nhiều hơn nữa võ giả. Đợi đến sau khi thực lực cường đại, là có thể hướng cái khác cự thành phát động công kích, sứ Phong Lôi Thành trở thành phiến trên lục địa bá chủ thực sự. Lão tổ tất nhiên đã cảm giác được nơi này phát sinh tình huống, nhưng lại chậm chạp không có hiện thân nhúng tay, hiển nhiên là không nghĩ chậm trễ linh tuyển mở rộng kế hoạch, cho dù là hy sinh ta thì sao cũng được. Ta không thể cứ như vậy khoanh tay chịu chết, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi nguy cơ, cho dù là đánh đổi một số thứ thì sao cũng được. Tại Đường Chấn áp chế xuống căn bản là không có cách đứng dậy Phong Lôi Thành chủ, đã trong lòng quyết định được chủ ý, quyết định nhịn xuống này nhất thời có đủ. Đợi đến sau này có cơ hội, hắn nhất định cả gốc lẫn lãi đòi lại, nhường Đường Chấn nỗ lực vốn có đại giới. Ngươi rốt cục muốn biết cái gì, ta có thể toàn bộ kể ngươi nghe, ngươi đạt được rồi thứ ngươi muốn, thì lập tức rời đi nơi này. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà chúng ta Phong Lôi Thành lão tổ đồng dạng không kém, giả sử lão nhân gia ông ta tự mình ra tay, ngươi chưa hẳn năng lực giống bây giờ đắc ý như vậy. Phong Lôi Thành chủ trong giọng nói mang theo một tia phẫn hận, không còn nghi ngờ gì nữa, không có cam lòng. Đường Chấn cười nói, nhà ngươi lão tổ nếu là có thể ra tay, không thể nào chờ tới bây giờ còn không có động tĩnh. Nếu là ta không có đoán sai, hắn hiện tại nên bị sự tình gì cuốn lấy, cho nên căn bản là không có cách rời khỏi a. Phong Lôi Thành chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không có đáp lại Đường Chấn những lời này. Vấn đề thứ nhất, các ngươi cũng là lai lịch gì, cùng tín đồ trong lúc đó có quan hệ gì? Nghe được Đường Chấn vấn đề, Phong Lôi Thành chủ càng phát ra xác định, Đường Chấn chính là vượt biển mà đến tín đồ. Có thể hỏi để có tu vi như thế tín đồ, không nên đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, có thể Đường Chấn thân phận cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù trong lòng hoài nghi, có thể bây giờ không phải là truy đến cùng những chuyện này lúc, Đường Chấn còn đang chờ đợi giải đáp. Mảnh này trên lục địa cư dân đều là tín đồ đời sau, tất nhiên hiện tại chúng ta đã không còn tín ngưỡng cái đó tà thần. Biến cố xuất hiện tại ngàn năm trước đó, không biết là duyên cớ nào, mảnh này trên lục địa thiên không đột nhiên xé rách. Không có qua bao lâu thời gian, thì có cường giả phá không mà vào, đúng khối này trên lục địa thần miếu phát động công kích. Ngay lúc đó tín đồ liều mạng phản kích, hai bên chém giết một hồi, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Ở chỗ nào chàng khoáng thế đại chiến bên trong, chín thành thần miếu bị phá hủy, tín đồ tử thương vô số. May mắn còn sống sót tín đồ vốn cho là rất nhanh liền có viện binh đến, ai ngờ đợi đã lâu, lại không thấy động tĩnh. Thậm chí ngay cả tín đồ dùng sinh mệnh bảo hộ mà may mắn còn sống sót vài tòa thần miếu, cũng vô pháp đạt được bất kỳ đáp lại, biến thành bình thường kiến trúc. May mắn còn sống sót tín đồ không biết đã xảy ra chuyện gì tình, trong lòng đã có chủng dự cảm bất tưởng, có thể thần quốc đã từ bỏ bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, các tín đồ cuối cùng có thể xác nhận, thần linh xác thực đã từ bỏ bọn hắn. Trong tuyệt vọng tín đồ trở nên điên cuồng lên, bọn hắn đem còn sót lại thần miếu phá hủy, đồng phát thể sẽ không còn tín ngưỡng cái này vứt bỏ tín đồ tà thần. Nhưng mà vấn đề cũng theo đó mà đến, mất đi thần miếu hậu cần cung cấp, các tín đồ tại đối mặt thành đàn quái vật lúc, bắt đầu biến lực bất tòng tâm, cũng tại quái vật công kích đến liên tục bại lui. Cũng may đúng lúc này, lúc trước xâm lấn thần quốc những địch nhân kia đứng ra, bọn hắn giúp đỡ tín đồ đối kháng quái vật, dần dần vãn hồi rồi tan vỡ cục diện này. Nguyên bản đối địch trạng thái thì bởi vậy chuyển thành hợp tác, thậm chí bắt đầu có tín đồ đi theo những thứ này vực ngoại võ giả, theo bọn hắn học tập tu luyện võ kỹ. Tín đồ vốn là muốn tăng thực lực lên, đều cần dùng chiến công đổi, sau đó lại do thần miếu quán thâu. Nguyên bản theo bọn hắn bị thần miếu vứt bỏ, tu vi tăng lên con đường đã đoạn tuyệt, thế nhưng trên bầu trời vết rách tiêu tán năng lượng, cùng với vực ngoại tinh không bên trong thẩm thấu vật không rõ nguồn gốc chất, lại làm cho tu luyện võ đạo có rồi có thể. Cũng là theo khi đó bắt đầu, võ đạo thịnh hành, cũng dần dần phát triển cho tới bây giờ trình độ. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2140, thần quốc thai hỏa ngầm chương 2140, thần quốc thai hỏa ngầm phong lôi thành chủ giảng thuật lịch sử, cùng Đường Chấn suy đoán không kém bao nhiêu. Cũng không phải là hắn liệu chuyện như chuyện, mà là tại hắn hiểu biết mỗi cái vị diện trong lịch sử, những chuyện tương tự tầng tầng lớp lớp. Yêu sâu bao nhiêu, hận thì sâu bao nhiêu. Có thể nhận triệu hoán bước vào thần quốc tín đồ, đối với thổ dân thần linh tín ngưỡng không cần nhiều lời, nói là chí cao vô thượng cũng kém không nhiều. Cho dù là bị tước đoạt ký ức, bị ép cùng quái vật chém giết, nhưng như cũng không oán không hối. Đường Chấn thường xuyên có thể nhìn thấy tín đồ tại thường ngày cùng lúc chiến đấu, không ngừng ngâm tụng duy nhất không có bị tước đoạt ký ức, về thổ dân thần linh ca tụng ca ngợi. Đối với những thứ này tín đồ mà nói, chính mình chỗ nỗ lực tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, tại vực ngoại võ giả cùng quái vật đồng thời uy hiếp dưới, các tín đồ tử thương vô số, lại căn bản là không có cách đạt được vật liệu tiếp tế cùng trên tinh thần an ủi. Khi biết được bị thổ dân thần linh bức bỏ sau đó, thành tín ngưỡng đã trở thành chê cười, bạo phát ra hoán niệm đủ để phá hủy tất cả. Trên đời chuyện đáng sợ nhất, có thể cũng là như thế. Đại thần miếu quyết định ngu xuẩn, ngược lại là thành toàn những kia vực ngoại võ giả. Nguyên bản một phen huyết chiến không thể chinh phục tín đồ, kết quả lại tại chiến bại sau đó, không hiểu ra sao thu được mảnh đất này quyền thống trị. Nhìn như thần quốc từ bỏ những thứ này tín đồ, dựa vào hải dương ngăn cách nhất thời thai hoàng ẩm, nhưng trên thực tế lại chôn xuống càng lớn nguy cơ. Những kia đầy cõi lòng oán hận tín đồ, cùng với đồng dạng thuộc về ngoại lai giả vực ngoại võ giả, há lại sẽ tùy tiện từ bỏ ý đồ. Đường Chấn âm thầm suy đoán, có thể những kia cự thành chi chủ, cũng cùng lúc trước vực ngoại võ giả có chỗ liên quan, thậm chí chính là vực ngoại võ giả cùng phía sau bối. Thời gian có thể năng lực ma diệt cửu hận, theo lúc trước đám kia tín đồ rời đi, hậu bối chưa hẳn có thể trải nghiệm loại đó đau thấu tim gan đau khổ tuyệt vọng, nhưng mà dã tâm cùng dục vọng nhưng tuyệt đối sẽ không tiêu trừ, sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Chẳng qua theo Đường Chấn, lúc trước mọi thứ đều là sự xuất có nguyên nhân, tình huống có thể càng thêm phức tạp. Thần quốc vứt bỏ những điều kia nguyên nhân, có thể cùng thổ dân thần linh ngày càng suy yếu liên quan đến, chậm chạp không cách nào tỉnh lại thổ dân thần linh, đã không cách nào tiếp tục chèo chống đại lục khác vận chuyển. Loại tình huống này, lựa chọn cố thủ thổ dân thần linh ngủ say lục địa, làm hết sức giảm bớt hao tổn năng lượng, liền trở thành lựa chọn sáng suốt nhất. Về phần vứt bỏ tín đồ, đại thần miếu có thể căn bản sẽ không để ý, những thứ này tín đồ vốn là sử dụng công cụ. Chết sạch một nhóm, tiếp tục triệu hoán là có thể, chỉ cần có dục vọng tồn tại, cùng tín đồ thì vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu. Phân tích một phen, Đường Chấn đã trên cơ bản làm rõ ràng võ giả đại lục lai lịch, sau đó lại đưa ra hạ một vấn đề. Các ngươi cùng tín đồ cường giả trong lúc đó, rốt cục có dạng gì liên hệ, có phải từng có vượt biển công kích dự định? Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật trả lời, nếu ngươi cố gắng giấu giếm lời nói, ta có lẽ sẽ để ngươi trải nghiệm một chút chưa bao giờ có đau khổ. Nghe được Đường Chấn cảnh cáo, Phong Lôi thành chủ trong lòng thầm mắng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đồng thời trong lòng của hắn thì âm thầm suy đoán, Đường Chấn có lẽ là đại thần miếu phái ra thám tử, nghĩ phải hiểu rõ võ giả đại lục tình huống cụ thể. Quả thực như thế, vậy liền càng không thể nói thật rồi. Nay Phong Lôi thành chủ làm sao biết, Đường Chấn là muốn đem thần quốc trở thành lâu thành tu sĩ thực lực để thăng nơi, tự nhiên muốn bảo đảm thần quốc an ổn, không cho phép biến cố ngoài ý muốn xảy ra. Liền xem như 10 năm sau đó, không cách nào ngăn cản đệ ngũ chiến khu xâm lấn thần quốc, ít nhất cũng phải bảo đảm tương lai trong vòng 10 năm an ổn. Nếu trong thời gian này võ giả phát động công kích, tất nhiên sẽ đúng thần quốc tạo thành cự dung chuyển lớn, tính uy hiếp hơn xa những kia không có đầu óc hải quái. Nếu là võ giả lại cùng tín đồ cường giả cấu kết với nhau, nội ứng ngoại hợp phía dưới, phá hủy thần quốc thì không phải là không được. Có thể còn có thể nghiêm trọng hơn một chút, bọn hắn cùng hải quái thông đồng đến cùng nhau, cộng đồng vượt qua hải dương phát động công kích. Đối mặt ba chi thế lực cường đại tạo thành liên quân, trừ ra phòng khu 153 bên ngoài, cái khác phòng khu căn bản là không có cách ngăn cản. Còn có một chút có thể xác định, giả sử chiến tranh thật xảy ra, địch nhân căn bản không thể nào chuyên khiêu chiến lực mạnh nhất phòng khu 153 ra tay, mà là chọn lựa thực lực yếu kém phòng khu phát động công kích. Thần quốc lục địa hải ngạn tuyến kéo dài, phòng khu số lượng đông đảo, đối mặt công kích của địch nhân, căn bản là không có cách làm được toàn diện phòng ngự. Đường Chấn càng nghĩ, càng cảm giác loại chuyện này xảy ra khả năng tính cực lớn. Bất kể là thần quốc đại lục tài nguyên hay là thổ dân thần linh thân mình, đều có hấp dẫn cực lớn. Vì có thể đạt được thực lực càng mạnh hơn, liền xem như thí thần loại chuyện này thì khẳng định có người sẽ đi làm. Phong Lôi thành chủ không biết Đường Chấn lo lắng, suy nghĩ một lúc rồi nói ra, chúng ta cùng tín đồ cường giả ở giữa tiếp xúc không nhiều, thậm chí có thể tính là địch nhân, có chút tín đồ cường giả thường thường không phân tốt xấu phát động tập kích, cướp bóc thành thị cùng thôn trang. Đúng phải chuyện như thế, tự nhiên tránh không được một phen kịch chiến, giữa song phương thì lẫn nhau có tổn thương. Chẳng qua đó là quá khứ, gần đây những năm gần đây, có thể thành công vượt biển tín đồ cường giả càng ngày càng ít. Liền xem như ngẫu nhiên xuất hiện, cũng đều là độc thân hành động, mà không phải như quá khứ như thế thành quần kết đội. Đối với những thứ này tín đồ cường giả, chúng ta trên cơ bản sẽ không quá nhiều để ý tới, chỉ cần đối phương không gây chuyện lời nói, chúng ta thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện trêu chọc. Phong Lôi thành chủ những lời này nói nửa thật nửa giả, đụng phải cường hãn tín đồ cường giả, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện trêu chọc. Về phần những kia thực lực yếu kém tín đồ, trên cơ bản đều là có đến mà không có về, thứ nhất là lợi ích thúc đẩy, thứ hai cũng là phòng ngừa quá nhiều thông tin truyền về bờ bên kia. Tất nhiên đúng tín đồ đại lục có mưu đồ, tự nhiên phải đề phòng nhiều hơn, nếu không tín đồ nắm giữ quá nhiều thông tin. Sớm tại nhiều năm trước đó, võ đạo cường giả thì cùng hải quái đạt thành thỏa thuận, sẽ không quá nhiều ngăn cản vượt biển mà đến tín đồ. Thế nhưng tín đồ muốn trở về thần quốc đại lục, rồi sẽ lọt vào điên cuồng công kích, cho đến đem nó triệt để tiêu diệt. Đường Chấn lúc đến thuận buồm xuôi gió, dường như không có gặp được bao nhiêu hải quái, kỳ thực chính là nguyên nhân này. Đem Đường Chấn giao cho võ đạo cường giả đối phó, hải quái nhất tộc còn có thể giảm bất thứ bị thiệt hại, bằng không hải quái nhất tộc cường giả cũng sớm đã ra tay công kích. Mặc dù hai bên là quan hệ hợp tác, năng lực hố đối phương một cái, hải quái nhất tộc tự nhiên ước gì như thế. Tất nhiên đây đều là tuyệt mật, Phong Lôi thành chủ tuyệt đối sẽ không nói cho Đường Chấn, càng sẽ không nói cho hắn, võ giả đại lục xác thực có liên hợp hải quái công kích thần quốc đại lục kế hoạch. Việc này mưu đồ đã lâu, võ giả đại lục trên cự thành dường như toàn bộ tham dự trong đó. Phụ trách vận hành chuyện này người cũng không phải Phong Lôi thành chủ, mà là một người khác hoàn toàn. Hắn chỉ là người tham dự, đợi đến hành động thời phái binh tham dự liền có thể. Lúc này hắn thậm chí đang nghĩ, muốn hay không đem chân chính người phụ trách nói cho Đường Chấn, chỉ vì tên kia cùng mình có quen biết cũ thủ. Chẳng qua nghĩ lại, hắn hay là từ bỏ quyết định này, để tránh dẫn phát nhiều hơn nữa phiền phức. Đường Chấn chầm chậm vào Phong Lôi thành chủ, khoe miệng lộ ra một vòng vẻ trầm trọng, gia hỏa này lúc nói chuyện nửa thật nửa giả, khẳng định không có thành thật khai báo. Môn dài tại trên người đối phương, nếu không nghĩ thành thật khai báo, Đường Chấn cũng không có biện pháp quá tốt. Bất kể đem nó tiêu diệt hay là cưỡng ép bắt đi, đều có thể dẫn tới Phong Lôi thành lão tổ. Lúc trước đối phương từ đầu đến cuối không có hiện thân, đó là bởi vì Đường Chấn cũng không nguy hiểm cho Phong Lôi thành chủ tính mệnh, giả sử thật thống hạ sát thủ, Phong Lôi thành lão tổ nhất định chớp mắt đã tới. Đường Chấn cùng Phong Lôi thành chủ không có không chết không thôi thù hận, tuyệt đối sẽ không tại không cần phải. Tình huống dưới, cho mình dựng nên một tên cường địch. Về phần cưỡng ép tìm ký ức, không nói đến có thể thành công hay không, liền xem như thật làm được, Phong Lôi thành chủ cũng sẽ triệt để phế bỏ. Chương 2141, khắp nơi đều địch chương 2141, khắp nơi đều địch nên biết sự việc đã hiểu rõ, nhưng kia còn không hiểu rõ bí mật, còn cần phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng. Tại Phong Lôi thành dừng lại thời gian đủ lâu, nếu là tiếp tục dừng lại xuống dưới, khó tránh khỏi sẽ có biến cố xảy ra. Lúc này Đường Chấn một mình xâm nhập, làm việc cần tận lực ổn thỏa một ít, không cần phải dựng nên quá rất mạnh địch. Người kia sợ là đã hận thấu ta. Nhìn nằm trên mặt đất, ra vẻ bình tĩnh nét mặt Phong Lôi thành chủ, Đường Chấn trong lòng cười thầm. Hắn không muốn tiếp tục kích thích mâu thuẫn, Phong Lôi thành chủ thì bởi vậy tránh được một kiếp, mặc dù mặt bị hao tổn, lại chí ít bảo vệ tính mệnh. Trách thì trách gia hỏa này tâm tư không thuần, thậm chí muốn tính toán bắt được Đường Chấn, lúc này mới cảnh ngộ hôm nay quất đủ. Đồng dạng câu chuyện, nếu là ở động thủ trước đó bàn giao, có thể thì sẽ không xuất hiện lúc này tình hình rồi. Hôm nay có nhiều cái dày, mong rằng đừng nên trách, ngày khác nếu có cơ hội lại tụ họp, hy vọng có thể cùng ngồi đàm đạo. Ngẩng đầu nhìn một chút thành chủ phủ vị trí, Đường Chấn khẽ cười một tiếng, sau đó như sương khói tiêu tán vô tung. Đây là đi rồi. Phong Lôi thành chủ nhìn Đường Chấn biến mất vị trí, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là vẫn như cũ giữ yên lặng. Vụ trộm, nhưng thủy chung cũng tại nếm thử, phá giải trên người tinh thần lực trói buộc. Hắn hiện tại không dám xác định Đường Chấn có phải đã rời khỏi, chuẩn bị cẩn thận quan sát một phen, sau đó lại suy xét làm sao hành động. Nếu là Đường Chấn trêu đùa hắn, chờ hắn thoát khốn sau lại lần nữa ra tay, mà chính mình lại ngốc ngốc mắc lửa, vậy đơn giản mất hết mặt mũi. Kết quả đúng lúc này, một thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Mau dậy đi, hắn đã đi rồi. Vừa dứt lời, trói buộc trên người Phong Lôi thành chủ lực lượng thì băng tán suy yếu, sau đó liền nghe hắn gầm nhẹ một tiếng, từ dưới đất nhảy lên một cái. Chết tiệt khốn nạn, ta tất báo thù này. Nguyên bản trầm tích ở trong lòng khuất nhục thẹn quá hóa giận, tại lúc này hoàn toàn bộc phát, nhường Phong Lôi thành chủ nét mặt trở nên có chút mặt mẹo. Hắn không dám chất vấn lao tổ vì sao vừa mới không xuất thủ, thứ nhất là không có can đảm kia, thứ hai cũng là không có cái đó thiết yếu. Nếu quả như thật cảnh ngộ nguy hiểm tính mạng, tin tưởng lao tổ vì Phong Lôi thành suy xét, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có thể mặc dù là như thế, Phong Lôi thành chủ trong lòng vẫn như cũ tràn đầy oán niệm, đồng thời trong lòng âm thầm thề muốn báo thù. Đa tạ lao tổ xuất thủ cứu rút. Mặc dù tức giận có bình, thế nhưng Phong Lôi thành chủ vẫn như cũ quy quy củ củ mặt hướng thành chủ phụ phương hướng, xa xa túi người hành lễ. Đối với lao tổ, nhất định phải gìn giữ đầy đủ xem trọng. Phong Lôi thành trong có thể không có thành chủ, lại tuyệt đối không thể ít lão tổ. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất tủi thân, muốn tìm vừa nãy tên tu sĩ kia báo thù? Giọng Phong Lôi thành lão tổ truyền đến, giọng nói bình thản như nước, dường như sớm đã xem thấu Phong Lôi thành chủ tâm tư. Phong Lôi thành chủ nghe vậy hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật gật đầu, vẻ mặt cũng nhiều một tia sợ hãi. Hắn đối với lão tổ kính sợ vô cùng, hiểu rõ đối phương có xuất thần nhập hóa bản lĩnh, với lại một chút liền có thể xem thấu lòng người. Tại lão tổ trước mặt nói dối, nhất định phải suy xét có thể tiếp nhận trừng phạt, huống chi loại chuyện này thì không có gì tốt giấu giếm. Đối với võ giả mà nói, có thù tất báo mới có thể suy nghĩ thông suốt, hôm nay hắn ở đây đường trấn trong tay chịu đụng, muốn trả thù lại cũng là không thể bình thường hơn được. Ta khuyên ngươi tốt nhất phóng ý nghĩ này, tên tu sĩ kia thực lực không yếu, nếu như ta không có đoán sai, thậm chí có khả năng so với ta còn mạnh hơn ra một đoạn. Nghe được lão tổ những lời này về sau, Phong Lôi thành chủ giật mình kinh ngạc. Hắn trước đây năng lực từ đầu tới cuối duy trì chấn định tự nhiên, cũng là bởi vì chắc chắn đường trấn thật muốn đối với mình thống hạ sát thủ, lão tổ nhất định sẽ ra tay cứu viện. Lão tổ thực lực trong mắt hắn vẫn luôn là tiếp cận vô địch tồn tại. Thế nhưng giờ phút này lão tổ lại tỏ vẻ, đường trấn thực lực có thể so với hắn còn phải mạnh hơn một bậc, này há có thể không cho Phong Lôi thành chủ quá sợ hãi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Giả sử đường trấn lúc trước động thủ thật lời nói, ra như vậy tổ là có hay không có thể kịp thời ra tay cứu viện, bảo toàn tính mạng của hắn. Nghĩ đến đây, Phong Lôi thành chủ không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đồng thời nói thầm một tiếng may mắn. Đường trấn cuối cùng bỏ qua cho hắn, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là kiêng kỵ lao tổ thực lực, không làm rõ được lao tổ ra sao tu vi. Nếu hắn năng lực xác định lời nói, chỉ sợ lúc này chính mình đã biến thành một cỗ thi thể. Nếu mày trầm tư Phong Lôi thành chủ, trong lòng sinh ra một tia hoài nghi. Theo ta được biết, theo đại thần miếu thực lực suy yếu, chân chính tín đồ cường giả đã càng ngày càng ít. Có ít mấy tên tín đồ cường giả cũng đều cùng chúng ta duy trì âm thầm liên hệ, vừa nãy ra hỏa kia lại là từ đâu xuất hiện? Đây là Phong Lôi thành chủ luôn luôn đang suy nghĩ sự việc, đột nhiên vượt biển mà đến đường trấn, đến cùng là cái gì lai lịch? Phong Lôi thành lão tổ thản nhiên nói, ta cũng vậy vừa mới nhận được tin tức, tín đồ đại lục trên vừa mới xuất hiện một đám cường giả, thực lực vượt xa tín đồ phổ thông. Căn cứ chúng ta đối tác hợp tác cung cấp tình báo, bọn hắn kỳ thực đều là ngoại lai giả, đến từ một tên là Lâu Thành thế giới chỗ. Giống như chúng ta, bọn hắn cũng thuộc về vực ngoại xâm nhập giả, chẳng qua vì đại thần miếu ngày càng suy yếu, cho nên thì chấp nhận bọn hắn tồn tại. Cho phép bọn hắn giống như tín đồ phổ thông, có thể thông qua chiến công đến đổi vật tư, hoặc là thông qua quán thâu năng lượng đến tăng thực lực lên. Tại đây chút ít ngoại lai cường giả bên trong, có một cái gọi là Đường Trấn tu sĩ, biểu hiện gần nhất càng chói mắt. Hắn có tiếp cận tạo vật chủ thực lực, có thể thoải mái cụ hiện các loại vật phẩm, đem phòng khu chế tạo giống như tường đồng mét sắt. Đồng thời hắn còn chế tạo một loại chiến hạm, đem nó xưng là trên biển di động phòng khu, sử dụng vũ khí ưu thế cùng phù văn phát trận, một chiếc chiến hạm là có thể chặn đánh săn giết một chi hải quái quân đoàn. Ngoài ra còn có một loại phù văn tạc đạn, có thể một kích phá hủy hải quái xào huyệt, uy lực lớn vượt quá tưởng tượng. Phong Lôi thành chủ nghe vậy, mặt lộ kinh ngạc sự tình, hắn không ngờ rằng vậy mà sẽ có tình huống như vậy xảy ra. Giả sử quả thực như thế, như vậy đối với hải quái nhất tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Hải quái cường giả sẽ không ngồi nhìn loại tình huống này xảy ra, nếu là ta không có đoán sai, bọn hắn đã khai thác hành động, chuẩn bị tiêu diệt cái đó đường trấn đi. Phong Lôi thành lão tổ, không sai, này đường trấn xác thực đã xếp vào rồi hải quái nhất tộc tất sát danh sách, hơn nữa còn là xếp hạng thủ vị. Chẳng qua đám người kia rất giàu hạn, bọn hắn tại xác nhận đường trấn thực lực không yếu về sau, không hề có trực tiếp ra tay công kích, mà là mặc cho hắn vượt biển mà đến, bước vào chúng ta võ giả đại lục. Phong Lôi thành chủ nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, sau đó mặt lộ vẻ chợt hiểu. Ta biết rồi, đám người kia là muốn cho chúng ta ra tay xử lý đường trấn, cứ như vậy thứ bị thiệt hại rồi sẽ do chúng ta gánh chịu. Nếu chúng ta làm không xong đường trấn lời nói, như vậy tại hắn đường về trên đường, hải quái nhất tộc cường giả rồi sẽ tiếp tục ra tay, mãi đến khi đem đường trấn triệt để tiêu diệt mới thôi. Nói tới chỗ này, Phong Lôi thành chủ ở đâu còn đoán không được đường trấn thân phận, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia bất đắc dĩ. Đụng tới đường trấn dạng này cường giả, muốn báo thù tuyết hận, sợ là khó như lên trời rồi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư lưu 20171112164824624 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2142, tiếp tục gây sự chương 2142. Tiếp tục gây sự đường trấn rời khỏi Phong Lôi thành về sau, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Theo Phong Lôi thành chủ trong miệng, hắn biết được võ giả đại lục lai lịch, thì tiên đoán được sắp phát sinh nguy cơ. Nhất là tại ác ma vị diện trưởng khống giả âm thầm thôi thúc dưới, chiến tranh xảy ra khả năng tính cực lớn, nhất định phải gìn giữ cảnh giác mới có thể. Đột nhiên xuất hiện biến cố, nhường đường trấn sinh lòng một tia cảm giác cấp bách. Tại đây cái thế giới đặc thù bên trong, vô luận là võ giả hay là hải quái, hoặc là những kia tín đồ cường giả, cũng có được tương đối không tầm thường chiến lực. Nếu hai bên khai chiến lời nói, Lâu Thành tu sĩ ưu thế lại nhận cực lớn áp chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực. Nhưng mà tình huống chính là như thế, phàn nàn cũng không hề có tác dụng. Cũng may Thánh Long chiến khu cùng cái khác chiến khu khác nhau, nhận đường trấn ảnh hưởng, Thánh Long chiến khu đối với khoa học kỹ thuật vũ khí ứng dụng đồng dạng phi thường trọng thị. Chiến xa phi cơ một loại tái cụ, hoặc nói đẳng cấp cao hơn cơ giáp chiến hạm, bây giờ trong Thánh Long thành đều đã hàng loạt liệt trang. Rất nhiều lâu thành bên ngoài kiến trúc, cùng khoa kỹ vị diện thành thị không khác nhau chút nào, khoa học kỹ thuật vật phẩm thì đồng dạng rộng khắp ứng dụng. Giả sử chiến tranh bắt đầu, như vậy đường trấn nhất định phải nghĩ biện pháp đem những vũ khí này trang bị toàn bộ trở vào thần quốc bên trong, dùng cho vũ trang lâu thành tu sĩ. Đồng thời hắn cũng sẽ triệu tập nhiều hơn nữa lâu thành tân trang, thông qua những phương thức khác bước vào thần quốc, để tránh chiến tranh bộc phát sau không có thể dùng nhân viên. Chỉ cần bảo đảm trong vòng 10 năm thần quốc đại lục không bị công hãm là được, về phần 10 năm sau đó là đi hay ở, hoàn toàn có thể xem tình huống mà định ra. Theo đường trấn, võ giả đại lục phía trên thiên không liệt phùng, chính là một coi như không tệ bước vào đường tắt. Vì thần quốc đem nơi này vứt bỏ duyên cớ, tức đoạt ký ức thế giới quy tắc, đã không còn thích hợp với nơi này. Trong thời gian kế tiếp, hắn sẽ tìm cơ hội bước vào trên bầu trời, tìm kiếm liệt phùng bên ngoài không gian, cùng nghĩ biện pháp thành lập trạm trung chuyển. Kể từ đó, lại tránh không khỏi bận rộn một phen. Thời cuộc thay đổi trong nháy mắt, cũng muốn hợp thời làm ra đối sách cũng cùng sửa đổi, nếu luôn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, sớm muộn sẽ bị địch nhân đào thải. Đang đổi đường trong quá trình, Đường Chấn đề cao cảnh giác, thời khắc phòng ngừa địch nhân đánh lén. Phong Lôi Thành lão tổ hẳn là sẽ không ra tay với hắn, bằng không tại Phong Lôi Thành làm ra động tĩnh lớn như vậy, đối phương tuyệt đối sẽ không nhường hắn tùy tiện rời khỏi. Đường Chấn tất nhiên có thể đủ tất cả thân trở ra, thì mang ý nghĩa đối phương đã bỏ đi ra tay, việc này tạm thời có một kết thúc. Về phần đối phương sẽ hay không bày âm mưu quỷ cái gì, Đường Chấn ngược lại là cũng không thèm để ý, hắn nay đã bị ác ma vị diện trưởng khống giả để mắt tới, cũng không để ý lại nhiều trên một ít địch nhân. Đám gia hỏa này vốn chính là rắn chuột một ổ, liền xem như không có chuyện này, đoán chừng thì sẽ tìm cơ hội đối phó chính mình. Chỉ là cùng nhau đi tới Đường Chấn, không hề có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, nghĩ đến là thời cơ xuất thủ không thích hợp. Đường Chấn lắc đầu, nhìn tới giữa song phương thù hận, muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể chấm dứt. Đường Chấn thì không nóng nảy, hắn lúc này chính là một tên liệt thủ, nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn mới có thể. Khoảng cách Phong Lôi Thành 500 dặm chỗ, có ngoài ra một tòa cự thành tồn tại, nơi này chính là Đường Chấn trạm thứ hai mục tiêu. Vừa mới tại Phong Lôi Thành đại náo một trận Đường Chấn, Tiêu Trang giả dạng một phen về sau, lặng yên không tiếng động tiến nhập tên là Hỏa Nham cự thành bên trong. Hỏa Nham thành tên lai lịch, bắt nguồn từ trong thành một viên cự hình nham thạch, nó cả ngày như than cốc giống như không ngừng thiêu đốt. Này nham thạch hỏa diễm rất kỳ lạ, rời khỏi ngoài trăm thước, liền không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ. Thế nhưng một khi bước vào 100 mét trong phạm vi, sóng nhiệt rồi sẽ đập vào mặt, bước vào người lúc nào cũng có thể bị nướng thành than cốc. Nghe nói ngọn lửa này đã thiêu đốt ngàn năm, là năm đó võ giả đại lục phát sinh biến cố lúc, từ trong vực ngoại tinh không rơi xuống phía dưới, từ đó về sau hỏa diễm thì chưa từng dập tắt qua. Hỏa Nham thành công tượng suy nghĩ khác người, sử dụng hỏa nham liệt diễm tối luyện kim trúc, đạt được rồi đủ loại hợp kim vật liệu. Hỏa Nham thành binh khí chiến giáp, tại cả tòa võ giả đại lục trên đều tương đối nổi danh, giá bán thì khá cao ngang. Có thể mặc dù là như thế, đại lục ở bên trên võ giả vẫn như cũ sôi nổi tới trước cầu mua, vì có thể có được một cái vừa lòng đẹp ý binh khí chiến giáp, thường thường không tiếc tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tiến hành đổi. Thậm chí ngay cả tín đồ cường giả cũng sẽ đến nhà đến tham định chế chuyên thuộc binh khí, dùng cho tăng lên tự thân sức chiến đấu. Bởi vì lui tới võ giả số lượng đông đảo, có thể Hỏa Nham thành náo nhiệt vô cùng, trên đường lớn khắp nơi có thể thấy được người đeo binh khí, cách ăn mặc khác nhau võ giả đi tới đi lui xuyên thẳng qua. Mặc dù võ giả số lượng đông đảo, nhưng mà bọn người kia cũng phi thường thành thật, thứ nhất là vì trong thành có cường giả trấn thủ, thứ hai thì là vì Hỏa Nham thành quy củ. Phàm là dám ở nơi đây kẻ nháo sự, rồi sẽ chết chế tạo binh khí tư cách, từ đây triệt để xếp vào sổ đen bên trong. Nếu đụng phải tình huống nghiêm trọng người, Hỏa Nham thành còn có thể truyền đạt mệnh lệnh truy sát, sau đó vì thần binh lợi khí là ban thưởng. Võ giả có thể đối với tài nguyên không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, thế nhưng đối với có thể chế tạo riêng thần binh lợi khí, nhưng tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt nhìn tới. Cái này khiến Hỏa Nham thành ban bố lệnh truy sát hoàn thành suất cực cao, dường như đạt đến 9/9, sẽ rất ít có kẻ bị truy nã tránh được truy sát. Nghe nói Hỏa Nham thành bên trong còn có một chi thần binh vệ, thành viên có mấy vạn người, từng cái đều là cường hãn võ giả. Thần binh vệ thành viên người mặc sử dụng hợp kim chế tạo chiến giáp, cầm trong tay thần binh lợi nhận, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Chỉ là chi này quân đoàn giấu ở dưới lòng đất, ngày bình thường chỉ là dốc lòng tu luyện, nếu như không có bắt buộc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời. Thống soái thần binh vệ võ giả, đồng dạng có được tương đối thực lực cường hãn, chí ít cũng sẽ là chiến vương cấp bậc cường giả. Thừa thái thần binh chiến giáp tại tăng thêm thực lực cường hãn, năm rộng tháng dài phía dưới, Hỏa Nham thành danh khí càng lúc càng lớn, Phong Lôi thành thì kém hơn một chút. Đường Chấn sau khi vào thành, thì trà trộn cùng trong dòng người, một bộ nhàn tản bộ dáng. Nhiều người chỗ tốt ngay tại ở tìm hiểu thông tin sẽ càng thêm thuận tiện, Đường Chấn chỉ cần lựa chọn địa điểm thích hợp, ổn định lại tâm thần cẩn thận lắng nghe liền có thể. Nhìn như mò kim đáy biển bình thường hành vi, kỳ thực hoàn toàn có thể thực hiện, chỉ vì Đường Chấn tinh thần lực bung ra sau đó, có thể thoải mái bao phủ cả tòa thành thị. Đây là hắn tận lực thu lại, tránh đi những kia mẫn cảm khu vực, để tránh bị Hỏa Nham thành bên trong võ đạo cường giả phát hiện. Nơi này khẳng định thì có cùng loại Phong Lôi thành chủ lão tổ nhân vật trấn thủ, Đường Chấn không muốn để cho đối phương trêu chọc ra đây, tự nhiên sẽ cẩn thận một chút. Một khi nghe lén đến nhường hắn cảm thấy hứng thú thông tin, Đường Chấn rồi sẽ ngay lập tức hành động, thẳng đến bị tinh thần lực tỏa định mục tiêu mà đi. Sau đó một quãng thời gian, Hỏa Nham thành bên trong kỳ án nhiều lần ra, luôn luôn có người không hiểu ra sao lọt vào công kích, sau đó lâm vào mất trí nhớ trạng thái. Bọn hắn cũng không nhớ rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, đang kiểm tra tài vật sau đó, cũng không có phát hiện bất kỳ tổn thất nào. Sự việc ban đầu phát sinh lúc, không hề có dẫn tới quá nhiều người chú ý, thế nhưng mãi đến khi Hỏa Nham thành chủ công tử thì cảnh ngộ hấp thụ sau đó, lúc này mới khiến cho Hỏa Nham thành chủ chú ý khi hắn điều động võ đạo cường giả tiến đến dò xét về sau, lại đạt được một kinh người kết luận những người bị hại này cũng đã từng bị bí thuật thôi miên, đồng thời từng có bị tìm ký ức dấu vết. Hỏa Nham thành chủ giận dữ, hắn không biết đối phương già sao lai lịch, thế nhưng con trai của hắn là tương lai thành chủ bồi dưỡng, hiểu rõ Hỏa Nham thành bên trong rất nhiều chuyện bí ẩn. Nếu bị người biết hiểu những bí mật kia, tất nhiên sẽ cho Hỏa Nham thành đem lại nguy cơ rất lớn, cho nên việc này tuyệt đối không thể coi thường. Cho nên khi lấy được sau khi thông báo, Hỏa Nham thành chủ ngay lập tức hạ lệnh điều tra toàn thành, đồng thời mở ra lệnh treo giải thưởng. Phàm là có người biết chuyện tiến hành báo cáo, hoặc là đem hung thủ truy nã quy án, đều có thể đạt được phần thưởng phong phú. Theo mệnh lệnh ban phát, vốn là quần quần sóng ngầm Hỏa Nham thành, bắt đầu trở nên càng phát ra náo nhiệt lên. Chương 2143, Hỏa Nham Thành chương 2143, Hỏa Nham Thành. Ngay tại Hỏa Nham Thành võ giả bốn phía lùng bắt người hành hung lúc, Đường Chấn đã tiến về tới gần trong thành vị trí, cũng là trên trời rơi xuống Hỏa Nham chỗ địa điểm. Trong thành hỗn loạn cảnh tượng, đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, cho dù ai cũng không nghĩ tới, quái Hỏa Nham Thành một phen mưa gió chủ mưu, lúc này vậy mà tại thoải mái nhàn nhã đi dạo xung quanh. Đường Chấn nếu là muốn che giấu, trừ phi cùng cấp bậc tu sĩ đào ba thước đất, bằng không căn bản không thể nào phát hiện tung tích của hắn. Tất nhiên liền xem như hắn chủ động hiện thân, Hỏa Nham Thành võ giả thì không làm gì được hắn, hám lợi đen lòng hạng người tất nhiên không ít, thế nhưng tuyệt đại đa số cũng còn có tự mình hiểu lấy. Đã hiểu rồi Đường Chấn thực lực, hiểu rõ trêu chọc đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, nơi nào còn dám tiếp tục tìm đường chết. Liền xem như thật đánh nhau, cũng là siêu cấp cường giả mới tham ngộ cùng, bọn hắn ngay cả đứng ngoài quan sát tư cách đều không có. Lựa này Nham Thành thực lực không yếu, dân số chừng 7,8 triệu, võ giả số lượng lại tiếp cận 3/1/10. Một khi chiến tranh mở ra, tất nhiên có thể nhanh chóng tập kết thành quân đoàn, lại thêm nắm giữ phẩm chất cao vũ khí, sức chiến đấu không thể coi thường. Đường Chấn một vừa quan sát bốn phía, một bên từ từ chia tích, đem Hỏa Nham Thành liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng. Trong lúc vô tình, hắn đi tới trong thành, khối kia Hỏa Nham chỗ địa điểm vì Hỏa Nham tồn tại, tòa thành thị này mới như thế phồn hoa, cho nên đối với nó bảo hộ thì tương đối hoàn thiện. Hỏa Nham vị trí, xây trúc nhìn cao lớn tường thành, có thể ngoại giới không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Trên tường thành võ giả săn sát, đồng thời còn bố trí hàng loạt thành phòng vũ khí, thậm chí ngay cả tường thành mặt ngoài cũng bao trùm lấy dùng sắt lỏng đổ bê tông hợp kim thép tấm. Tường đồng mét sắt, không gì hơn cái này. Trong tòa thành này chi thành, được người xưng làm đoán binh thành, nhường những cái kia võ giả chạy theo như vị chiến giáp thần binh, toàn bộ đều là từ nơi này sản xuất. Mỗi khi ban đêm tiến đến lúc, là có thể nhìn thấy theo tường thành trong truyền đến trùng thiên ánh lửa, chiếu lên trên bầu trời sáng rực khắp. Không dùng trường đèn, cũng có thể nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, cùng bạch tiên không có bao nhiêu khác nhau. Tường thành trong còn thỉnh thoảng truyền đến kim chúc tiếng đánh, từ sáng sớm đến tối vang lên không ngừng, thỉnh thoảng còn có khói đen bay lên. Còn có một số cự hình trang bị, dùng phù văn pháp trận khu động, có thể rèn đúc đặc thủ vũ khí trang bị, vận hành thời âm thanh như sấm nổ. Đó là tượng sư tại rèn đúc binh khí, nghe nói cả tòa đoán binh thành trong công nhân gần bạn, nhưng như cũng không cách nào thỏa mãn ngoại giới đơn đặt hàng. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì võ giả thường xuyên cần cùng quái vật chém giết, chiến đấu chỉ là chuyện thường ngày. Võ giả đại lục tình huống cùng thần quốc khác nhau, quái vật sẽ tự động xuất hiện sinh sôi, dường như giết chi không hết. Bất kể là hoang dã di tích hay là dưới lòng đất quái mạch, thậm chí là bên trong hồ hải bên trong, đều có muôn hình muôn vẻ quái vật tồn tại. Những quái vật này da cứng thịt dày, đang chém giết lẫn nhau tranh đấu trong quá trình, vũ khí chiến giáp khó tránh khỏi sẽ có tổn hại, cái này cần tu bổ cùng thay đổi. Làm võ giả chiến tử sau đó, nếu bên cạnh có đồng bạn lời nói, vũ khí trang bị có thể còn có thể bị lấy đi. Nhưng nếu là bên cạnh không người lời nói, những vũ khí này rồi sẽ vứt bỏ hoang dã, tại thiếu hụt bảo dưỡng tình huống dưới, cho dù là chất lượng lại tinh xảo, thì cuối cùng sẽ biến thành sắt vụn. Đây là tiêu hao một trong. Một đời mới võ giả trưởng thành về sau, vì có thể càng có hiệu suất săn giết quái vật, tăng lên thực lực bản thân, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế vì chính mình làm một bộ thích hợp vũ khí trang bị. Này đồng dạng là một to lớn tiêu phí quân thể. Cho nên tại võ giả vi tôn khối này thổ địa bên trên, binh khí doanh nghiệp sản xuất vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ thiếu cơm ăn, Hỏa Nham Thành chốt như vậy càng là như vậy. Đường Chấn quan sát một chút những kia thủ thành võ giả binh khí, chất lượng xác thực không thể chê, bởi vì là hợp kim chất liệu, bất kể tính bền dẻo hay là độ cứng cũng biết tròn biết méo. Võ giả bình thường trang bị đều là như thế, những kia cấp bậc cao võ giả, tất nhiên có càng cường đại hơn võ bị. Trên tường thành có cảnh báo phù văn pháp trận, phòng ngừa tinh thần lực dò xét, có thể vào bên trong nhìn lên một cái. Đường Chấn không có tùy tiện vận dụng tinh thần lực bao phủ đoán binh thành, nơi này là Hỏa Nham Thành hạch tâm trọng địa, trong thành võ đạo cường giả tất nhiên đối với nơi này cực kỳ trọng thị. Một khi chính mình dò xét thời bị người phát hiện, tất nhiên sẽ kinh động những kia thành đô võ đạo cường giả, nếu là biết mình lúc trước việc làm, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng vây quét chính mình. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng mà Đường Chấn sẽ không phớt lờ, không chừng giờ này khắc này, Hỏa Nham Thành lao tổ thì đang ở bốn phía tìm kiếm chính mình. Nghĩ đến đây, Đường Chấn ánh mắt đảo qua đường phố, chậm rãi lui vào rồi cây tối trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Đoán binh thành lối ra duy nhất, mỗi ngày đều sẽ có xe cộ không ngừng ra vào, phía trên tràn đầy các loại khoáng thạch cùng rèn đúc vũ khí cần thiết vật liệu. Nếu là đem những thứ này thu mua vật liệu trồng chất thống kê, đoán chừng có thể đem nửa tòa thành thị lấp đầy, có thể thấy được nơi này tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, cùng Hỏa Nham đặc thù hỏa diễm liên quan đến, ở chỗ nào như liệt diễm thiêu đốt dưới, cho dù là phẩm chất cực cao khoáng thạch, cũng sẽ bị thiêu đến chỉ còn một chút xíu tinh hoa. Chế tạo một cái binh khí tiêu hao khoáng thạch, cơ hồ là bình thường tiêu hao gấp trăm lần trở lên, nếu đụng phải đặc thù định chế vũ khí, thậm chí cần nung khô càng lâu thời gian. Nung khô thời gian càng dài, lưu lại kim chúc dung dịch càng ít đi, tất nhiên phí tổn cũng sẽ cao hơn. Chẳng qua so sánh chế tạo ra thần binh lợi khí mà nói, những thứ này tiêu hao cũng mười phần đáng giá, rốt cuộc khoáng thạch rất dễ dàng tìm thấy, thế nhưng thần binh lợi khí lại rất khó cầu được. Bởi vì đoán binh thành lâu dài thu mua các loại vật liệu, cái này cũng có thể khách thương tụ tập, các loại từ trên người quái vật thu hoạch ra lông lân giáp, thiên ngoại vẫn thạch cùng dưới lòng đất khoáng thạch, cũng theo võ giả đại lục bốn phương tám hướng vận chuyển mà đến. Lúc này cổng thành vị trí, thì đứng một đám võ giả, không ngừng kiểm tra đưa vào trong thành hàng hóa. Tất nhiên kiểm tra cũng chỉ là đi một chút hình thức, chủ yếu là phòng ngừa một ít có thể dẫn phát kịch liệt nổ tung vật tư trà trộn vào đến, tạo thành không cần thiết thứ bị thiệt hại. Về phần gây chuyện, căn bản không thể nào xuất hiện, trừ phi là ngại chính mình mệnh trưởng. Chờ đợi giữa đám người, xuất hiện Đường Chấn thân ảnh. Hắn đứng ở một cỗ lục túc thú phía sau, trên người phủ lấy một kiện mài mòn nghiêm trọng bị giáp, trên đầu mang một đỉnh bóng loáng sáng loáng mũ trùm, bên hông còn cài lấy một cái màu sắc phát xanh không vỏ đầu nhọn thảm đao. Lúc này thân phận của hắn chính là một tên vận xe chở quáng trong đội bình thường thành viên, về phần hắn thay thế ra hỏa kia, lúc này vẫn như cũ nằm ở chuồng ngựa bên trong hôn mê bất tỉnh. Tất nhiên Đường Chấn cũng sẽ không hại hắn không công cho công việc của ta, tại người kia trong lực, Đường Chấn nhét vào mấy cái thần thạch, có thể so với hắn công tác mấy chục năm tiền công. Cái này xui xẻo ra hỏa, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Cùng loại Đường Chấn trang phục như vậy, tại thương đội bên trong chỗ nào cũng có, khách thương tại vận chuyển hàng hóa trong quá trình, chẳng những phải đề phòng lọt vào quái vật âm, cũng đồng dạng phải đề phòng tặc nhân ăn cướp. Mặc dù thương đội thành viên đeo vũ khí, thế nhưng đoạn binh thành thủ vệ cũng không thèm để ý, một khi hai bên giao thủ, những thứ này thương đội thành viên sẽ chỉ bị chém dưa cắt rau giết sạch. Nhưng mà những cái kia võ giả căn bản không có nghĩ đến, trong đám người ẩn giấu đi một vị siêu cấp cường giả, cho dù là Hỏa Nham thành lao tổ gặp phải, cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Chương 2144, thủy đi Hỏa Nham. Chương 2144, thủy đi Hỏa Nham. Đội xe không ngừng đi vào cửa thành, không có qua bao lâu thời gian, liền đã đến phiên Đường Chấn chỗ đội xe. Phụ trách kiểm tra võ giả đi vào trước xe, tại khoáng thạch bên trong lật nhặt được một chút, sau đó phất tay ra hiệu không có vấn đề. Nên làm như thế nào các ngươi hiểu rõ, nếu xúc phạm quy tắc, ai cũng cứu không được các ngươi. Người võ giả kia cảnh cáo một câu, sau đó liền ngậm miệng không nói. Những thứ này thương đội lâu dài lui tới tại đoán binh hành, căn bản không cần dư thừa phân phó, bước vào trong thành sau đó tất cả đều biết thành thành thật thật. Nếu ai dám gây chuyện, muốn làm tốt bị nghiêm trị chuẩn bị, không phải tử hình, mà là trung thân phục lao dịch. Tu đồ xử lý công tác, chính là đem cần thối luyện khoáng thạch đưa đến Hỏa Nham phụ cận, mỗi lần cũng như cùng ở tại địa ngục bên trong đi một lần. Trong lúc đó tiếp nhận đau khổ, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Nếu đụng tới Hỏa Nham đột nhiên một phát, liền có thể bị liệt diễm thôn phệ, đốt ngay cả cho tàn cũng không thừa nổi. Chính là tiểu này sống không bằng chết công tác, nhường những kia tù đồ cũng có rất ngắn tuổi thọ, có thể sống trên thời gian một năm thì đã coi như là trưởng thọ rồi. Những kia lui tới đoán binh thành thương nhân cũng tận mắt nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy, trong lòng kiêng kỵ e ngại đồng thời đương nhiên sẽ không tùy tiện phạm tội. Đội xe chậm rãi tiến lên, bước vào tường thành sau đó đập vào mắt chỗ một mảnh bận rộn. Đoán binh thành trong chia làm lục đại phường, mỗi một phường bên trong chế tạo đồ vật khác nhau, cần thiết vật liệu thì không hề giống nhau. Tốc độ nhanh một chút nhi, gỡ xong rồi khoáng thạch mau chóng rời đi, phía sau còn có một cặp xe đều chờ đợi đâu. Một tên võ giả đứng ở trên đài cao, chỉ huy tiến vào đội xe, giọng nói có vẻ hơi không kiên nhẫn. Cả ngày nghe đinh đinh đương đương đơn điệu tiếng vang, thiên không tràn đầy quần quật bụi mù, trường kỳ sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy, tính tình khó tránh khỏi sẽ trở nên táo kỉnh. Xe thú bị đuổi tới trên đài cao, cố định tại nguyên chỗ sau đó, trên đài cao đột nhiên lộ ra từng cái lỗ thủng. Thương đội thành viên kéo xe lửa toa cơ quan, toa xe dưới đáy bị mở ra, khoáng thạch rào rào rớt xuống. Đem khoáng thạch gỡ xong sau, xe thú rồi sẽ bị thương đội thành viên dắt đi, một cái khác chiếc xe thú tùy theo mà đến. Tất cả quá trình như là nước chảy mây trôi, không còn nghi ngờ gì nữa. Theo nhiều năm vận doanh, Đoán Binh Thành cũng sớm đã tạo thành cố định quy chế xí nghiệp, mọi thứ đều có vẻ ngay ngắn rõ ràng. Đường Chấn khi tiến vào Đoán Binh Thành sau đó, thì lặng yên không tiếng động rời khỏi, chui vào những kia phân xưởng bên trong chậm rãi quan sát. Hắn phát hiện nơi này công tượng sử dụng cùng loại dây chuyển sản xuất phương thức làm việc, theo kim trúc dung dịch tối luyện đến rót vào khuôn đúc, cùng với mài khai phong trình tự, cũng có người đặc biệt viên phụ trách. Từng thanh dây chuyển sản xuất chế tạo vũ khí, cứ như vậy bị chế tạo ra, hiệu suất đã coi như không tệ. Dưới tường thành phương binh khí trong kho hàng, từng bó đao sắc bén kiếm bị bôi chét lấy quái vật dầu trơn, chỉnh tề mã đặt chung một chỗ, số lượng ít nhất phải tại 10 vạn trở lên. Đây đều là chế thức vũ khí, mặc dù chất lượng không tệ, nhưng mà Đường Chấn lại không để vào mắt. So sánh lâu thành tu sĩ vũ khí, những thứ này chế thức vũ khí cùng gậy gỗ không có gì khác biệt, đúng dập đầu thời dễ như trở bàn tay rồi sẽ bị chém đứt. Lâu thành thế giới thuộc về cao năng lượng vị diện, thế giới như thế này bên trong các loại tài liệu hiệu suất mật độ cũng cao hơn tại năng lực kém lượng thế giới, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Cho dù là bình thường quan sát, thì vì nồng độ năng lượng khác nhau, tồn tại tương đối rõ ràng khác biệt. Lấy một thí dụ, lâu thành thế giới quan sát tại thối luyện tới trình độ nhất định về sau, rồi sẽ một cách tự nhiên xuất hiện cùng loại bảo quang màu sắc. Vì quan sát bên trong ẩn chứa đặc thù vật chất, lúc đạt tới nhất định độ tinh khiết về sau, cùng thiên địa năng lượng sinh ra phản ứng về sau, sẽ xuất hiện kiểu này hiện tượng đặc thù. Chỉ cần có thể nắm giữ thích hợp kỹ xảo, là có thể đem binh khí bên trong năng lượng ẩn chứa kích hoạt tối phát, cũng cùng ngoại giới rời rạc thiên địa năng lượng xảy ra cảm ứng, hình thành cùng loại lưỡi đao kiếm mang một loại thứ gì đó. Nếu là ở năng lực kém lượng bị diện, loại chuyện này nghĩ cùng đừng nghĩ. Trừ phi người sử dụng có thực lực siêu cường, có thể đem tự thân ngưng tụ tích lũy năng lượng rót vào binh khí bên trong, cũng thời gian dài dùng tinh thần lực thanh nén, mới có thể đem sắt thường biến thành thần binh. Lâu thành thế giới tung hoành đại thiên bị diện, nghiền ép thổ dân tu sĩ, bằng vào không hề chỉ là thực lực bản thân, cũng đồng dạng mượn cao năng lượng vị diện sản vật ưu thế. Ngược lại là những kia định chế cao cấp binh khí, vẫn như cũ có tương đối cường hãn lực sát thương, nhưng mà chẳng qua vì chế tạo công nghệ cùng nguyên liệu hạn chế, mạnh hơn thì có một hạn độ. Với lại loại này vũ khí số lượng thưa thớt, không cách nào hàng loạt liệt trang, đối với tất cả chiến cuộc ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Nói cho cùng vẫn là số lượng của địch nhân chiếm cứ ưu thế, giả sử một khi chiến tranh triển khai, như vậy lâu thành tu sĩ đối mặt địch nhân, có thể đem gấp trăm lần với mình. Tất nhiên những binh khí này tương lai có thể đối phó lâu thành tu sĩ, Đường Chấn không ngại làm phá hoại, cũng coi là suy yếu địch nhân thực lực một loại cách thức. Suy nghĩ khẽ động, màu xám xương mù theo đất bằng dâng lên, tràn ngập tại cả tòa khố phòng bên trong. Rời rạc năng lượng bị tụ tập chuyển đổi, trở thành đúng binh khí có to lớn tổn hại vật chất, với lại giới hạn tại khố phòng khu vực, không có tiết lộ đi ra bên ngoài một tơ một hào. Xương xám tại tiếp xúc đến những binh khí kia sau đó, ngay lập tức bám vào ở phía trên, sau đó lại chậm rãi rót vào đến binh khí bên trong. Nhìn từ bề ngoài hoàn hảo không chút tổn hại binh khí, kỳ thực nội bộ cấu tạo đã xảy ra sửa đổi, trong xương khói vật chất tạo thành cùng loại kinh lạc bình thường đồ vật. Có thể nhẹ nhàng một kích, những vũ khí này rồi sẽ theo kinh lạc chia 5 x 7, dường như cùng thủy tinh không có gì khác biệt. Đợi đến chiến tranh xảy ra lúc, hỏa nham thành võ giả rồi sẽ phát hiện, những binh khí này thậm chí ngay cả gậy gỗ cũng không sánh nổi. Tại binh khí dự trữ trong kho phá hoại một phen về sau, Đường Chấn bay người rời khỏi, muốn nhìn một chút này đoán binh thành bên trong phải chăng còn có cái khác bí ẩn. Kỳ thực Đường Chấn muốn nhất hủy đi thứ gì đó, là viên kia to lớn hỏa nham, không có thứ này, hỏa nham thành đồng đẳng với phế đi một nửa. Là võ giả đại lục chủ yếu binh khí thương nghiệp cung ứng, nếu là rèn đúc thần binh hỏa nham bị hủy diệt, không thể nghi ngờ sẽ đối với chiến tranh thế cuộc sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Mất đi tinh xảo vũ khí cung ứng, quân đoàn võ giả sức chiến đấu tất nhiên giảm mất đi nhiều, chiến tranh kéo dài càng lâu, điều này ảnh hưởng xấu lại càng lớn. Chẳng qua Đường Chấn nếu là làm như vậy, tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, thậm chí có khả năng kích thích mâu thuẫn, trước giờ đem chiến tranh dẫn phát. Hắn thì sẽ đối mặt với võ đạo cường giả truy sát, đến lúc đó hải quái cường giả lại chặn ngang một cước, đồng thời còn muốn đối mặt ác ma vị diện trưởng khống giả thăm dò, đều sẽ nhường tình cảnh của hắn trở nên dị thường nguy hiểm. Rốt cục làm có phải không làm, nhường Đường Chấn lâm vào trong trầm tư. Hắn lúc này đã xác định, võ giả đại lục xác thực chuẩn bị tiến công thần quốc đại lục, với lại kế hoạch này chuẩn bị nhiều năm, có thể chẳng mấy chốc sẽ áp dụng. Chiến tranh vốn là thực lực cùng vận khí so đấu, nắm chắc thời cơ tương đối quan trọng, bây giờ bất luận võ giả đại lục hay là hải quái nhất tộc cũng đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Trái lại thần quốc đại lục lại là càng ngày càng tệ, đoạn thời gian trước thậm chí bị đột phá phòng khu, kém một chút nhi bị hải quái quân đoàn đánh vào thần quốc nội địa. Trên thực tế ngay cả hải quái nhất tộc đều không có dự liệu được, chỉ là một lần theo thông lệ tiêu hao chiến, lại thật công phá phòng khu 153. Cái này cũng dẫn đến hải quái quân đoàn không có đến tiếp sau binh lực duy trì, mà đại thần miếu lại ngay lập tức điều động bị binh, đem xâm nhập nội địa hải quái quân đoàn vây quanh tiêu diệt. Mặc dù lần này sai lầm nhường hải quái nhất tộc buồn bực vô cùng, nhưng cũng để bọn chúng ý thức được, thổ dân thần linh đã trở nên tương đối suy yếu. Nếu thổ dân thần linh chết mất, chẳng những sẽ để cho thần quốc dần dần tan vỡ, hải quái nhất tộc muốn thứ gì đó cũng sẽ tan theo mây khói. Thời gian không đợi ta, hải quái nhất tộc tại sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định đúng thần quốc đại lục phát động chính thức công kích. Chúng nó phái ra sứ giả, cùng võ giả đại lục các đại thành chủ tiến hành hiệp thương, ước định cẩn thận và trữ hàng đầy đủ lính về sau, rồi sẽ ngay lập tức phát động chiến tranh. Võ giả đại lục sớm có ý này, giữa song phương ăn nhịp với nhau. Chiến tranh không thể tránh né, dưới loại tình huống này, Đường Chấn có thể đã không cần lại lo trước lo sau rồi. Chương 2145, Hỏa Nham luyện ngục chương 2145, Hỏa Nham luyện ngục hủy đi hỏa nham, đoạn mất võ giả đại lục thần binh chế tạo đầu nguồn. Đường Chấn trong lòng lóe lên ý nghĩ này, liền không còn cách nào ức chế, tất nhiên chiến tranh không thể tránh né, vậy liền dứt khoát phóng túng một cái. Thế gian đều là địch tình huống lại không chỉ cảnh ngộ một lần, đây hiện tại càng tình huống nguy hiểm hắn cũng đã gặp qua, sao thực lực càng mạnh, ngược lại hẹn lo trước lo sau. Chính mình đường đường lâu thành thế giới đỉnh cấp cường giả, một tòa chiến khu chi chủ, khống chế hơn ngàn vạn lâu thành tu sĩ, há lại sợ hãi một đám quái vật cùng võ giả. Tất nhiên đối với mình sản sinh uy hiếp, thì đánh hắn cái hoa rơi nước chảy, hoặc là đem đối phương triệt để hủy diệt. Đường Chấn lên tiếng cười một tiếng, thanh âm bên trong có không nói ra được thoải mái. Suy nghĩ thông suốt, tất cả lo lắng tan thành mây khói. Mặc dù đã quyết định chủ ý, thế nhưng muốn phá hủy hỏa nham cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đường Chấn thông qua lúc trước quan sát, phát hiện khối này phun lửa thạch đầu cũng không đơn giản, rất có thể có bản thân ý thức. Nói cách khác nó là sinh mạng thể, mà không phải thuần túy thạch đầu. Dạng này sinh mệnh mặc dù kỳ lạ, thế nhưng cũng không phải là gần như không tồn tại. Thậm chí còn có một số dị thú, chuyên môn đem trứng phong ấn tại nhiệt độ cao môi trường bên trong, đem nó trở thành thai nghén môi trường thích hợp. Tại một ít vị diện bên trong, sinh hoạt tại dung nham liệt diễm bên trong quái vật, cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Đường Chấn hoài nghi trước mắt viên này hỏa nham chính là tương tự sinh mệnh, có thể hỏa nham thành bên trong võ đạo cường giả đã sớm đã phát hiện chuyện này. Bọn hắn không hề động vật này, có thể là vì nó đặc thù hỏa diễm có thể giúp thối luyện quan thạch, lại có lẽ là đối lửa nham bên trong sinh mệnh đặc thù cảm thấy hứng thú. Điều này sinh vật cường hãn, một khi đem nó thuần phục, là có thể dùng để làm cường lực chiến thú, có thể cho người sở hữu cung cấp cực lớn trợ lực. Hỏa nham thành lão tổ có thể liền đang chờ đối đãi nó phá xác mà ra, sau đó thừa cơ nhận chủ, tăng cường hỏa nham thành thực lực. Này có thể muốn thời gian rất lâu, nhưng mà đối phương đồng dạng có kéo dài sinh mệnh, hoàn toàn có thể chậm rãi chờ đến cái thời khắc kia đến. Đường Chấn không nghĩ cho đối phương cơ hội này, giả sử hỏa nham bên trong thật có sinh mệnh đặc thù tồn tại, không bằng trước thời gian để nó phá xác mà ra. Đợi đến một khắc này thì đến, có lẽ sẽ đem lại không tưởng tượng được kinh hỉ. Cảm ứng bốn phía một cái môi trường, Đường Chấn lặng yên không tiếng động đi vào phụ cận một mảnh phòng ốc, giấu giếm được thủ vệ chui vào trong đó. Nơi này là giam giữ tù đồ nhà tù, bên trong đều là hỏa nham thành bắt lấy tù đồ, bị thống nhất giam giữ trong đoán binh thành. Từ tòa này nhà tù thành lập sau đó, đã không biết giam giữ qua bao nhiêu người. Từng đám tù đồ được đưa vào đến, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống ra ngoài, vốn có tín đồ chết mất về sau, mới tù đồ lại sẽ bị đưa vào. Bước vào nhà tù sau đó, có người hương vị đập vào mặt, từng người gầy như que tuổi tù đồ có cắp tại trong phòng giam trên người tù đồ cũng bôi chét lấy hải quái dầu trơn, dùng để chữa trị đốt bị phỏng, nhưng mà cũng không có cái gì chỗ đại dụng. Vết thương cũng chưa lành, lại thêm mới thương, nếu không phải những thứ này tù đồ phần lớn có cường hãn thể chất, sợ là liên hành di chuyển đều không thể làm được. Đụng phải thương thế quá mức nghiêm trọng người, đoán binh thành võ giả cũng sẽ chiếu cố một hai, chí ít sẽ cho chữa thương dược vật, cho phép nghỉ ngơi một quãng thời gian. lúc này lưu tại trong phòng giam Tu Đô, trên cơ bản cũng đang nghỉ ngơi dưỡng thương và khôi phục năng lực hành động về sau, muốn tiếp tục xử lý nguyên bản công tác. Tại tối bên ngoài phòng giam bên trong, giam giữ nhìn có thể công việc bình thường Tu Đô, sẽ từng lượt áp giải đến công tác trong sân. Lắc mình biến hóa, Đường Chấn hóa thành Tu Đô bộ dáng, tiến nhập lao tù bên trong. Tại tinh thần lực mê hoặc dưới, cái khác Tu Đô căn bản không có ý thức được, đã có người lẫn vào trong đó. Đợi không bao lâu, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy một đám đầy người đều là mồ hôi cùng cho bụi Tu Đô, thất tha thất thểu đi đến, sau đó một đầu vừa ngã vào nhà tù trên cỏ khô. Nếu như không phải còn có yếu ớt hô hấp, cho dù ai đều sẽ coi bọn họ là thành một cỗ thi thể. Mồ hôi trên người cùng huyết dịch nhuộm dần tại trên cỏ khô, hiện ra đỏ sẫm màu sắc. Đám tiếp theo, lập tức ra đây. Một tên võ giả tại trong phòng giam giống to, sau đó chỉ thấy những kia tù đồ đứng dậy, mặt ủ mày cho hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, giống như hành thi tẩu nhục giống như. Đường Chấn lăn lộn tù đồ bên trong, đi theo đi ra nhà tù, đi vào chất đống khoáng thạch trong sân. Mỗi người 10 phần khoáng thạch, vận chuyển đến hỏa nham phụ cận, kẻ không hoàn thành không cho phép rời khỏi. Lại có một tên tín đồ dùng âm trầm âm thanh nói, đối với những kia tù đồ thảm trạng, căn bản là không chút nào để ý, hắn để tại roi trong tay bên trên, nhiễm nhìn đen nhánh huyết nhục cặn bã, không còn nghi ngờ gì nữa quật qua không biết bao nhiêu tù đồ. Tù đồ cần đem khoáng thạch chứa vào đặc thù đảo giỏ, gánh vác lấy đưa vào hỏa nham phụ cận, đổ vào đặc chế dung luyện trong hầm. Những khoáng thạch này bị hòa tan sau đó, rồi sẽ theo lỗ khảm chảy ra hỏa diễm bao phủ khu vực, sau đó chế thành từng khối kim loại đỉnh. Về phần cho tàn cặn bã, những vật kia căn bản không tồn tại, tất cả đều theo nhiệt khí lưu bay đến trên trời. Tiện tay cầm lấy một đảo giỏ, Đường Chấn học những kia tù đồ dáng vẻ, đem phối trộn tốt khoáng thạch chứa vào giỏ bên trong. Đem sọt đổ đầy sau đó, lũ tù phạm không hề có nóng lòng bước vào hỏa nham phụ cận dung luyện khu vực, mà là sắp xếp trên mặt đất bạch tuyến bên ngoài. Phụ trách quản lý võ giả nhìn thấy sau đó, cũng không có mở miệng trách cứ, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là phi thường bình thường sự việc. Đường Chấn chú ý tới những kia tín đồ tất cả đều nín thở, tựa hồ tại tích xúc lực lượng toàn thân, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm phía trước hỏa nham. Đột nhiên, khối kia không ngừng phun ra hỏa diễm cự thạch, trong lúc đó ngưng hỏa diễm phun xạ. Ngay một khắc này, tất cả tù đồ cũng tích đủ hết khí lực, liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Dù là địa diện nóng rực vô cùng, dù là không khí chung quanh làm cho không người nào có thể hô hấp, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ liều mạng chạy vọt về phía trước chạy, không dám lãng phí một tia thời gian. Làm như vậy có thể để cho bọn hắn tận lực tránh tiếp xúc nóng rực địa diện, đồng thời dùng thời gian ngắn nhất đem cong lên người khoáng thạch khuynh đảo tại chỉ định khu vực. Lúc này rất ngắn, nếu không thể tại chỉ định thời điểm hoàn thành, như vậy lần nữa phun ra liệt diễm hỏa nham, rồi sẽ đem bọn hắn triệt để đốt thành cho bụi. Các ngươi nói một chút, lần này sẽ có cái nào thằng xui xẻo nhi chết mất? Tại tù đồ phóng tới hỏa nham lúc, thủ vệ trên tường thành những cái kia võ giả ngay lập tức tập hợp một chỗ, bắt đầu phiên giao dịch cược cái nào một tên sẽ chết mất. Đây là bọn hắn ngày thường giải trí hoạt động một trong, có thể để cho nhàm chán công tác trở nên không đến mức quá buồn tẻ. Về phần chết mất bao nhiêu tù đồ, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ta cược lỗ hai giải, tên kia đi đứng không tốt, lần trước còn kém một chút chết mất. Không thể nào, ai cũng biết chết mất, duy chỉ có cái đó lỗ hai giải không chết được, hắn nhưng là sống hơn một năm, so với cái kia tù đồ sống được đều dài. Ta áp cái đó tiểu người gầy, nhìn hắn sọt dáng vẻ liền biết, căn bản không thể nào đem 10 phần khoáng thạch bận xong, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị thiêu chết. Một đám võ giả lớn tiếng đàm tiếu, thậm chí còn có người lớn tiếng nguyền rủa mình áp tiền tín đồ, để bọn hắn nhanh chết mất, như vậy chính mình mới có thể thắng một số lớn đánh cược tiền. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2146, tiếp cận mục tiêu chương 2146, tiếp cận mục tiêu chạy hơi lửa nham tù đồ, đã không có tâm trạng để ý tới cái khác, cho dù là có người dùng tính mạng của bọn hắn làm đánh cược thì sao cũng được. Bọn hắn không có quyền lợi chống lại, vì theo bước vào đoán binh thành một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã biến thành người chết. Tôn nghiêm ở chỗ này không tồn tại, sống ở đoán binh thành mỗi một khắc, lũ tù phạm cũng đang khổ cực dày vò dãy rủa. Mặc dù nghịch cảnh chống lại để người thắng phục, thế nhưng có lúc tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Không có ý nghĩa kiên trì, chẳng qua là chính mình tra tấn chính mình mà thôi. Đối với những thứ này đoán binh thành bên trong tù đồ mà nói, sự việc càng là như vậy. Nếu như có thể lựa chọn lần nữa lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi lặp lại lúc trước chuyện ngu xuẩn, chí ít không nên bị hỏa nham thành bắt lấy, sau đó ném đến chỗ này địa ngục nhân gian. Còn sống, thật chứ không bằng chết mất tới thông khoái. Nhanh một chút nhi, nhanh hơn chút nữa nhi, hỏa nham muốn lại lần nữa phun trào rồi. Lũ tù phạm trong lòng gào thét lớn, không ngừng vượt qua nóng hổi vô cùng địa diện, mặc cho lòng bàn chân bị đốt trọi, cũng chỉ có thể cắn răng gượng chống. Dung luyện ao ngay tại phía trước, chỉ kém mấy bước rồi sẽ đã đến. Xông lên phía trước nhất một tên lỗ thai dài tù đồ, gào thét lớn lấy xuống trên lưng đào giỏ, dùng hết lực khí toàn thân đem khoáng thạch đổ vào dung luyện ao. Khoáng thạch va chạm tiếng vang, tại hắn nghe tới không khác nào đẹp nhất chương nhạc, đại biểu hy vọng sinh tồn. Mau lui lại, không có thời gian phẩm vị say mê, tên kia thai dài tù đồ xách soạn, phi tốc quay người hướng về bên ngoài phóng đi. Nhìn những kia còn đang ở đến gần cái khác tù đồ, tên này trước hết nhất ngược lại hết khoáng thạch thai dài tù đồ, trong ánh mắt hiện lên một tia vô pháp ngôn thuyết tâm trạng. Hắn đã tới nơi này hơn một năm, lần lượt tại kề cận cái chết đi khắp, đã trưởng nắm đủ kinh nghiệm phong phú. Lúc trước cùng hắn cùng nhau đưa tới tù đồ, đã sớm chết không còn một mảnh, cho dù là những kia so với hắn đến chậm tù đồ, thì 9 thành 9 đều đã chết mất. Đoán binh thành võ giả áp chú lúc, đều sẽ tận lực không chú ý hắn, rất nhiều người đều ở trên người hắn áp chú, kết quả mỗi một lần đều là thua. Lần này, sợ là lại muốn chết mất không ít người. Nhìn rơi vào phía sau nhất mấy tên tù đồ, hai giải tù đồ âm thầm lắc đầu, trong lòng đã đem bọn hắn phán quyết tử hình. tốc độ chỉ cần chậm hơn một giây, liền có khả năng bị ngọn lửa thôn phệ, không có bất kỳ cái gì may mắn có thể. Đối diện trên tường thành, truyền đến võ giả mắng chửi, cùng với ánh mắt ấm lãnh. Hắn hiểu rõ đó là áp chính mình chết mất ra hỏa, đang không ngừng nguyền rủa mình, chờ đợi chính mình vội vàng chết mất. Đây cũng là cái tân nhân, sợ là không biết chuyện của mình, những kia tên giả hoạt thì chưa nói cho hắn biết. Hai giải tù đồ trong lòng cười lạnh. Ta không thể chết, ta phải sống ra ngoài, sau đó đem này chết tiệt hỏa nham thành hủy đi. Hai giải tù đồ ở trong lòng giống to, lại có vẻ hữu khí vô lực, trong lòng tràn đầy bi ai. Không có thần miếu tồn tại, những thứ này tín đồ đời sau đã triệt để mất đi tín ngưỡng, mặc dù thờ phụng cường giả vi tôn, lại làm cho tất cả đại lục dung chuyển bất an. Tương tòa cự thành chiếm cư sơn lâm xuống ngòi, tuyên bố đủ loại quy tắc điều lệ, có chút xúc phạm rồi sẽ cảnh ngộ đại họa. Cương giả hậu bối thân thuộc hành hành vô kỵ, thường thường tùy ý cưỡng đoạt, hết lần này tới lần khác người nắm quyền đối với cái này không chút nào để ý liền lấy chính mình mà nói, nếu không phải bị bức bách không có đường sống, há lại sẽ giết chết thu thuế võ giả, sau đó bị trực tiếp đưa đến đoán binh thành bên trong. Trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, lại không có ảnh hưởng chút nào đến thai giải tù đồ bước chân, vẫn như cũ liều mạng hướng ra phía ngoài chạy tới. Còn có 9 lần, hôm nay thì vượt qua được. Thai giải tù đồ trong lòng không ngừng cho mình động viên đồng thời, ánh mắt lại rơi tại cuối cùng 3 tên trên người tù đồ, mấy tên này tốc độ quá chậm, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Phía trước 2 cái chính mình biết nhau, đã tới 1 tháng, năng lực sống đến bây giờ coi như là vật khí. Chẳng qua 1 tháng qua, thương thế của bọn hắn đã càng ngày càng nặng, dường như đến rồi không có thuốc chữa trình độ, tại nhà tù bên trong không ngừng nôn ra máu. Hôm nay lần này tiến mổ, đoán chừng 2 người bọn họ một lần cuối cùng xuất hiện. Chết rồi cũng tốt, chết sớm sớm giải thoát. Ánh mắt rơi vào một tên sau cùng tù đồ trên người, hai giải tù đồ hơi sững sờ, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương. Đây là ai, mới tới tù đồ sao? Hai giải tù đồ lòng tràn đầy hoài nghi, luôn luôn cảm giác đối phương có chút không đúng, dường như cùng cái khác tù đồ có chút không giống. Rốt cục là bất đồng nơi nào đâu? Hai giải tù đồ mặc dù hiện lên hoài nghi, nhưng mà chạy trốn tốc độ không bị ảnh hưởng chút nào, nhanh đến mức như là một trận gió. Phía sau hắn truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, đó là cái khác ngược lại hết khoáng thạch tù đồ, tại tranh nhau chen lấn thoát khỏi. Đầu tường võ giả tiếng hô hoán càng lúc càng lớn, vì dựa theo thời gian để tính, hỏa nham lập tức liền muốn lần nữa phun lửa. Lúc trước đánh cược thì sắp công bố, còn có 3 tên tù đồ rơi vào phía sau, chính hốt hoảng đem khoáng thạch rửa qua, sau đó nhanh chóng quay người thoát khỏi. Bành! Bên hai giường như truyền đến một tiếng vang trầm, sau đó chỉ thấy hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, bao phủ hỏa nham vị trí. Ta không muốn chết. Hỏa diễm đem 3 đạo thân ảnh thôn phệ, một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ vang lên, sau đó không tiếng thở nữa. Kể ra mịt mờ tinh thần lực đã qua, cảm ứng một lúc sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trên tường thành võ giả thấy thế, có vui vẻ ra mặt, có luôn miệng giận mắng, có vẻ rất náo nhiệt. Chạy trốn tới bạch tuyến bên ngoài tù đồ, mặt mũi tràn đầy chết lặng đem khoáng thạch chứa vào giỏ bên trong, chuẩn bị xuống một lần liều mạng. Về phần vừa mới chết mất 3 cái kia thằng xui xẻo nhi, căn bản không có ai để ý, có thể rất nhanh cũng sẽ đến phiên chính mình. Trước hết nhất trốn về đến thai giải tù đồ vẫn tại trầm tư, hắn lúc trước nhận định cuối cùng 3 người hẳn phải chết, sự thực thì xác thực như hắn đoán trước như vậy. Liệt diễm dung luyện phía dưới, kia 3 tên tù đồ nhất định hải cốt không còn. Thế nhưng tên kia lạ lẫm tù đồ ánh mắt đều khiến hắn cảm giác có chút không đúng, vô cùng không thích hợp. Được rồi, người cũng đã đốt thành tro, suy nghĩ tiếp những kia làm gì. Hai giải tù đồ cười khổ, sau đó mắt không chấp nhìn về phía trước, chờ đợi hỏa diễm lần nữa dập tắt một khắc này đến. Hỏa nham phun ra liệt diễm một khắc này, Đường Chấn cảm nhận được một tia mịt mở tinh thần lực, theo chỗ hắn ở khẽ quét mà qua. Hỏa nham trọng yếu như vậy, tất nhiên sẽ có võ đạo cường giả chầm chậm vào nơi này, cho nên Đường Chấn không hề có cảm thấy bất ngờ. Liệt diễm thiêu đốt bên trong, bên cạnh hắn 2 tên tù đồ phát ra tiếng kêu thảm, sau đó thì trở thành 2 cái hỏa cầu, rất nhanh lại hóa thành tro tàn. Lửa này nham liệt diễm uy lực, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Chẳng qua đối với Đường Chấn mà nói, tiểu này dường như không chỗ không đốt liệt diễm, ngược lại cho hắn cung cấp tự nhiên niềm hộ. Làm liệt diễm bốc cháy lên một khắc này, trên người hắn thì bắt đầu có hỏa diễm thiêu đốt, cũng cùng hỏa nham phun trào liệt diễm hỏa làm một thể. Giờ khắc này Đường Chấn, thân mình cũng là một đám lửa hừng hực. Chậm rãi tới gần hỏa nham, Đường Chấn phát hiện khối này thể tích như là gò núi phía trên tảng đá, lại có đếm không hết lỗ thủng. Dường như là một viên làm lạnh sau dung nham núi lửa, phía trên hiện đầy tổ ong trạng lỗ thủng, những tia kinh khủng hỏa diễm chính là từ trong lỗ thủng phun ra. Hỏa nham mặt ngoài hỏa diễm, cùng xa xa lại không giống nhau, có càng thêm đáng sợ uy lực. Cẩn thận cảm thụ một chút về sau, Đường Chấn xác nhận đây là năng lượng thiêu đốt sở sinh thành hỏa diễm, chẳng trách dễ như trở bàn tay đem khoáng thạch dung luyện, cũng giao phó năng lực đặc thù. Chỉ là này liệt diễm lâu dài tháng dài thiêu đốt, tất nhiên phải tiêu hao thiên địa năng lượng, số lượng thì có thể xưng khủng bố. Hỏa nham thành động tiên phúc địa ở vào thành chủ phủ, căn bản không ở nơi này, hỏa nham là từ đâu tụ tập thiên địa năng lượng? Đường Chấn trong lòng hiện lên một tia hoài nghi, tại hỏa nham bên cạnh dạo qua một vòng về sau, thả người bay đến hỏa nham đỉnh. Đến rồi đỉnh chóp sau đó, Đường Chấn phát hiện hỏa nham trên lại có rất nhiều ngày nhưng hình thành phát sáng minh văn, cho dù là tại liệt diễm bên trong, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Đây là. Đường Chấn nhìn mấy lần, mặt lộ một tia nghi hoặc, những phù văn này thực sự quá mức cổ sơ hiếm thấy, ngay cả hắn đều không thể nhận toàn. Nhìn một chút, Đường Chấn đột nhiên trở nên kích động lên, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn hào quang. Chương 2147, siêu cấp vị diện phù văn. Chương 2147, siêu cấp vị diện phù văn. Hỏa nham trên phù văn cũng rất cổ lão, chí ít thì tại vạn năm trở lên. Lịch sử tồn tại của nó vượt xa vực ngoại võ giả bước vào thần quốc thời gian, nghĩ đến cùng những kia vực ngoại võ giả không có quan hệ gì. Có lẽ là bởi vì thiên không bất ngờ xé rách, thứ này mới biết ra đoạn tiếp theo, rơi vào rồi bây giờ chỗ này vị trí. Tất nhiên thì có cái khác có thể vực ngoại võ giả lợi dụng khối này hỏa nham, đúng thần quốc vị diện bích chướng tiến hành xung kích, cưỡng ép xé rách không gian. Tất nhiên đối với Đường Chấn mà nói, những thứ này cũng không quan trọng. Mấu chốt ở chỗ những phù văn này đẳng cấp vô cùng cao, liền xem như cao năng lượng trong thế giới, cũng rất ít năng lực nhìn thấy loại cấp bậc này phù văn. Chỉ có đẳng cấp cao hơn siêu cấp vị diện bên trong mới có thể xuất hiện tiểu này phù văn, những thế giới kia trung nhân người đều có thể thành thần, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là lâu thành tu sĩ đụng phải kiểu này vị diện, đều sẽ trở nên cẩn thận vô cùng, sẽ không tùy tiện phát động xâm lấn. Chẳng qua Đường Chấn nghe đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đài để cập tới, chiến khu lại lần nữa xếp hạng thời chiến trường, thường thường đều sẽ lựa chọn dạng này siêu cấp vị diện. Bằng không một đường nghiền ép trạng thái, căn bản là không có cách kiểm nghiệm các đại chiến khu thực lực, chỉ có cùng kiểu này cường hãn siêu cấp vị diện giao chiến, mới có thể để cho càng đại chiến hơn khu thực lực không ngừng tăng lên. Huống chi kiểu này chiến tranh thân mình thì thu hoạch cực lớn, những kia siêu cấp vị diện sản vật, tuyệt không phải bình thường vị diện có thể so sánh. Đường Chấn không muốn để cho Thánh Long chiến khu tham dự cạnh tranh, kỳ thực cũng là bởi vì nguyên nhân này, đối mặt những kia cường hãn siêu cấp vị diện sinh vật, bình thường lâu thành tu sĩ thật chứ cùng côn trùng không có gì khác biệt. Nhẹ nhàng lắc đầu, bây giờ không phải là suy xét những vấn đề kia lúc, hay là trước giải quyết vấn đề trước mắt. Mắt không chấp nhìn những kia phù văn, Đường Chấn ánh mắt bên trong mang theo một tia mê say, còn có nhàn nhạt kính sợ. Nguyên thủy, đơn thuần, một viên phù văn thì đại biểu cho một loại pháp tắc. Nếu Đường Chấn có thể nắm giữ vận dụng, sẽ đối với thực lực của hắn tăng lên có cực lớn giúp đỡ, đối phó ác ma vị diện trưởng khống giả lúc đều sẽ càng có thêm phần chắc chắn. Nói câu không chút nào khoa trương, một khi đến rồi lúc kia, Đường Chấn liền xem như muốn vượt cấp chiến đấu thì tuyệt đối vô cùng dễ dàng. Kỳ thực tạo vật chủ cấp bậc này, đối với sức chiến đấu tăng lên cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chủ yếu vẫn là ở chỗ lực khống chế lượng biến hóa. Tạo vật chủ tự thân chính là một tiểu thế giới, cho dù là thân ở tuyệt cảnh bên trong, nhưng như cũng không cần lo lắng gặp phải hết đạn cạn lương quân cảnh. Tự cấp tự túc, dư giả. Tu sĩ sở cầu trường sinh bất tử, đến rồi tạo vật chủ cấp bậc này, trên cơ bản có thể tính là thực hiện một nửa. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sống trên vạn năm thời gian chỉ là cất bước, mấy chục trên trăm vạn năm thì vô cùng dễ dàng. Bình thường nhất nhân loại đang thay đổi sinh mệnh mật mã sau đó, cũng có thể làm đến trường sinh bất lão, cường giả tạo vật chủ lại há có thể làm không được. Theo thực lực đề thăng, tạo vật chủ có thể dần dần diễn hóa thể nội thế giới, đem nó dần dần hoàn thiện thành thế giới chân chính, cũng tỉ như chính mình giờ phút này chỗ thần quốc. Hoàn thành một bước này, tạo vật chủ là có thể đem thế giới không ngừng phóng đại tăng cường, đồng thời thể nội thế giới cũng sẽ đối tự thân tiến hành trả lại. Tạo vật chủ chính là cái này thế giới trưởng công giả, thực lực cũng sẽ bởi vậy trở nên càng phát ra cường đại, nếu là muốn che giấu, dường như không có bị người phát hiện có thể. Đến rồi loại thời điểm này, cường giả tạo vật chủ đã gần như vô địch, nhưng lại cũng không có nghĩa là bất tử bất diệt. Cùng cấp bậc tu sĩ công kích, có chút biến cố ngoài ý muốn, đều có thể nhường tạo vật chủ bị thương thậm chí vẫn lạc. Thần quốc phát sinh biến cố, rất có thể liền là một hồi bất ngờ, có thể cho dù là thổ dân thần linh rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, tất cả thần quốc vẫn tại duy trì vận chuyển. Chỉ cần đại thần miếu không bị hủy đi, lại duy trì thời gian ngàn năm, căn bản không thành vấn đề. Là cái này cường giả tạo vật chủ thực lực, nếu thổ dân thần linh hiện tại gìn giữ thanh tỉnh, dễ như trở bàn tay liền có thể diệt sát Đường Chấn. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Đường Chấn đang nhìn đến hỏa nham trên những kia phù văn cổ xưa về sau, mới biết trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Có thể đúng cường giả tạo vật chủ tạo thành thủ đoạn uy hiếp, quả thực chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không ngờ rằng chính mình lại trong lúc vô tình đụng phải mà. Lần này vượt biển mà đến, quả thực là kiếm lợi lớn. Đồng thời đối với hỏa nham bên trong ẩn tàng bí mật, Đường Chấn cũng biến thành càng phát ra cảm thấy hứng thú, chờ không nổi muốn tìm tòi hư thực. Nhưng mà Đường Chấn không hề có nóng lòng hành động, mà là đi vào những kia phù văn cổ xưa trước mặt, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ nghiên cứu. Chân chính phù văn cùng người bình thường tưởng tượng cũng không giống nhau, nó cũng không phải một mặt phẳng ký hiệu, mà là mỗi thời mỗi khắc cũng đang không ngừng vận chuyển biến ảo. Nhục nhãn phàm thai, nhìn không ra chân chính bí mật. Muốn nắm giữ phù văn, nhất định phải nhớ kỹ nó năng lượng vận chuyển quy luật, sau đó lại hoàn mỹ sao chép được. Chuyện này nói đến đơn giản, thế nhưng muốn chân chính làm được lại rất khó khăn. Người bình thường sở dĩ không cách nào vẽ ra chân chính phù văn, là bởi vì không cách nào cảm ứng được năng lượng vận chuyển quy luật, cho dù là trong bầu vẽ gáo vẽ ra đây, phù văn thì căn bản không có một chút tác dụng nào, chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Tu sĩ mặc dù có thể vẽ phù văn, lại đồng dạng cần đủ thực lực đến chèo chống, bằng không tại quá trình học tập bên trong, vô cùng có khả năng xảy ra năng lượng phản vệ, tạo thành uy hiếp chí mạng. Đẳng cấp càng cao phù văn thì càng khó vẽ, đồng thời vẽ quá trình học tập thì càng phát ra nguy hiểm. Đường Chấn sở học tập phù văn, còn muốn càng thêm đặc thù một chút, nó cùng tự thân cùng một nhịp thở, như muốn vận chuyển kích hoạt, đầu tiên muốn tiêu hao tự thân năng lượng. Nếu không thể thỏa mãn yêu cầu này, cho dù là học xong phù văn vẽ, kết quả cũng vô pháp sử dụng. Thế nhưng một khi thành công nắm giữ sau đó, rồi sẽ có uy lực khó mà tin nổi. Cho dù là tại võ giả đại lục tiểu này năng lượng bẩn tích chi địa, những phù văn này vận chuyển lại sau đó, vẫn như cũ có uy lực khủng bố. Nếu là ở năng lượng rồi dào nơi, chỉ bằng vào này một khoảng hỏa nham, sợ là có thể đem toàn bộ thế giới cũng nung chín. Đường Chấn trong óc thế giới có thể sinh ra năng lượng, tiểu này phù văn đồng đẳng với chế tạo riêng, chỉ cần Đường Chấn năng lượng trong cơ thể cung cấp không gián đoạn, như vậy phù văn uy lực rồi sẽ vô hạn tăng phúc. Cũng đúng thế thật, Đường Chấn hưng phấn nguyên nhân chỗ, nếu điều kiện cho phép, hắn thậm chí chỉ cần vẽ một tổ phù văn, có thể đem một khỏa tinh cầu hủy đi. Đây mới thực sự là năng lực hủy thiên diệt địa, tuyệt đối không vẹn vẹn hủy đi một bộ phận khu vực, mà là triệt để phá hủy toàn bộ thế giới. Vừa nghĩ tới loại đó cảnh tượng, thì khiến lòng người cuồng loạn không thôi. Dù thế nào, đều muốn nắm giữ những phù văn này, sau đó lại đem nó hủy đi, không thể để cho càng nhiều người biết được. Trung quanh hỏa diễm không ngừng tiêu đốt, Đường Chấn lại làm như không thấy, mà là lặng lặng đứng phía trên hỏa nham, dường như sẽ không nhận bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Hỏa nham thành võ đạo cường giả sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, bọn hắn ngày đêm trông coi hỏa nham phía trên, lại có kẻ xông vào chính một tấc cũng không rời ở lại nơi đó. Có lẽ là bởi vì chuyện này không thể tưởng tượng, cho nên mới có thể Đường Chấn tồn tại từ đầu đến cuối không có bị người phát hiện, cho dù là hỏa nham thành lão tổ đều không có cảm thấy. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, đảo mắt chính là mấy tháng thời gian trôi qua. Vẫn như cũ sóng lửa bay cuồng hỏa nham bên trên, dường như có đồ vật gì run rẩy mình, sau đó chỉ thấy một đạo nhân hình hình dáng chậm rãi xuất hiện. Đường Chấn ánh mắt bên trong dường như mang theo một tia mê man, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục thanh minh, lập tức hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn không ngờ rằng cảm nộ kiểu này phù văn như thế khó khăn, hao phí mấy tháng thời gian, cũng chỉ là sơ quy môn kính mà thôi. Đây là Đường Chấn thân mình phù văn thành tựu thâm hậu, có thể sách thay đổi, nếu thay đổi các tu sĩ khác, có thể đến bây giờ còn là đầu góc mù mịt. Chương 2148, Hỏa Nham Hạch Tâm. Chương 2148, Hỏa Nham Hạch Tâm. Mặc dù không có triệt để nắm giữ những thứ này siêu cấp phù văn, nhưng mà Đường Chấn hiện tại đã có thể không nên sử dụng, khác nhau ở chỗ sử dụng thời phát huy uy lực lớn nhỏ. Vì Đường Chấn thực lực bây giờ, còn chướng mắt phù văn sinh ra lực phá hoại, cũng không thể nào dùng để đối phó đồng cấp những địch nhân khác. Chẳng qua có nhiều thứ vốn là quen tay hay việc, thích hợp diễn luyện rất có thiết yếu, bằng không như thế nào mới có thể tiến bộ. Và đạt tới xe nhẹ đường quen trình độ, là có thể dùng để làm chủ yếu thủ đoạn công kích, phất tay liền có thể tiêu diệt cường địch. Đường Chấn nắm giữ thủ đoạn rất nhiều, chẳng qua theo thực lực để thăng, rất xem thêm dường như cường hãn kỹ năng, đã đối với hắn cung cấp không được bao lớn giúp đỡ. Liền xem như cơ thạch bình đài phía trên, cũng không có cấp giới chủ cái khác kỹ năng có thể cung cấp đổi, chỉ vì đến rồi cảnh giới này sau đó, thuật pháp một loại thứ gì đó đã có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà phù văn khác nhau, cho dù là tấn thăng làm tạo vật chủ, vẫn như cũ có rất nhiều nơi có thể dùng đến. Phù văn đã nắm giữ, tiếp xuống tới chính là hủy đi khối này hỏa nham rồi. Trong mắt Đường Chấn, khối này hỏa nham giá trị liên thành, nếu như không có bắt buộc, hắn thực sự không nghĩ hủy đi vật này. Nếu sách về Thánh Long chiến khu, có thể phát huy càng lớn tác dụng, tối thiểu nhất tại rèn đúc ma binh vũ khí lúc, có thể đạt được nhiều hơn nữa thuộc tính tăng thêm. Hỏa nham thành công tượng sử dụng thủ đoạn, chỉ là tối sơ thiện ứng dụng, hoàn toàn không có phát huy ra hỏa nham giá trị lớn nhất. Thế nhưng hỏa nham bây giờ bị địch nhân khống chế, thậm chí có khả năng đã học xong phía trên phù văn, hoặc là đang học tập nghiên cứu bên trong. Loại tình huống này, Đường Chấn ha có thể làm cho đối phương như ý. Còn có một chút trọng yếu phi thường, đó chính là hỏa nham bên trong đồ vật, khẳng định không phải tầm thường, thậm chí vô cùng có khả năng đến từ siêu cấp vị diện. Bất kể hỏa nham đặc tính hay là những kia phù văn thần bí, đều đủ để chứng minh điểm này. Một khi rơi vào trong tay địch nhân dưới, đồng thời đem nó khống chế lời nói, có trời mới biết sẽ mang đến cho mình bao lớn phiền phức. Có thể cả tòa võ giả đại lục, tăng thêm hải quái nhất tộc, cũng không bằng thứ này uy lớn. Đem nó tại nhỏ yếu thời triệt để hủy đi, không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Kỳ thực Đường Chấn thì cân nhắc qua đem nó mang đi, thế nhưng những thứ này siêu cấp phù văn có đặc tính, quyết định nó không cách nào bị bình thường chứa vật trang bị mang đi. Nói ví dụ một con sóc liệu túi, có thể chứa hạ to bằng đầu người kim viên, nhưng căn bản không chịu nổi bản thân nó trọng lượng. Nhất là tại kim viên phun lửa tình huống dưới, bất kể bất luận cái gì không gian trang bị, đều sẽ bị nó triệt để hủy đi. Đưa vào không gian trong náo hải, càng là chuyện không thể nào, trừ phi Đường Chấn điên rồi. Tại võ giả đại lục khối này thiên địa năng lượng bẩn tích chi địa, hỏa nham cũng biểu hiện đáng sợ như thế, nếu là đưa vào trong óc thế giới, sợ là mất dấu cái hấp động tạc đạn không sai biệt lắm. Hỏa nham vốn là mùi lửa, một khi rơi vào trong chảo dầu, sợ là tất cả trong óc thế giới đều sẽ bị triệt để nhóm lửa. Vừa nghĩ tới trong óc thế giới thiên địa năng lượng bị dẫn đốt, mình bị nổ thành cho tàn chẳng cảnh, Đường Chấn thì cảm giác có chút không rét mà run. Cho dù chết không được, hắn cũng sẽ nguyên khí đại thường, tại địch nhân nội địa như vậy gây sự, lại cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào. Câu ổn làm chủ, tuyệt đối không thể lung tung mạo hiểm, nhất là thứ này liên quan đến siêu cấp vị diện, càng không thể phớt lờ. Đường Chấn quyết định chủ ý, theo một chỗ cùng loại sơn động lỗ hổng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Cửa động hiện ra lưu ly hóa, không ngừng phun ra liệt diễm, với lại tốc độ nhanh đến kinh người. Đường Chấn có một loại cảm giác, hắn lúc này đứng ở tên lửa đẩy phun ra trong miệng, tiếp nhận khủng bố nhiệt độ cao đổ nướng. Cửa động phun ra hỏa diễm mạnh mẽ vô cùng, Đường Chấn hoài nghi nếu là đem hỏa nham thay đổi phương hướng, thứ này đoán chừng năng lực bay thẳng lên trời đi. Cũng may Đường Chấn bước chân như là mọc rễ bình thường, kia mạnh mẽ khí lưu cho dù là quất vào mặt mà đến, lại như cũng không thể để cho nó lui lại mảy may. Kỳ thực Đường Chấn hoàn toàn có thể dùng càng dùng ít sức phương pháp, tháo bỏ xuống những ngọn lửa này cùng tình phong mang tới áp lực, thế nhưng bởi như vậy lời nói, rất dễ dàng để người phát hiện dị thường. Được trăm rằm mà nửa 90, Đường Chấn vốn là tại địch nhân ngay dưới mắt thì thầm làm phá hoại, tuyệt đối sẽ không bởi vì này nho nhỏ khó chịu, từ đó làm cho toàn bộ kế hoạch thất bại trong gang tấc. Dọc theo thông đạo đi rồi ước chừng khoảng cách mấy chục mét, phía trước rộng mở trong sáng, một chỗ như là trôi nổi nham tương khu vực xuất hiện tại trước mắt hắn. Tất nhiên đây cũng không phải là chân chính nham tương, mà là thuần túy hỏa hệ năng lượng ngưng kết sau đó, cuối cùng hình thành hóa lỏng trạng thái. Thậm chí trên mặt đất thì chất đống thật dày một tầng màu đỏ tinh thể, đây đều là cố hóa sau hỏa hệ năng lượng kết tinh. Đối với tu sĩ mà nói, đây là chính cống thiên tài địa bảo. Tất nhiên cũng chỉ là đê cấp tu sĩ đúng thứ này cảm thấy hứng thú, một khi tu vi đạt tới pháp tắc cấp, những thứ này hỏa hệ năng lượng kết tinh thì soi như vô bổ. Trừ tu luyện ra, đẳng cấp cao tu sĩ còn thích đem nó là tiền tệ, lại có lẽ là bảy trận luyện khí phụ trợ vật liệu. Bất kể nói thế nào, đây đều là một bút tương đối tài sản to lớn, nếu là phổ thông tu sĩ gặp được, vẫn như cũ sẽ mừng rỡ như điên. nhưng mà có thể bước vào kiểu này tuyệt địa tu sĩ, cũng tuyệt không đơn giản hạng người, há lại sẽ coi trọng những vật này. Chẳng qua cẩn thận quan sát sau đó, Đường Chấn lại phát hiện chỗ không đúng. Mặc dù trong huyệt động, hỏa hệ năng lượng nồng đậm vô cùng, thế nhưng vì mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phun ra năng lượng hỏa diễm, cho nên trong huyệt động năng lượng dự trữ căn bản là không có cách trèo chống lâu dài tiêu hao. Nếu là ở siêu cấp vị diện còn dễ nói, hỏa nham trên phủ văn pháp trận hấp thụ chuyển hóa, đủ để bổ sung bình thường cần thiết. Thế nhưng võ giả đại lục năng lượng càng cỗi, căn bản là không có cách trèo chống tiểu này năng lượng tiêu hao, cho nên Đường Chấn trước tiên loại bỏ khả năng này. Trừ phi là có người hợp thời bổ sung năng lượng, bảo đảm loại trạng thái này duy trì. Có thể hữu cơ sẽ là người như vậy, thì chỉ có hỏa nham thành lão tổ, thay đổi những người khác lời nói, sợ là người bước vào huyệt động này cơ hội đều không có. Trong lòng sinh ra cái suy đoán này về sau, Đường Chấn lần nữa quan sát, quả nhiên phát hiện chỗ dị thường. Trên mặt đất những kia, hỏa thuộc tính năng lượng kết tinh, mặc dù nhìn lên tới bề ngoài không khác nhau chút nào, thế nhưng nếu cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện hắn độ tinh khiết cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Cho dù là trải qua trong huyệt động, hỏa hệ năng lượng thấm vào, nhưng như cũng có nhỏ xíu khác biệt, này chỉ có thể nói rõ chúng nó đến từ khác nhau nơi sản sinh, tuyệt không phải hỏa hệ năng lượng ngưng kết mà thành. Nếu là lại cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện những năng lượng này kết tinh cũng không phải là lung tung chất đống, mà là có quy luật nhất định, cực kỳ giống hỏa nham trên viên kia đại biểu hỏa diễm phù văn. Rất nhanh, Đường Chấn khỏe miệng lộ ra mỉm cười, mang theo nhàn nhạt khinh thường. Chỉ tốt ở bề ngoài, trông hỏa nham nhiều năm như vậy, lẽ nào phù văn thành tựu chính là loại trình độ này? So sánh lâu thành tu sĩ mà nói, võ giả đại lục võ đạo cường giả, kém không phải cực nhỏ, bất kể tài nguyên hay là kiến thức đều không thể đánh đồng. Liền xem như đem hỏa nham bày ở trước mặt, nghiên cứu hơn ngàn năm, thế nhưng lĩnh ngộ được thứ gì đó vẫn như cũ 10 phần có hạn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có thể dưới loại tình huống này tu luyện tới trình độ như vậy, đã là chuyện khá là khó khăn tình rồi. Tại Thánh Long chiến khu những trong năm này, Đường Chấn tiếp xúc qua rất nhiều năng lực kém lượng vị diện tu sĩ, phát hiện bọn hắn cũng có một cộng đồng đặc điểm. Hoặc là bình thường không có gì đặc biệt, hoặc là có thể xưng ngút trời kỳ tài, thường thường đều là không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Năng lực kém lượng vị diện cường giả, không có một cái nào là kẻ yếu, dừng không thể tổn lòng kinh thị. Đường Chấn chính là ví dụ tốt nhất, hắn bị người bình thường thân phận bước vào lâu thành thế giới, không hơn 100 năm thời gian, liền đã lâu thành thế giới nhân vật hết sức quan trọng. Lúc trước khinh miệt cũng chỉ là theo kỹ thuật cấp độ đến kinh bị, nhưng nếu là một khi thật khai chiến, hắn tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Chương 2149, ai mới là ác khách? Chương 2149, ai mới là ác khách? Đường Chấn không có tùy tiện đụng vào những năng lượng này tinh thể, đỡ phải kinh động chủ nhân nơi này, cũng là Hỏa Nham Thành lão tổ. Lúc trước phỏng đoán kỳ thực đã được đến chứng thực, Hỏa Nham Thành võ giả đã sớm biết Hỏa Nham nội bộ tình huống, luôn luôn tại cung cấp trợ lực. Những năm gần đây, vì bồi dưỡng Hỏa Nham bên trong đồ vật, cũng không biết tiêu hao bao nhiêu năng lượng tinh thể. Loại vật này không tốt đạt được, nhất là đối với năng lượng cẩn tối võ giả đại lục mà nói, muốn có được rất khó khăn. Có thể Hỏa Nham Thành biện pháp duy nhất, chính là thông qua tín đồ cường giả, trong đại thần miếu dùng chiến công đổi. Chỉ cần có đầy đủ chiến công, đổi lại nhiều năng lượng tinh thể, đại thần miếu thì sẽ không tự tuyệt. Những kia tín đồ cường giả khi lấy được năng lượng tinh thể về sau, rồi sẽ vụng trộm đưa đến võ giả đại lục, lại đổi vật mình muốn. Giả sử sự thực quả thực như thế, chỉ có thể nói rõ tín đồ đại lục đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, hiện đầy võ giả đại lục phục binh. Một khi đại chiến mở ra, quả nhiên là tiền đồ đáng lo. Phòng khu 153 có lẽ sẽ biến thành mục tiêu công kích, chẳng những muốn đối mặt quân đoàn võ giả cùng hải quái, đồng thời còn bao gồm những kia thần quốc đại lục phản đồ. Đường Chấn âm thầm lắc đầu, nếu là chiến tranh bắt đầu, những thứ này tín đồ sợ là không tin được, cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính mình. Đem tầm mắt theo trên mặt đất rời, Đường Chấn lần nữa nhìn về phía hóa lỏng năng lượng trung ương, muốn biết trong này rốt cuộc ẩn giấu đi cái quái gì thế. Chỉ là không biết lực lượng ngăn cách Đường Chấn nhìn trộm, ngoài hỏa nham mặt là như thế này, bước vào nội bộ sau đó vẫn là như thế. Nghĩ phải hiểu rõ là cái gì, nhất định phải tới gần sau đó quan sát một phen, chỉ là sẽ gánh chịu nhất định mạo hiểm. Mặc dù như thế, Đường Chấn hay là ngay lập tức tìm kiếm phù văn pháp trận lỗ hổng, không cần tốn nhiều sức thì đã xuyên qua báo cảnh sát khu vực. Lựa này nham thành chủ phù văn thành tựu, quả thực thô ráp đáng sợ. Đường Chấn lắc đầu, phá giải loại địch nhân này phòng ngự thủ đoạn, nhường trong lòng của hắn không có chút nào cảm giác thành tựu. Bước vào hóa lòng năng lượng về sau, lập tức có một loại sền sệt vướng víu cảm giác truyền đến, cũng may không ảnh hưởng bình thường hành động. Ở vào hỏa nham trung ương thứ gì đó, thì tại lúc này lộ ra bộ mặt thật. Nó nhìn lên tới dường như là một đoàn sương mù, nhưng lại thời khắc biến ảo, giống như trôi nổi tại liệt diễm nồng bên trong một vòng lụa mỏng, dường như lúc nào cũng có thể theo gió mà đi. Từng mai phủ văn tại mặt ngoài như ẩn như hiện, giống như hô hấp giống như sáng tối chập chờn, hỏa nham phía ngoài liệt diễm cũng theo đó không ngừng phun ra nuốt vào. Theo trông thấy thứ này lần đầu tiên, Đường Chấn thì xác định nó bất thường, mơ hồ có một loại đối mặt trí cường giả run rẩy. Nó cũng không phải rất mạnh, thậm chí có thể nói rất nhỏ yếu, nhưng lại có làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nghiêm khí tức. Nếu để cho nó trưởng thành, cũng không biết sẽ là cái dạng gì. Đường Chấn tự lẩm bẩm, đến rồi giờ này khắc này, hắn ngược lại không biết làm sao hủy đi vật này. Lỡ như ra tay thời không có nắm chắc tốt có chừng có mực, rồi sẽ phản thương tự thân, ai mà biết được này nho nhỏ đồ vật có phải là một thùng thuốc nổ. Không có quá nhiều do dự thời gian, Đường Chấn cuối cùng vẫn quyết định hành động, đưa tay liền chuẩn bị phóng thích cùng hỏa thuộc tính tương phản năng lượng, cũng một mực bao vây lại. Hai loại chọi nhau năng lượng đụng vào nhau, tất nhiên sẽ xảy ra kịch liệt phản ứng, nói không chính xác sẽ đem hỏa nham cùng phụ cận kiến trúc san thành bình địa. Đường Chấn lúc này làm ra đồ vật chính là dùng cho nổ tung ngoài nổ, mà chung quanh hóa lỏng năng lượng thì là tự nhiên siêu cấp chất nổ. Đợi đến sau khi hắn rời đi, rồi sẽ điều khiển dẫn bạo, đem hỏa nham cùng thứ này cùng nhau nổ thành cho tàn. Ai ngờ đúng lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra. Đoàn kia giống như lụa mỏng bình thường vật thể, đột nhiên run giật mình, sau đó chuyển hướng Đường Chấn vị trí. Giờ khắc này, Đường Chấn đột nhiên có loại bị manh thú tiếp cận cảm giác. Mặc dù vật kia không có con mắt, nhưng mà Đường Chấn lại có thể xác định, nó chính đang nhìn mình. Trong lòng hơi cảm thấy một tia kinh ngạc, vốn cho là thứ này là tại trạng thái ngủ say, không ngờ rằng đối với nguy hiểm cảm giác lại linh mẫn như thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã ý thức được chính mình sắp cảnh ngộ nguy hiểm, từ đó trước giờ một bước hóa chặt rồi Đường Chấn cái này nguy hiểm người chế tạo. Đường Chấn trong lúc nhất thời có chút khó khăn, tại đã bị đối phương phát hiện tình huống dưới, hắn không biết tiếp tục hành động có thành công hay không. Chỉ là giờ phút này tên đã trên dây, đã không có quá nhiều suy tính thời gian, bằng không tất nhiên còn sẽ có càng lớn biến cố xảy ra. Ý thức được điểm này về sau, Đường Chấn thì không chần chờ nữa, tiếp tục gia tăng năng lượng đưa vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Chấn đem năng lượng cầu ném ra, sau đó không chút do dự xoay người thoát khỏi. Chưa từng nghĩ ngay tại hắn lúc xoay người, đoàn kia lụa mỏng bình thường vật thể lại nhanh như thiểm điện hướng thẳng đến Đường Chấn đuổi theo. Trong nháy mắt thì xuất hiện sau lưng Đường Chấn. Đường Chấn trong lòng giật mình, đột nhiên ra quyền đập tới, đến rồi giờ này khắc này, hắn đã không có thời gian lo lắng cho mình sẽ hay không bại lộ hành tung. Chưa từng nghĩ năm đấm vung ra sau đó, lại như là đập vào không khí phía trên, lụa mỏng bình thường vật thể không nhúc nhích tí nào, giống như chính là một đoàn quang ảnh. Một kích không trúng, kia lụa mỏng vật thể lại như là giỏi trong xương, cuốn lấy Đường Chấn cánh tay, tiếp theo chui vào thân thể hắn bên trong. Đường Chấn giật mình kinh ngạc, hắn hay là lần đầu cảnh ngộ loại tình huống này, ngay lập tức dò xét thân thể chính mình. Bởi vì không phải huyết nhục chi khu, cho dù là trong thân thể bước vào dị vật, cũng sẽ không đúng Đường Chấn tạo thành quá nguy hại lớn. Thế nhưng Đường Chấn đã có loại dự cảm, sự việc không hề có đơn giản như vậy. Quả nhiên khi hắn dò xét cơ thể lúc, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, giống như đoàn kia lụa mỏng vật thể cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Làm hư. Đường Chấn trong lòng hiện lên một tia dự cảm không ổn, vật kia không tại trong cơ thể của mình, lại có hay không có những địa phương khác có thể đi. Đáp án là có. Đường Chấn thể nội có một nơi, xen vào hư thực trong lúc đó, chính là trong óc thế giới. Lâu thành tu sĩ cùng thổ dân tu sĩ tại tấn thăng tạo vật chủ về sau, đều sẽ mở thuộc về mình độc lập thế giới, nhưng mà kiến tạo cách thức lại cũng không giống nhau. Lâu thành tu sĩ trong óc thế giới, cùng dị giới tạo vật chủ kiến tạo thế giới, thuộc về hoàn toàn khái niệm khác nhau. Này trong óc thế giới cùng lâu thành tu sĩ qua lại liên quan, có thể tự do hư thực chuyển đổi, có thể nói lâu thành tu sĩ đi tới chỗ nào, là có thể đem trong óc thế giới đưa đến ở đâu. Cùng loại thần quốc thế giới như vậy, nhưng không có công năng như vậy, một khi tuyển định địa điểm sau đó, liền cũng không còn cách nào di động mảy may. Chỉ bằng vào điểm này, lâu thành tu sĩ cũng đủ để nghiền ép vạn giới tu sĩ. Đường Chấn hiện tại chuyện lo lắng nhất chính là đoàn kia lụa mỏng thứ gì đó sẽ bước vào trong đầu của mình trong thế giới. Suy nghĩ khẽ động, Đường Chấn bắt đầu ở trong óc thế giới tìm, không buông tha bất luận cái gì góc. Trong óc thế giới phóng đại tốc độ cực nhanh, bây giờ đã tung hoành ngàn dặm, một mảnh hỗn độn chưa mở cảnh tượng. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn sắc mặt hơi đổi, nét mặt trở nên ngưng trọng lên. Quả nhiên như hắn đoán trước như vậy, tại trong óc thế giới thiên địa năng lượng nguồn suối bên trong, đoàn kia lụa mỏng thứ gì đó chính như cùng con cá bình thường, vui sướng bơi qua bơi lại. Làm Đường Chấn cố gắng vận dụng chủ nhân quyền hạn, đem nó trục xuất lúc, đoàn kia lụa mỏng vật thể lại truyền đến kháng cự tâm ý, dường như từ chối rời khỏi trong óc thế giới. Đường Chấn trong lòng vừa sợ vừa giận, trong đầu của hắn trong thế giới, làm sao có khả năng cho phép cái này không rõ lai lịch ra hỏa tồn tại. Hắn ngay lập tức đem hết toàn lực, cố gắng đem vật kia ném ra bên ngoài. Ai ngờ đúng lúc này, kia lụa mỏng vật thể đột nhiên triển khai, từng mai phủ văn bắt đầu ở lụa mỏng mặt ngoài không ngừng đi khắp, lóe ra nguy hiểm quang mang. Trong óc thế giới cũng theo đó bắt đầu sao động, giống như biến thành thùng thuốc nổ. Nó vậy mà tại uy hiếp Đường Chấn, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Đường Chấn chần chờ một chút, cuối cùng không dám tiếp tục xua đuổi, nhưng trong lòng thầm than một tiếng. Người kia dường như dự định đổ thừa không đi. Cảm tạ tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2150, thần quốc bí ẩn. Chương 2150, thần quốc bí ẩn. Cảm thấy được Đường Chấn dường như bỏ cuộc khu trục, vật kia run lên, tiếp tục tại năng lượng nguồn suối bên trong đấy vùng. Một kia vui vẻ sung sướng tâm trạng tùy theo tràn ngập ra, bị Đường Chấn rõ ràng cảm giác được. Đường Chấn sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào vật kia, hai mắt có hơi nheo lại. Thứ này đổ thừa không đi lại không để, lại còn đang không ngừng hấp thụ năng lượng, có thể nói là không chút khách khí. Cùng năng lượng cằn cỗi võ giả đại lục so sánh, Đường Chấn trong óc thế giới, đơn giản chính là một tòa thiên đường. Cảm thấy hưng phấn vui thích, cũng chính là bởi vì duyên cớ này. Trong óc thế giới sinh ra thiên địa năng lượng, cùng ngoại giới hoàn toàn không giống, càng tiếp cận với thế giới bản nguyên. Người chết sống lại, mọc lại thân thể, chỉ là cơ bản nhất công năng, mấu chốt ở chỗ có thể cụ hiện bản vật, quả thực vô cùng chân quý. Nó đồng thời liên quan đến trong óc thế giới tạo dựng, nếu như không có bắt buộc, Đường Chấn tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Thế nhưng cái này bởi không đi ác khách, lại đại khẩu thôn vệ, gần như sắp muốn cùng năng lượng nguồn suối tạo ra tốc độ ngang hàng. Nếu là như vậy một lần tiếp tục kéo dài, Đường Chấn không cần nói, mở rộng trong óc thế giới, năng lực tiếp tục duy trì trong óc thế giới ổn định liền đã vô cùng không dễ dàng. Khốn nạn đồ chơi. Đường Chấn rất ít tức giận, nhưng mà gia hỏa này cách làm lại làm cho hắn không thể chịu đựng, việc quan hệ tu luyện tấn thăng, không có cái nào tiền tu sĩ sẽ không thèm để ý ngay tại Đường Chấn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề lúc, lại cảm giác một đạo tinh thần lực đảo qua chính mình vị trí, sau đó như là bị kinh sợ ngừng lại. Ngay sau đó là vô tận tức giận đánh tới, liền phảng phất chính mình vất vất vả và bảo vệ chất bảo, bị không biết từ nơi nào xuất hiện tặc nhân ăn cắp rồi giống như. Hỏa nham thành lão tổ. Đường Chấn trong lòng cuộn loạn, biết mình đã bại lộ, đối phương sợ là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Không chần chờ chút nào, Đường Chấn như là như cuồng phong, trực tiếp theo thông đạo phi thân mà ra. Chính mình hủy hỏa nham thành mệnh mạch, bắt cóc rồi cái đó vật kỳ quái, hỏa nham thành lão tổ không cùng chính mình liều mạng mới là lạ. Cũng may Đường Chấn đã sớm quyết định chủ ý, bây giờ cho dù là bị người phát hiện, thì vẫn như cũ không chút hoang mang. Cùng lắm thì đánh nhau một trận, cũng tốt tìm hiểu một chút cự thành lão tổ thực lực chân chính. Trong chớp mắt, Đường Chấn đã thân trên bầu trời đoán binh thành. Tại lao ra một khắc này, hắn trực tiếp dẫn nổ dự đoán cất đặt năng lượng cầu, cố gắng chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, tất cả đoán binh thành lâm vào hỏa hải, những cái kia võ giả căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị hừng hực liệt hỏa thôn phệ. Đường Chấn lạnh giọng cười một tiếng, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, hỏa nham thành chủ phụ phương hướng, một thân ảnh cấp tốc xung ra, thẳng đến đoán binh thành vị trí mà đến. Chẳng qua trong nháy mắt, liền đã vọt tới hừng hực hỏa hải phía trên. Nhìn đã triệt để hóa thành phế tích đoán binh thành, kia râu tóc bạc trắng hỏa nham thành lao tổ kém chút biến mất, như là nổi giận hùng sư bình thường, phát ra một tiếng hét lên. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta chắc chắn ngươi thiên đạo vật quả. Hỏa nham thành lao tổ cuồng hống sau đó, lần nữa phóng lên tận trời, thẳng đến Đường Chấn bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Lại có lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, toàn thân sát khí đằng đằng, cùng nhau cùng sau hỏa nham thành lao tổ mặt. Như là một hàng dài, trên không trung liên miên bay qua, người gặp đều bị trong lòng rún sợ. Giờ khắc này, hỏa nham thành triệt để lâm vào hỗn loạn, chẳng những võ giả cùng nhau xuất động, mật không kỳ nhân thần binh vệ càng là hơn dốc toàn bộ lực lượng. Phu cận cự thành bên trong, từng đạo tinh thần lực kéo dài mà đến, làm phát hiện đoán binh thành hóa thành phế tích, từng cái hơi kém ngoác mồm kinh ngạc. Đoán binh thành chính là hỏa nham thành mệnh mạch, bây giờ bị người hủy đi, hỏa nham thành lão tổ sợ là muốn chọc giận điên rồi. Quả nhiên ý nghĩ này dâng lên, chỉ thấy vô số võ giả xông ra thành trì, thẳng đến phương xa đuổi theo. Xảy ra chuyện lớn. Những kia tinh thần lực giao thoa thời điểm, đồng thời truyền đạt ý tưởng giống nhau, cười trên nỗi đau của người khác đồng thời, thì mơ hồ cảm thấy một tia lo âu. Hỏa nham thành thực lực cường hãn, mơ hồ áp chế cái khác cự thành, bây giờ bị hủy diệt mệnh mạch, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là người hành hung kia tất nhiên dám xuống tay với hỏa nham thành, thì chứng minh hắn gan to bằng trời, có trời mới biết có thể hay không thì dùng giống nhau thủ đoạn đối phó bọn hắn. Nghĩ đến đây, các đại cự thành lão tổ ngay lập tức hạ lệnh, toàn thành giới nghiêm, không dung tha bất luận cái gì người khả nghi. Mặc dù mệnh lệnh được đưa ra, thế nhưng vẫn như cũ khó mà an tâm. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, bọn hắn căn bản không biết là ai ra tay, kể từ đó cũng không biết làm như thế nào để phòng ứng đối. Không biết địch nhân mới đáng sợ nhất. Đi theo xem xét. Đang có ý này, bàn bạc thỏa đáng sau đó, lần lượt từng thân ảnh theo các đại cự thành bên trong xuất hiện, thẳng đến hỏa nham thành vị trí mà đến. Phong Lôi thành lão tổ thì ở trong đó, so sánh cái khác cự thành lão tổ mê man, hắn lại cho rằng việc này vô cùng có khả năng cùng Đường Chấn liên quan đến. Các đại cự thành trong lúc đó quan hệ mặc dù căng thẳng, lão tổ lẫn nhau căm thù, lại cũng không trở thành cừu hận đến loại trình độ này. Trực tiếp phá hủy đoán binh thành, chẳng khác nào đoạn mất hỏa nham thành mệnh mạch, đây chính là không chết không thôi đại thủ. Nếu quả thật có lão tổ làm như vậy một hồi huyết chiến không thể tránh né, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết hiệu chết vào tay ai. Chúng chi hỏa nham thành thực lực cường hãn, không có niềm tin tuyệt đối, ai cũng sẽ không tùy tiện làm việc. Cự thành lao tổ có thể bài trừ. Về phần những kia tín đồ cường giả, cùng hỏa nham thành cũng không có bao nhiêu tranh chấp, ngược lại là tại tất cả cự thành bên trong, cùng hỏa nham thành tiếp xúc thường xuyên nhất. Hỏa nham thành đối với hỏa hệ năng lượng tinh thể nhu cầu quá lớn, những kia tín đồ cường giả chính là lớn nhất thương nghiệp cung ứng, há lại sẽ làm ra loại chuyện này. Theo Phong Lôi thành lão tổ, trừ phi những kia tín đồ cường giả bị mỡ heo che tầm, bằng không căn bản không thể lại ra tay với hỏa nham thành. Về phần hải quái nhất tộc cường giả, càng không khả năng tại hai bên hợp tác lúc ra tay quấy rối, làm như vậy đối với chúng nó không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sẽ chỉ dựng đứng nhiều hơn nữa cường địch. Đem tất cả hoài nghi đối tượng bài trừ sau đó, duy nhất có thể làm chuyện này người, cũng chỉ có Đường Chấn vị này vượt biển mà đến siêu cấp cường giả. Mặc dù không có cùng Đường Chấn giao thủ, nhưng mà Phong Lôi thành lão tổ có thể xác định, Đường Chấn thực lực tuyệt đối không yếu. Cho dù là mình cùng hắn đối chiến, cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra, thậm chí có khả năng phản sát chính mình. Về phần Đường Chấn động thủ lý do, kỳ thật cũng không khó suy đoán. Căn cứ lúc trước tình huống gặp gỡ phán đoán, Đường Chấn tất nhiên cùng Đại Thần Miếu có đặc thù liên quan, cho nên hắn mới biết tại vượt biển mà đến, không ngừng tìm các mặt thông tin. Vì lịch sử còn sót lại nguyên nhân, cùng với võ giả đại lục chuẩn bị cùng hải quái nhất tộc hợp tác, cho nên võ giả đại lục sẽ cùng tại Đại Thần Miếu địch nhân. Nếu là quan hệ thù địch, như vậy thì không cần quá nhiều cố kỵ, nếu có cơ hội xuất thủ, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không chút do dự. Về phần cái thứ hai xuất thủ lý do, chính là hỏa nham thành khối kia chân bảo hỏa nham. Đối với hỏa nham thành khối kia đặc thù hỏa nham, các đại cự thành lão tổ cũng có hiểu biết, cũng đều biết nó lai lịch bất phàm. So sánh Đường Chấn mà nói, bọn hắn hiểu rõ càng nhiều về hỏa nham bí mật, chính là bởi vì thứ này xuất hiện, mới có thể võ giả đại lục vùng trời bịn tiện ra liệt phùng. Thay lời khác mà nói, chính là nham xé nát võ giả đại lục vị diện bích trướng, này mới khiến vực ngoại võ giả ngoại ý muốn phát hiện thần quốc cửa vào, tiếp theo tụ tập võ đạo cường giả phát động xâm lấn. Càng sát thực mà nói, hỏa nham chỉ là xé nát thần quốc vị diện bích trướng nguyên hung một trong, ngoài ra còn có vật gì khác? Chỉ là những vật kia tung tích không rõ, nhưng mà có một chút có thể xác định, chúng nó cũng tản mát tại thần quốc bên trong. Nghe nói hải quái nhất tộc trong tay thì nắm trong tay trong đó một kiện, chúng nó có thể điên cuồng sinh sôi, dường như cũng cùng món đồ kia liên quan đến. Ngủ say thổ dân thần linh, dường như cũng cùng những vật phẩm này có chỗ liên quan, có thể là hắn mang theo mà đến, kết quả lại tạo thành võ giả đại lục biên cố. Thần quốc sở dĩ sẽ là bây giờ lần này bộ dáng, cũng là bởi vì thổ dân thần linh đã từng đi qua những vật phẩm này chỗ siêu cấp vị diện, sau khi quay về liền rơi vào trạng thái ngủ say. Tin tức này là do hải quái cường giả lộ ra mà ra, là thật là giả, các thành lao tổ không cách nào chứng thực, nhưng cũng cho rằng khả năng tính cực lớn. Dựa theo hải quái cường giả cách nói, thổ dân thần linh thương thế không cách nào khỏi hẳn, vẫn lạc là chuyện sớm hay muộn. Mà nó nhóm việc cần phải làm, chính là tại thổ dân thần linh tử vong trước đó, cướp đoạt nó thần chi bản nguyên, từ đó thu hoạch được biến thành thần linh tư cách. Chương 2151, tức điên hỏa nham lão tổ. Chương 2151, tức điên hỏa nham lão tổ. Đường chấn cực tốc tiến lên, giống như một đạo xẹt qua trường không tia chớp, qua trong giây lát liền đã đến chân trời vị trí. Hỏa nham thành lão tổ nhốn nhác gầm thét, thì trên không trung vang lên theo, cả kinh địa diện chim thú tứ tán, phảng phất giống như tận thế hàng lâm. Khốn nạn, xuất sinh, ác tặc. Hỏa nham thành lão tổ đau lòng nhỏ máu, dường như đem có thể tưởng tượng đến từ ngữ toàn bộ phun ra, như thế mới có thể qua loa phát tiết lửa giận trong lòng. Hắn ngược lại là muốn cùng Đường chấn liều mạng, đáng tiếc căn bản đuổi không kịp, dù thế nào đuổi theo cũng vẫn luôn kém cách xa một bước. Loại cảm giác biệt khuất này, cơ hồ khiến Hỏa Nham thành lão tổ điên mất. Nay kỳ thực còn không phải Đường chấn chân thực tốc độ, nếu là lại thần quốc bên ngoài, hắn có thể sẽ rách hư không, trong chớp mắt xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Cho dù là Hỏa Nham thành lão tổ toàn thân mọc đầy cánh, cũng không có khả năng đuổi kịp Đường chấn ảnh tử, chỉ có thể ở phía sau hít bụi. Đơn bỏng chạy trối chết tốc độ, Đường chấn ngay cả cường giả tạo vật chủ cũng không phục. Đáng tiếc đây là thần quốc, vị diện bích chướng há lại dễ dàng như vậy phá hoại, quả thực như thế, thần quốc sợ là sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Bởi vì loại này hạn chế tồn tại, cũng làm cho Hỏa Nham thành lão tổ theo dõi Đường chấn, đồng thời theo đuổi không bỏ. Đường chấn thì không nóng nảy, chỉ là không nhanh không chậm bay lên, muốn nhìn một chút rốt cục năng lực câu ra mấy đầu cá lớn. Thỉnh thoảng còn có thể xoay người lại, đối sau lưng chào phúng vài câu. Hỏa Nham thành lão tổ vốn là tức giận, nghe được Đường chấn niệm mai sau đó, càng là hơn khí sắp nổ tung. Đừng để ta bắt được ngươi, tốt nhất đừng để cho ta bắt được ngươi. Đồng dạng một câu, bị Hỏa Nham thành lão tổ không ngừng lặp lại, nét mặt đã vặn vẹo giống như ác quỷ. Cặp mắt của hắn phun lửa, hắn không thể đem Đường chấn đốt thành cho bụi. Trừ ra Hỏa Nham bị hủy, bảo vật bị trộm, hắn càng tức giận hơn tại đối phương coi như không thấy thực lực của mình, lại làm ra kiểu này tới cửa đánh mặt sự việc. Giả sử không đem Đường chấn tiêu diệt, sợ là muốn triệt để mất hết mặt mũi, sau này làm sao gặp người. Ngoài ra, còn có không cách nào hình dung buồn bực, suy đoán rốt cục là nơi nào xuất hiện ác tặc, lại theo dõi Hỏa Nham thành. A, càng nghĩ càng giận, Hỏa Nham thành lão tổ còn tại ngoài mấy chục dặm, thì giống giận vung ra từng đạo ngân quang. Đây là thần binh cấp độ thần tiêu thương, phía trên khắc họa phù văn pháp trận, khảm nạm đại khỏa năng lượng tinh thể. Phí tổn có thể xưng thiên văn sổ tự, lực sát thương đồng dạng to lớn vô cùng, cho dù là đỉnh núi cũng có thể bị một phát súng bắn thủng. Đây là Hỏa Nham thành lão tổ khắp nơi tìm vật liệu, tự tay rèn đúc thần binh, săn giết đối tượng cũng là cùng cấp bậc cường giả. Nguyên bản chuẩn bị xem như át chủ bài, thế nhưng giờ này khắc này, Hỏa Nham thành lão tổ đã không nghĩ lại tiếp tục cẩn tàng. Nếu là không giết Đường chấn, hắn sợ là sẽ phải bị tức chết, sao còn muốn này thần binh làm gì dùng? Theo Hỏa Nham thành lão tổ gầm lên giận dữ, tiêu thương hóa thành lưu quang, hướng phía Đường chấn lưng bay đi. Áp đáy hòm vũ khí quả nhiên bất phàm. Qua trong giây lát liền đã vượt qua không gian, xuất hiện sau lưng Đường chấn. Đi chết đi a. Theo Hỏa Nham thành lão tổ gầm lên giận dữ, đồ thần tiêu thương cùng kêu lên nổ tung, đầu thương lại mượn nhờ nổ tung sinh ra uy lực, lần nữa đẩy về phía trước vào. Hỏa Nham thành lão tổ trong ánh mắt ẩn hàm chờ mong, hy vọng có thể một kích phải trúng, sau đó thừa cơ tiêu diệt Đường chấn. Dường như có sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến, phía trước thân ảnh có hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục lúc trước lao vụt. Có chuyện gì vậy, lẽ nào không có hiệu quả? Hỏa Nham thành lão tổ giật mình trong lòng, động tác lại không chần chờ chút nào, tiếp tục theo đuổi không bỏ. Thoáng qua trong lúc đó, hắn liền đã đến lúc trước công kích vị trí, lại phát hiện mấy cái vô kiên bất tồi đầu thường treo lơ lửng giữa trời. Về phần cán thương cùng phía trên năng lượng tinh thể, cũng sớm đã tại bạo tạc bên trong hủy đi, chỉ tới đây biến mất không thấy gì nữa. Đồ thần tiêu thương cũng không giết chết, quả thật có chút câu chuyện thật, chẳng qua thì tính sao, ta hôm nay tất sát ngươi. Hỏa Nham thành lão tổ trong miệng gầm nhẹ, nhưng như cũ thịt đau đem đầu thương thu hồi, chuẩn bị chữa trị một chút tiếp tục sử dụng. Đầu thương có vấn đề, nhanh vứt bỏ. Một đạo sắc nhọn âm thanh truyền đến, nhường Hỏa Nham thành lão tổ sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại biến. Phi tốc mở ra chữ vật trang bị, đem đầu thương lấy ra, không chút do dự ném về phía phương xa. Ngay một khắc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, lửa nóng hừng hực đem Hỏa Nham thành lão tổ bao phủ trong đó. Xuất sinh. Hỏa diễm bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào thét, sau đó chỉ thấy mặt mày xám xịt Hỏa Nham thành lão tổ xung ra, toàn thân run rẩy, sát khí dường như ngưng tụ thành thực chất. Hắn lạnh lùng quét sau lưng một chút, sau đó lần nữa khóa chặt Đường chấn phương hướng, biến mất trong nháy mắt vô tung. Hỏa Nham thành lão tổ sau khi rời khỏi, cách hắn lúc trước vị trí không xa, chậm rãi xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Ngươi là sao phát hiện không hợp lý? Một đạo đầu có hai sừng thân ảnh tra hỏi trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi. Không có phát hiện, chính là cảm giác có chút không đúng, ai ngờ nghĩ Đường chấn thật động tay động chân. Một đạo khác thân ảnh màu đen nói, trong giọng nói có một tia ngưng trọng, còn có cực lực che giấu cảm thán. Đầu có hai sừng cường giả nói ra, cái này Đường chấn, quả nhiên vô cùng giàu hoạt, là tộc ta đại địch. Bóng đen tiếp tục nói, ta đã sớm nhắc nhở qua các ngươi, cái này Đường chấn không thể coi thường. Hết lần này tới lần khác các ngươi căn bản không coi là chuyện to tát gì. Hiện nay hắn đã có thành tựu, lâu thành tu sĩ số lớn bước vào thần quốc, một khi thật khai chiến, bọn hắn chính là biến số lớn nhất. Thân ảnh màu đen nói tới chỗ này, dùng lạnh lùng giọng nói ra, mặc kệ kế hoạch của các ngươi làm sao, ta đều phải giết chết cái này Đường chấn, tất nhiên hắn không biết sống chết trêu chọc Hỏa Nham thành lão tổ, vậy ta thì thừa cơ ra tay xử lý hắn. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, muốn lại giết người kia, sợ là khó như lên trời. Nghe giọng nói của bóng đen, dường như cùng Đường Chấn có không cách nào hóa giải thù hận, không chết không thôi loại đó. Nếu là Đường Chấn ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra lai lịch của đối phương, chính là ác ma vị diện trưởng khống giả. Đầu có hai sừng hải quái cường giả nghe vậy, lộ ra một tia vẻ không vui, dùng lạnh lùng giọng nói nhắc nhở, "Ta biết ngươi cùng Đường Chấn có thù riêng, nhưng mà lúc trước đã bàn bạc thỏa đáng, đợi đến hắn trở về thần quốc đại lục lúc, chúng ta sẽ ở trên biển tiến hành ám sát. Bây giờ hắn trêu chọc Hỏa Nham thành lão tổ, bị võ đạo cường giả truy sát, quả thực là không thể tốt hơn, cũng thay chúng ta bớt đi không ít khí lực. Người ta có khác nhiệm vụ, tuyệt đối không thể lần nữa thời ra tay, bằng không một khi phá hủy kế hoạch, hậu quả ngươi gánh chịu nổi sao?" Nghe được hải quái cường giả cảnh cáo, ác ma vị diện trưởng khống giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Mặc dù hận không thể đem Đường Chấn tiên đao vào quả, thế nhưng hắn còn có càng lớn mục tiêu, và so sánh, giết chết Đường Chấn chỉ có thể đặt ở vị thứ hai. Chẳng qua vừa nghĩ tới ác ma vị diện bị lâu thành tu sĩ xâm lấn, chính mình như chó nhà có tang đội vàng thoát đi chẳng cảnh, ác ma vị diện trưởng khống giả cũng cảm giác khuất phục dị thường. "Vậy thì tốt, ta có thể không tại võ giả đại lục ra tay, chẳng qua tại Hải Dương chặn đánh hắn lúc, không cho ngươi lại ngăn cản." Nhìn thấy ác ma vị diện trưởng khống giả thỏa hiệp, hải quái cường giả thỏa mãn gật đầu một cái, đồng thời trong lòng âm thầm cười lạnh. Người kia thực lực không yếu, coi như là một cái chó ngoan, đáng tiếc có chút không nghe lời, nhưng mà cũng may còn có một chút cái nhìn đại cục. Giả sử ác ma vị diện trưởng khống giả khư khư cố chấp, chính mình nói không cho phép muốn triệu tập giúp đỡ, trước giờ đem cái này mối họa cho xử lý. Đúng lúc này, ác ma vị diện trưởng khống giả lại đột nhiên nói ra, mặc dù không thể ra tay, thế nhưng nói cho những kia vực ngoại võ giả một ít tình báo, nên không có vấn đề gì à? Hải quái cường giả trầm mặc một chút, khẽ gật đầu. Ác ma vị diện trưởng khống giả cười ha ha, sau đó nhìn về phía sau lưng một phương hướng nào đó, dường như đang nói cái gì. Hải quái cường giả hiểu rõ, cái hướng kia ẩn giấu đi mấy tên cự thành lão tổ, bởi vì bọn họ hai cái tồn tại, đối phương cũng lựa chọn ẩn thân không ra. Một đoạn văn sau khi nói xong, ác ma vị diện trưởng khống giả khặc khặc cười một tiếng, cùng hải quái cường giả trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến bọn hắn biến mất sau đó, mấy tên cự thành lão tổ chậm rãi hiện thân, đầu tiên là liếc nhìn nhau, lại hướng phía Đường Chấn biến mất phương hướng tiếp tục đuổi đi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2152, Cấm Tuyệt Sơn Mạch chương 2152, Cấm Tuyệt Sơn Mạch ác ma vị diện trưởng khống giả mặc dù bị hạn chế ra tay, nhưng như cũng muốn buồn nôn Đường Chấn một cái, đem liên quan tới hắn tình báo tất cả đều nói ra. Nếu như có thể xử lý Đường Chấn, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, nếu là làm không được lời nói, thì tất nhiên có thể cho Đường Chấn đem lại phiền toái không nhỏ. Lúc này, một đám cự thành lão tổ vẫn như cũ cùng sau Đường Chấn mặt, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định, cũng thỉnh thoảng dùng tinh thần lực qua lại câu thông. Ác ma vị diện trưởng khống giả nói chuyện, không hề có nhằm vào mỗi một người, mà là nhường phụ cận tất cả mọi người năng lực nghe được. Những kia cự thành lão tổ đều đã hiểu rõ, đem Hỏa Nham thành khiến cho gà bay chó chạy người, là một tên đến từ Tín Đồ đại lục cường giả. Tại võ giả đại lục, tín đồ thân phận vô cùng mẫn cảm, nhất là tại đây chúng sắp khai chiến tình huống dưới, càng làm cho một đám võ đạo cường giả miên man bất định. Chẳng lẽ lại đại thần miếu đã phát hiện dị thường, cho nên mới sẽ chủ động xuất kích, cố ý phái người đến bày rối. Quả thực như thế, nhất định phải đề cao cảnh giác, ai mà biết được trừ ra Đường Chấn bên ngoài, phải chăng còn có hắn tín đồ của hắn cường giả tồn tại. Cái này Đường Chấn, đến cùng là cái gì lai lịch? Vừa nãy ra hỏa kia không phải nói, hắn là đại thần miếu phái tới gian tế, chính là vì làm phá hoại mà đến. Hắc hắc, nghe một chút là có thể, lẽ nào ngươi thực sự tin tưởng hắn nói những kia chuyện ma quỷ? Muốn ta nói, tên kia cùng hải quái cường giả cùng nhau ra hỏa, rõ ràng là không có ý tốt, bằng không thì sẽ không nói cho chúng ta việc này. Đoán chừng là muốn cho chúng ta lẫn nhau chém giết, sau đó hắn lại ngư ông đắc lợi đi. Ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, cái này tên là nhà của Đường Chấn Băng, thực lực rất không bình thường, nghe nói. Một đám cự thành lão tổ không nhanh không chậm theo ở phía sau, lẫn nhau giao lưu thái độ, nhưng trong lòng đều có tính toán. Phong Lôi thành lão tổ âm thầm cười lạnh, hắn đã nhận ra hải quái cường giả lai lịch, cũng đồng dạng hiểu rõ Đường Chấn thân phận, chỉ là không hề có tham dự vào thảo luận bên trong. Về phần ác ma vị diện trưởng khống giả, hắn không hề có nhận ra, lại cảm giác đối phương khí tức có chút quen thuộc. Mặc dù ác ma vị diện trưởng khống giả nói ra Đường Chấn lai lịch thân phận, nhưng mà một đám cự thành lão tổ gian xảo vô cùng, ở đâu còn đoán không ra dụng ý của hắn. Không chỉ là Phong Lôi thành lão tổ, cái khác cự thành lão tổ nhóm thì nhận ra hải quái cường giả thân phận. Hải quái nhất tộc rõ ràng hiểu rõ chuyện này, mục đích của bọn nó sợ là muốn mượn đao giết người. Nay Đường Chấn đoạt Hỏa Nham thành lão tổ mệnh tan tử, hai bên đã là không chết không thôi rồi, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Nay vẫn không rõ, rõ ràng là muốn cho chúng ta thì đồng loạt ra tay, hắc hắc, thực sự là giỏi tính toán. Một đám cự thành lão tổ trong lòng kinh thường, cũng không đủ lý do, bọn hắn sao lại tùy tiện ra tay, để người lấy ra làm vũ khí sử dụng. Ác ma vị diện trưởng khống giả cách làm, ít nhiều có chút buồn cười, rốt cuộc lúc này võ đạo cường giả, còn không có cùng đại thần miếu đạt tới không chết không thôi trình độ. Thậm chí hai bên quan hệ trong đó, muốn so hải quái nhất tộc tới mật thiết, chẳng qua thì giới hạn tại một phần nhỏ tín đồ cường giả. Nếu là không có đầy đủ lý do, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng vây giết Đường Chấn, trừ phi Hỏa Nham thành lão tổ hứa hạ lợi lớn, có thể mới có cơ hội hợp tác. Cũng không lâu lắm, Đường Chấn cùng Hỏa Nham thành lão tổ lại giao thủ một lần, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có bao nhiêu tổn thương. Hỏa Nham thành lão tổ dường như xác định Đường Chấn thực lực, càng phát ra không chịu buông tay, gắt gao truy ở phía sau. Trong lúc đó hắn nhìn lướt qua theo ở phía sau cự thành lão tổ, nét mặt âm trầm như nước, chẳng qua cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Những điều cự thành lão tổ còn lấy cười lạnh, các đại cự thành trong lúc đó có nhiều thù hận, lẫn nhau trong lúc đó không ai nhường ai. Có thể nhìn thấy Hỏa Nham thành lão tổ ăn quả đắng, đối với bọn hắn mà nói, thì tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Một tên cự thành lão tổ quan chiến thời điểm, không khỏi cười nói, này Đường Chấn ngược lại là thú vị, cũng dám đoạt món đồ kia, hắn sẽ không sợ nuôi không nổi sao? Ta đoán hắn có phải không hiểu rõ vật kia lợi hại, bằng không cũng sẽ không động thủ cướp đoạt, bây giờ sợ là hối hận không kịp. Nói cũng đúng, Hỏa Nham thành lão già kém một chút nhi nhường vật kia cho làm phá sản, còn kém làm quần. Hắc hắc, cũng liền Hỏa Nham thành lão tổ tên ngu xuẩn kia, mới đem Hỏa Nham bên trong đồ vật trở thành bà bối, hy vọng Hao Huyền đem nó khống chế. Một đám cự thành lão tổ cười trên nỗi đau của người khác, đối với Hỏa Nham bên trong như thế đồ vật, tựa hồ cũng có hiểu biết. Bất kể chuyện này kết quả cuối cùng làm sao, cũng cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, mục đích của chuyến này càng nhiều là vì nhìn xem náo nhiệt. Nếu là có cơ hội, thuận tay xử lý Đường Chấn cũng không tệ, có thể năng lực có thu hoạch ngoài ý muốn. Thậm chí còn có người chuẩn bị sẵn sàng, giả sử Hỏa Nham thành lão tổ thân chịu trọng thương, bọn hắn cũng sẽ phụ một tay, thừa cơ đem Hỏa Nham thành lão tổ xử lý. Một đám người quan chiến mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Đường Chấn cùng Hỏa Nham thành lão tổ ở giữa truy đuổi, vẫn như cũ còn đang ở kéo dài. Mặc dù thời gian không dài, lại đã chạy không biết bao xa, trong lúc đó đi ngang qua vài tòa cự thành, dẫn tới trong thành võ giả không ngừng nhìn trộm. Bọn hắn nhìn Đường Chấn cùng Hỏa Nham thành lão tổ ở giữa truy đuổi, không làm rõ được rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng riêng phần mình tăng cường cảnh giác. Hai tên siêu cấp cường giả một khi giao thủ, ít nhất cũng sẽ tác động đến hơn 10 dặm, tự nhiên muốn cẩn thận đề phòng mới là. Từng người võ giả phóng lên tận trời, canh giữ ở cự thành phụ cận, trong thành lão tổ đồng thời đưa ra cảnh cáo, ra hiệu không cho phép tới gần. Cũng may xấu nhất tình huống cũng không xảy ra, Đường Chấn chỉ là qua mà không vào, thẳng đến võ giả đại lục chỗ sâu mà đi. Theo ở phía sau Hỏa Nham thành lão tổ thì không còn hống, mà là buồn bực đầu không ngừng đuổi theo, hiển nhiên là quyết định chú ý sẽ không bỏ rơi. Lướt qua tuyết nguyên hoang mạc, rừng rậm trường hà, một mảnh núi liền trời đất siêu cấp sơn mạch xuất hiện ở trước mắt. Từng tòa đỉnh núi sợ là có vạn mét độ cao, phía trên tuyết trắng mênh mang, gió lạnh lẫm liệt như lao. Trên tín đồ đại lục, kỳ thực thì có dạng này đỉnh núi, theo ba mặt gió thổi không lọt vây quanh đại lục. Vốn là tứ phía đỉnh núi, chẳng qua mặt hướng võ giả đại lục kia một mặt, đã bị không biết lực lượng phá hủy, cho nên mới có xây dựng ở chỗ lỗ hổng phòng khu tồn tại. Về phần trước mắt mảnh này siêu cấp sơn mạch, nhưng lại không biết để làm gì đường, chẳng lẽ lại thì có cần phòng ngự uy hiếp. Đường Chấn không còn thời gian suy nghĩ nhiều, thẳng đến dãy núi kia mà đi. Theo ở phía sau Hỏa Nham thành lão tổ thấy thế, mặt lộ một chút do dự, chẳng qua lập tức cắn răng đuổi theo. Hỏa Nham bên trong vật phẩm, nhường hắn đầu nhập vào vô số tài nguyên, tương lai càng là hơn có tác dụng lớn chỗ, lại có chịu cam tâm nhường Đường Chấn cướp đi. Về phần theo ở phía sau những kia cự thành lão tổ, lại sôi nổi dừng bước, bọn hắn nhìn về phía trước cao vút trong mây cự phòng, mặt lộ một tia vẻ kiêng dè. Hai cái này tên điên, lại chạy tới cấm tuyệt sơn mạch, chúng ta còn muốn đi theo vào sao? Nói đùa cái gì, bên trong dãy núi kia quái vật hành hành, hơn nữa còn sẽ hít vào thiên địa năng lượng, vào trong cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Hỏa Nham thành lão tổ cũng là tham tiền tâm hồn, hắn sẽ không sợ đồ vật không có cơ về, lại dựng vào tính mạng của mình. Hắc hắc, chúng ta một mực nhìn là được, nếu hai người bọn họ chết ở bên trong, ngược lại là có thể vào trong tiếp thu một chút di sản. Một đám lão tổ quyết định chủ ý, thì canh giữ ở sơn mạch phụ cận, quyết không khẳng tới gần phía trước một bước. Đợi một quãng thời gian, càng ngày càng nhiều võ giả lần lượt xuất hiện, trong đó có Hỏa Nham thành thần binh vệ. Bọn hắn tại xác nhận Hỏa Nham lão tổ vào núi sau đó, đầu tiên là thương lượng một phen, cuối cùng vẫn tập thể tiến nhập giữa núi non. Những tiêu cự thành lão tổ thấy thế, chỉ là âm thầm cười lạnh, tựa hồ tại nhìn xem một đám người chết. Ai ngờ đúng lúc này, cấm tuyệt sơn mạch bên trong truyền đến liên miên tiếng vang, sau đó chỉ thấy ngọn núi cao nhất phía trên, có một tòa to lớn vô cùng cung điện lại chậm rãi xuất hiện. Chương 2153, Hung Hiểm Sơn Mạch chương 2153, Hung Hiểm Sơn Mạch đỉnh núi Vân Hải bên trong cung điện, nhìn lên tới có chút hư ảo, giống như không muốn nhường người đời hiểu rõ nó tồn tại, cho nên có vẻ che che lấp lấp. Mặc dù cách cực xa, thế nhưng võ giả thị lực rất tốt, vẫn như cũ thấy rất rõ ràng. Cung điện cao lớn vô cùng, đủ loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, không ngừng có bảo quang lấp lánh. Mặc dù cấm tuyệt sơn mạch thiên không âm u đục ngầu, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào che lấp cung điện quang mang, ngược lại sấn thác cung điện càng phát ra hùng vĩ. Một hồi kinh lôi lấp lánh, tử sát điện rắn tại Vân Hải ở giữa đi tới đi lui xuyên thẳng qua, từng tiếng cự thú gầm rú ở trong dãy núi hết đợt này đến đợt khác không ngừng truyền đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, cấm tuyệt sơn mạch bên trong hung thú cũng bị này đột nhiên xuất hiện cung điện kinh hãi đến, chỉ có thể thông qua gào thét để diễn tả bất an trong lòng. Trong nháy mắt, tất cả trong dãy núi khắp nơi đều là giống lên một tiếng, âm thanh chấn tận trời. Bước lên mây mù thì vào lúc này phát huy, không ngừng hướng phía nói điên cung điện tụ lại, cố gắng đem nó lại lần nữa che lấp lên. Tất cả quá trình lặp đi lặp lại, giống như hai loại nhìn không thấy lực lượng kinh khủng, chính phía trên cấm tuyệt sơn mạch qua lại chống lại. Ở vào cấm tuyệt sơn mạch bên ngoài võ giả, từng cái thấy vậy hoa mắt thần mê. Loại đó hùng vĩ mà mênh mông khí thế hấp dẫn, nhường đám võ giả toàn thân phát run, kích động nói không ra lời. Bọn hắn xin thể, từ đó gặp qua như thế hùng vĩ kiến trúc, giống như thế gian chân bảo đều bị thu thập lại, dùng cho kiến tạo tòa này cử thế vô song kiến trúc. Đây là trong truyền thuyết, cấm tuyệt thần điện. Một tên võ giả lấy lại tinh thần, kìm lòng không được giống to, ánh mắt bên trong lóe ra điên cuồng cùng tham lam hào quang. Theo những lời này vang lên, nguyên bản trầm mặc chân núi ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Đám võ giả dùng hưng phấn giọng nói, không ngừng thấp giọng giao lưu, đem chính mình hiểu rõ nghe đồn giảng thuật ra đây. Truyền thuyết cấm tuyệt sơn mạch tại thật lâu trước đó là thần linh chỗ ở, trong núi khắp nơi đều là kỳ chân dị bảo. Chân núi có vô số tín đồ kiên thành, một tấc cũng không rời thủ vệ tại chân núi, bất luận cái gì chưa qua cho phép kẻ xông vào, đều sẽ nhận vô cùng khắc nghiệt trừng phạt. Ta nghe nói bất kể cường hãn cỡ nào võ giả, đều không có tư cách ở chỗ này phi hành, muốn bái kiến thần linh, nhất định phải từng bước một tiến về cao nhất đỉnh núi. Có thể bước vào Cấm Tuyệt Thần Điện tín đồ, đều là cường giả đỉnh cao, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể gánh vác Cấm Tuyệt Sơn mạch uy nghiêm. Thay đổi bình thường tín đồ, sợ là đi không ra mấy bước, rồi sẽ bị hút khô năng lượng trong cơ thể. Đám võ giả càng nói càng hưng phấn, nhìn về phía Cấm Tuyệt Sơn mạch ánh mắt bên trong, cũng nhiều nồng đậm chờ mong cùng tham lam. Vừa có đúng truyền thuyết lại xuất hiện kinh ngạc, cũng đồng dạng có đúng bảo vật ngấp nghé, bảo tàng khổng lồ bày ở trước mặt, không có ai có thể giữ bình tĩnh. Như không phải là bởi vì những lao tổ kia còn đang ở quan sát, đám võ giả đã sớm bắt đầu hành động, tranh nhau chen lấn bước vào Cấm Tuyệt Sơn mạch tầm bảo đi. Giờ phút này bọn hắn ngược lại hâm mộ bước cháy nham thành thân binh vệ, như vậy ra hỏa tại hiểu rõ lao tổ vào núi sau đó, không chút do dự đi theo. Đoán chừng tại Cấm Tuyệt Thần Điện xuất hiện một khắc này, những thứ này hỏa nham thành võ giả rồi sẽ thẳng đến thần điện vị trí, tranh thủ ngay đầu tiên đem bảo vật thu vào trong tay. Ngay tại những cái kia võ giả lòng nóng như lửa đốt, muốn đi vào Cấm Tuyệt Sơn mạch, lại sợ hãi bên trong ẩn tàng nguy hiểm lúc, một đám cự thành lao tổ cũng đang không ngừng thảo luận. So sánh những kia chỉ biết là truyền thuyết võ giả, những thứ này cự thành lão tổ lại biết nhiều hơn nữa bí ẩn. Một tên lão tổ trong mắt tỏa ánh sáng, dùng chỉ có chính mình năng lực nghe được âm thanh nói ra, ta luôn luôn cho rằng đó là truyền thuyết, không ngờ rằng là thực sự, thần linh cung điện lại thật tồn tại. Nếu là có thể đạt được trong thần điện bảo vật, như vậy này võ giả đại lục phía trên, còn có ai là đối thủ của ta? Nguyên bản bị áp chế ra tâm, theo Cấm Tuyệt Thần Điện xuất hiện, ngay lập tức trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Khắp nơi đều có chất bảo, thiên địa năng lượng hóa lỏng mà thành nước suối, trong cung điện tùy ý chảy xuôi, năng lượng kết tinh khắp nơi trên đất tản mát. Khắp nơi có thể thấy được linh dược cùng chim quý thú lạ. Phong Lôi Thành lão tổ trong mắt, đồng dạng tinh quang lấp lóe, trong đầu không ngừng suy nghĩ như thế nào mới có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Chỉ có bọn hắn những thứ này đỉnh cấp võ giả, mới biết được Cấm Tuyệt Thần Điện ý vị như thế nào, vậy đại biểu bước về phía cuối cùng có thể. Con đường tu luyện đều bị vì bước về phía cuối cùng làm mục tiêu, Cấm Tuyệt Thần Điện là thổ dân thần linh chỗ ở, tất nhiên ẩn giấu đi không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Tất nhiên đụng phải cơ hội này, thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chỉ là bên người những lão tổ kia, nhường hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, đừng nhìn mọi người giờ phút này nói cười cười. Thế nhưng một khi đụng phải trong thần điện chất bảo, sợ là ngay lập tức muốn trở mặt chém giết. Đoán chừng kia hỏa nham thành lão tổ đã thẳng đến thần điện mà đi, so sánh món đồ kia, này Cấm Tuyệt Thần Điện mới thật sự là không thể bỏ qua. Chẳng qua Cấm Tuyệt Sơn mạch bên trong không cách nào phi hành, với lại quái vật hành hành, đoán chừng bây giờ còn đang trên nửa đường. Phong Lôi Thành lão tổ do dự một chút, hay là quyết định lại quan sát một phen, rốt cuộc Cấm Tuyệt Sơn mạch không phải tầm thường nơi, ngay cả bọn hắn cũng không dám tùy tiện bước vào. Võ giả đại lục phát sinh biến cố trước đó, nơi này sinh hoạt đều là cuồng tín đồ, đồng dạng cũng là thần quốc hoạch tâm khu vực một trong. Về thần linh các loại truyền thuyết thì trên võ giả đại lục lưu truyền rộng rãi, trong đó thì bao gồm Cấm Tuyệt Sơn mạch bên trong tòa này to lớn thần điện. Chẳng qua khi biến cố sau khi phát sinh, toàn bộ võ giả đại lục sinh linh đồ thán, đại thần miếu càng đem nơi này tín đồ toàn bộ vứt bỏ. Tín đồ trong lòng mất đi tín ngưỡng, nguyên bản vô cùng uy nghiêm thần điện thì triệt để mất đi vốn có lực ảnh hưởng. Không ai lại chú ý thần linh thông tin, ngược lại tổng tâm trong chán ghét phỉ nổ, về thần linh truyền thuyết thì không còn bị nhân quan rót. Truyền thuyết năm đó vực ngoại võ giả phủ xuống thời giờ, Cấm Tuyệt Thần Điện là chủ yếu đối tượng công kích, số lớn võ giả đã từng tiến vào Cấm Tuyệt Sơn mạch. Thủ hộ thần điện tín đồ, tất cả đều là cường giả đứng đầu, há có thể dung hứa vực ngoại võ giả mạo phạm. Một hồi sau đại chiến, tham dự công kích vực ngoại không người, dường như không ai sống sót. Thủ hộ thần điện tín đồ, đồng dạng thương vong hầu như không còn, cuối cùng Cấm Tuyệt Thần Điện phòng hộ pháp trận khởi động, biến mất vô tung vô ảnh. Thế nhưng đối với tài phú truy cầu, lại vĩnh viễn sẽ không bị ma diệt, với lại càng ngày càng nghiêm trọng. Sau đó thời gian ngàn năm trong, không biết có bao nhiêu võ giả vì năm đó truyền thuyết, bước vào Cấm Tuyệt Sơn mạch tìm kiếm thất lạc chân bảo. Nhưng mà chín thành võ giả cũng một đi không trở lại, liền xem như ngẫu nhiên có võ giả vận may trở về, thì vẫn như cũ không cách nào tiếp cận lúc trước thần điện chỗ địa điểm. Mặc dù thu hoạch tương đối khá, thế nhưng Cấm Tuyệt Sơn mạch khủng bố, tại những cái kia võ giả trong lòng lưu lại không cách nào ma diệt sợ hai bóng tối. Ý chí bị hao tổn, võ đạo một đường thì đem khó được tiến thêm. Theo thời gian trôi qua, về Cấm Tuyệt Sơn mạch khủng bố truyền thuyết càng ngày càng nhiều, tòa này đã từng bị tín đồ coi là thần linh chỗ ở khu vực, cũng thay đổi thành tử vong chân chính cấm địa. Cũng đúng thế thật một đám cự thành lão tổ lưu tại ngoài núi, không chịu bước vào trong núi nguyên nhân thực sự, bọn hắn kỳ thực chính là năm đó vượt ngoại võ giả hậu bối, tự nhiên sẽ hiểu Cấm Tuyệt Sơn mạch hung hiểm. Có thể có bảo tàng tồn tại, nhưng cũng đồng dạng có không cách nào hình dung hung hiểm, có chút lạ vật thực lực cũng không yếu tại cự thành lão tổ. Liền xem như có thể né tránh quái vật, tiếp cận thần điện vị trí, thế nhưng trong thần điện những kia phù văn pháp trận cũng đủ làm cho bước vào người có đi không về. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2154, võ giả vào núi chương 2154, võ giả vào núi không thể đợi thêm nữa. Nếu quả thật bị người khác cướp đoạt tiên cơ, cuối cùng sợ là cái gì cũng không chiếm được. Nhìn càng ngày càng nhiều võ giả tụ tập mà đến, toàn bộ chân núi đều bị bóng người chiếm cứ, Phong Lôi Thành lão tổ quyết định được chú ý hắn ngược lại là không có đem những kia cấp thấp võ giả để vào mắt, chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi, tiện tay liền có thể diệt sát. Liền xem như những võ giả này may mắn đạt được bảo vật, nhưng là không cách nào còn sống rời núi, như vậy mọi thứ đều là uổng công. Cấm Tuyệt Sơn mạch nguy hiểm, chắc chắn không phải nói một chút đơn giản như vậy. Nhường Phong Lôi Thành lão tổ sinh ra lòng kiêng kỵ người, là cái khác nghe tiếng mà đến cự thành lão tổ. Nếu là thật sự tìm thấy Cấm Tuyệt Thần Điện, đến lúc đó tránh không được một phen chém giết. Muốn hay không tìm người kết minh, như thế sẽ an toàn hơn một ít. Phong Lôi Thành lão tổ vừa sinh ra ý nghĩ này, chỉ thấy một thân ảnh vượt qua đám người ra, thẳng đến phía trước sơn mạch cửa vào. Chết tiệt. Phong Lôi Thành lão tổ giận mắng một tiếng, nhận ra lai lịch của đối phương, chính là một tòa cự thành lão tổ, làm người tham lam xảo trá. Tất nhiên đã có người kìm nén không được khai thác hành động, chính mình liền không thể tiếp tục do dự, bằng không từng bước là hậu. Nghĩ đến đây, Phong Lôi Thành lão tổ không còn ẩn nút, đồng dạng phi thân đuổi theo. Cũng không được sao, vậy ta cũng đi. Tính ta một người, chúng ta thần điện còn gặp lại. Hắc hắc, mọi người đều bằng bản sự đi, chỉ mong các ngươi có thể còn sống đi đến đỉnh cao nhất. Trung quanh những kia cự thành lão tổ thấy thế, thì không còn tồn lấy nhường một chút người khác dò đường tâm tư, sôi nổi hướng phía miệng núi phóng đi. Các huynh đệ, mọi người cùng nhau xông lên a. Nhìn thấy cự thành lão tổ đều đã hành động, ngắm nhìn đám võ giả ở đâu còn có thể do dự, ngay lập tức như là hồ thủy điện xả lũ xông về phía trước di chuyển. Không đến một cây số độ rộng miệng núi, ngay lập tức bị dày đặc võ giả chấn đích, bước vào bên trong dãy núi bộ trong quá trình, tiếng chửi rủa bên tai không dứt. Giờ phút này đã không có người quan tâm cái khác, chỉ muốn mau chóng đến đỉnh cao nhất, bước vào thổ dân thần linh cung điện. Nhưng mà sau một khắc, Cấm Tuyệt Sơn mạch thì thể hiện ra nó chỗ kinh khủng, khiến cái này điên cuồng võ giả tỉnh táo lại. Chỉ vì vừa mới đi vào giữa núi non, thì có đáng sợ áp lực giáng lâm, nhường bay ở không trung võ giả sôi nổi rơi xuống địa diện. Bất ngờ không đề phòng, một mảnh người ngã ngửa đổ. Không cách nào phi hành võ giả, cũng không tốt đến ở đâu, cũng cảm giác trên người nhiều một bộ gánh nặng, từng cái đi lại tập tễnh. Ngược lại là những kia cự thành lão tổ đã sớm chuẩn bị, khi tiến vào Cấm Tuyệt Sơn mạch trước tiên, thì lựa chọn rơi xuống đất chạy vội, từng cái tốc độ nhanh đến kinh người. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, không còn nghi ngờ gì nữa đối với hoàn cảnh nơi này hết sức quen thuộc, không như những cái kia võ giả vẻ mặt mờ mịt. Cũng đúng thế thật kiểm tra trong sự việc, việc quan hệ Cấm Tuyệt Thần Điện như vậy kinh thiên bí bảo, cự thành lao tổ nhóm sao lại chẳng quan tâm. Liền xem như không dám tùy tiện hành động, thế nhưng tin tức tương quan thu thập, sợ là sớm đã chuẩn bị không biết bao lâu. Nhìn đi xa một đám cự thành lao tổ, đám võ giả trong lòng vừa vội vừa tức, lại cũng không thể tránh được. Bọn hắn thực lực không cách nào cùng cự thành lao tổ so sánh, cũng không biết đối phương ăn thịt sau đó, có thể hay không cho bọn hắn lưu lại một khẩu tàn thang. Tiêu loạn đám võ giả vượt qua sơn môn sau đó, lúc này mới phát hiện phía trước có mười mấy cái rộng lớn đường núi, bên đường khắp nơi đều là sụp đổ kiến trúc cùng pho tượng, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Nghĩ đến về Cấm Tuyệt Sơn mạch truyền thuyết, đám võ giả không dám kinh thường, sôi nổi tề tiểu đồng bạn, bắt đầu theo đường núi chậm rãi tiến lên. Nghĩ quá nhiều vô dụng, chúng ta hay là nhanh đi tới, bằng không ngay cả đốt xương cũng không bắt được. Một tên cầm trong tay cự phủ võ giả xông qua miệng núi, đối thủ hạ bên người nói một tiếng, thì thẳng đến bên cạnh một cái thông đạo mà đi. Đây là một đám hắc phỉ, chỉ có trên dưới 100 người, tại thành đàn võ giả bên trong cũng không thu hút. Bọn hắn chiếm cứ tại Cấm Tuyệt Sơn mạch phụ cận cầu hùng lĩnh, phỉ thủ tên là Triệu Đại Đầu, danh xưng dãy núi cầu hùng đệ nhất cường giả. Làm phát hiện trong dãy núi biến cố về sau, Triệu Đại Đầu tụ tập nhận lấy, trước tiên chạy tới. Nhìn thấy thủ lĩnh dẫn đường tiến lên, thủ hạ của hắn lại có chút chần chờ, chỉ vì miệng núi chỗ chừng mười mấy cái lối đi, không ai hiểu rõ kia một cái là chính xác đường tắt. Giả sử đi nhầm đường, không chừng rồi sẽ cảnh ngộ hung hiểm. Nghe thủ hạ lo lắng, Triệu Đại Đầu lại là cười ha ha một tiếng, quay đầu nhỏ giọng nói ra, các ngươi lẽ nào không nhìn thấy, vừa mới chừng bảy tên cự thành lão tổ đi rồi con đường này sao? Thủ hạ thân tín gật đầu, bọn hắn xác thực nhìn thấy có không ít cự thành lao tổ xông lên cái kia đường núi, qua trong giây lát liền đã không thấy tăm hơi. Thấy thủ hạ sôi nổi gật đầu đồng ý, Triệu Đại Đầu vẻ mặt đắc ý, những kia cự thành lao tổ thực lực cường hãn, với lại gian xảo vô cùng, chắc hẳn đã sớm nắm giữ lấy về Cấm Tuyệt Sơn mạch thông tin. Bọn hắn lựa chọn thông đạo, tất nhiên là an toàn nhất, một cái, có rồi bọn hắn dò đường nói, chúng ta chỉ cần theo ở phía sau là được. Triệu Đại Đầu nói đến đây, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lanh ý, nhìn chung quanh thủ hạ nói ra, tất nhiên muốn có được bảo tàng, liền phải gánh chịu nhất định mạo hiểm, nếu có người sợ thì lập tức xéo ngay cho ta. Một đám hán phỉ đồng thời lắc đầu, bọn hắn muốn là kẻ liều mạng, bây giờ trọng bảo đang ở trước mắt, sao lại tại tùy tiện lùi bước. Nhìn thấy thủ hạ biểu hiện về sau, Triệu Đại Đầu cười ha ha, có vẻ rất đắc ý, các huynh đệ tất nhiên tín nhiệm ta, vậy ta cũng không thể mang bọn ngươi vào hố lửa, chúng ta lần này muốn để cầu ổn làm chủ, tuyệt đối không thể nhường bảo vật làm choáng váng đầu óc. Không có có đủ thực lực, cũng đừng có thèm muốn tối bảo vật chân quý, vậy sẽ chỉ để các ngươi mất đi tính mạng. Có cơ hội bước vào thần điện và bảo, tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu thực sự không được, chúng ta thì thu thập một chút năm đó đại chiến thất lạc vật phẩm, ở trong đó đồng dạng có không ít đồ tốt. Thủ hạ nghe vậy, sôi nổi gật đầu đồng ý lão đại, ta nhớ được ngươi trước kia thỉnh thoảng nhắc tới Cấm Tuyệt Sơn mạch, tựa hồ đối với nơi này hiểu rất rõ a. Một tên thủ hạ thân tín suy nghĩ một lúc, đối phỉ thủ Triệu Đại Đầu hỏi. Triệu Đại Đầu nghe vậy, mặt lộ một tia vẻ cảm khái, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Những kia đều là quá khứ chuyện xưa, không đề cập tới cũng được, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu, thời khắc đi theo phía sau của ta là được. Nếu tự tiện hành động cảnh ngộ nguy hiểm, như vậy chớ có trách ta tâm ngoan không cứu người, vì cứu một mà dựng vào một đám người sự việc, ta rốt cuộc không muốn gặp rồi. Ngay tại Triệu Đại Đầu đối một đám thủ hạ dặn đi dặn lại lúc, phủ cận một cái trên đường núi, đột nhiên chuyển đến quái dị động tĩnh. Đi tại trên đường núi võ giả biến sắc, sôi nổi rút ra vũ khí bốn phía dò xét, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Cấm Tuyệt Sơn mạch khủng bố truyền thuyết, bọn hắn thì thường xuyên nghe nói, giờ phút này khắc thường vang xuất hiện, trong lòng tất nhiên sẽ vô cùng khẩn trương. Ngay tại một đám võ giả nhìn chung quanh lúc, đường núi hai bên bùn đất bên trong, đột nhiên leo ra từng cỗ người khoác tàn phá chiến giáp, tay cầm dị xét vũ khí cương thi hải cốt. Kẻ phản bội, chết. Mắt của bọn chúng ổ bên trong lóe ra u xanh quang mang, giơ đao kiếm trong tay, thẳng đến những kia hốt hoảng võ giả giết tới. Chen trúc tại trong sơn đạo võ giả quá sợ hãi, vội vàng tạo thành trận hình phòng ngự, cùng những quái vật kia chém giết. Nhiều hơn nữa võ giả thừa cơ rời khỏi, theo đường núi tiếp tục tiến lên, có thể tránh né thời tuyệt đối sẽ không ham chiến. Cách đó không xa cầu hùng lĩnh Hãn Phỉ thấy thế, sôi nổi rút ra vũ khí, khẩn trương dò xét bốn phía. "Lão đại, đây đều là chút ít thứ quỷ gì?" Thủ hạ thân tín dùng thanh âm run rẩy, hướng dãy núi cầu hùng đệ nhất cường giả hỏi. Triệu đại đầu nhíu mày, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, "Đây là ngàn năm trước chiến tử tín đồ, chúng nó đều là thổ dân thần linh cuồng nhiệt người ủng hộ, dù là chết lâu như vậy, nhưng như cũng còn đang ở thủ hộ thần điện. Đối với những quái vật này mà nói, chúng ta chính là kẻ xâm lấn, là phản bội thổ dân thần linh phản đồ, cho nên mới sẽ chủ động phát động công kích." Nghe được Triệu đại đầu giải thích, một đám thủ hạ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đúng lão đại gửi đi ánh mắt khâm phục. Không hổ là lão đại, dãy núi cầu hùng đệ nhất cường giả, lại hiểu rõ nhiều như vậy về Cấm Tuyệt Sơn mạch bí ẩn. "Lão đại, chúng ta nếu không muốn đi hỗ trợ, ta nhìn xem những quái vật kia trên người có không ít đồ tốt." Dãy núi cầu hùng đệ nhất cường giả nghe vậy, lập tức ở thủ hạ trên đầu vỗ một cái, lớn tiếng nổi giận mắng, "Giúp đỡ, đi tìm chết còn tạm được, ngươi không nên nhìn những quái vật kia đều nhanh tan ra thành từng mảnh tử rồi, chúng nó năng lực một đao đem ngươi chém thành hai khúc. Cũng đừng nhìn, đội vàng cùng ta cùng một chỗ, lại lề mề xuống dưới, sợ là thật ngay cả khẩu thang đều uống không lên." Chương 2155, Cấm Tuyệt Thần Điện. Chương 2155, Cấm Tuyệt Thần Điện. Thời gian lui trở về, võ giả vào núi trước đó. Làm đường chấn bay vào Cấm Tuyệt Sơn mạch một khắc này, thì lập tức cảm giác được không thích hợp. Từ trên trời giáng xuống nặng nề áp lực, nhường hắn nhớ tới Sơ Lâm võ giả đại lúc, dường như thì xuất hiện qua tình huống như vậy. Thiên không không thể phi hành, chỉ có thể lựa chọn đi bộ hành động, hết lần này tới lần khác địa diện khắp nơi đều là đầu người quái thụ. Dãy núi này, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là như thế. Ý thức được điểm này về sau, đường chấn trở nên cảnh giác lên, tại rơi xuống đất trước tiên thì rút ra chiến đao. Đúng lúc này hắn liền phát hiện, năng lượng trong cơ thể chính từng tia từng sợi bị rút đi, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng mà vẫn luôn kéo dài không ngừng. Tiêu tán năng lượng biến mất trong nháy mắt, giống như bị vô hình miệng thôn vệ, không lưu một tơ một hào. Cái gọi là tuyệt địa thì không gì hơn cái này. Nơi đây liền như là tín đồ đại lục bình thường, nhìn lên tới diễm lệ nhiều màu, lại cho người ta một loại khắp nơi đều có nhựa tợ lạc tiệp giả hoa cảm giác, có vẻ khô khốc vô cùng, không có chút nào tức giận. Tu sĩ ở trong loại hoàn cảnh này, như là con cá mất nước, căn bản là không có cách kiên trì quá lâu thời gian. Tín đồ đại lục những tín đồ kia, nếu là không có đại thần miếu định kỳ năng lượng bổ sung, rồi sẽ trở nên cùng phế nhân không có bao nhiêu khác nhau. Thế nhưng đối với võ giả mà nói, loại hoàn cảnh này vẫn như cũ có thể phát huy ra rất mạnh sức chiến đấu, chỉ vì bọn hắn càng chuyên chú vào luyện thể. Vì huyết nục chi khu, bộc phát ra vượt xa tưởng tượng lực sát thương, là cái này võ giả theo đuổi võ đạo. Đường chấn sắc mặt không phải rất tốt, bước vào này Cấm Tuyệt Sơn mạch, đúng với hắn mà nói không khác nào tiến nhập tù lung, không cách nào phát huy ra tự thân ưu thế lớn nhất. Cũng may hắn có trong óc thế giới tồn tại, không cần lo lắng thật bị hút khô, với lại đơn thuần võ kỹ một đạo, hắn cũng chưa chắc yếu tại những kia cự thành lao tổ. Chém giết gần người, lâu thành tu sĩ không sợ bất kể đối thủ nào. Theo sát mà tới Hỏa Nham thành lão tổ, lại có vẻ hưng phấn vô cùng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ dữ tợn. Đường chấn có thể nghĩ tới sự việc, hắn lại há sẽ nghĩ không ra. "Ác tặc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự ném, tất nhiên dám vào này Cấm Tuyệt Sơn mạch, cũng đừng nghĩ sống thêm nhìn ra ngoài." Cấm Tuyệt Sơn mạch không cách nào phi hành, lại không ngừng hấp thụ thể nội năng lượng, trước mặt này hủy đi đoán binh thành người, nhất định không kiên trì được bao lâu. Cho dù là chính mình không động thủ, thế nhưng chỉ cần ngăn chặn lối ra duy nhất, này ác tặc thì đừng hòng thoát khỏi. Chính mình chỉ cần giữ vững miệng núi, nếu như đối phương không muốn chết, liền phải ngoan ngoãn hướng mình cầu xin tha thứ. Nghĩ đến đây, Hỏa Nham thành lão tổ cười khẳng khặc quá dị, lúc trước đọng lại tại lửa giận trong lòng, dường như thì tiêu tán không ít. Hắn cảm giác mình tựa như là một con mèo, ngăn chặn không đường có thể đi chuột, mặc dù đối phương biểu hiện vô cùng hung hãn, thế nhưng sớm muộn đều là chính mình món ăn trong mâm. Từ giờ trở đi, mình có thể tùy ý đùa bỡn. "Ha ha, ngươi ngược lại là chạy à, xem xét ngươi có thể chạy hay không ra này Cấm Tuyệt Sơn mạch." Đường đường Hỏa Nham thành lão tổ, giờ phút này lại như là lưu manh bình thường, nói xong đắc ý khiêu khích ngữ. Hắn chắc chắn chính mình thắng, theo bước vào Cấm Tuyệt Sơn mạch một khắc kia trở đi, đường chấn liền đã không đường có thể trốn. Đường chấn nhìn sắc mặt nhăn nhó, vẻ mặt đắc ý Hỏa Nham thành lão tổ, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Hiện tại thì tự nhận là nắm bước thắng lợi, này Hỏa Nham thành lão tổ từ đâu tới tự tin, chính mình cố ý yếu thế, hắn lại đến bây giờ còn không có nhìn ra. Không nói đến chính mình phương thức tu luyện cùng võ giả hoàn toàn khác biệt, trong tuyệt địa càng thêm chiếm cứ ưu thế, chỉ nói bản thân thực lực thì không cần đối phương kém đến ở đâu. Trải qua trên đường đi thăm dò, đường chấn hiện tại có thể xác định, nếu là hai bên giao thủ, có 7 thành 5 chắc có thể đem đối phương chém ở đao hạ. Chỉ là nhìn những kia theo sát mà tới cự thành lão tổ, đường chấn cuối cùng vẫn không có ra tay, đỡ phải đám người kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bọn hắn một đường đi theo mà đến, nói là muốn xem náo nhiệt, nhưng trên thực tế lại là không có ý tốt. Giả sử nắm lấy cơ hội, bọn hắn không chỉ có thể ra tay với đường chấn, có thể ngay cả Hỏa Nham thành lão tổ cũng sẽ cùng lúc làm sạch. Tốt hổ nan địch đàn sói, bây giờ môi trường đặc thủ, đường chấn không cần phải mạo hiểm. Hỏa Nham thành lão tổ thấy đường chấn không nói lời nào, còn tưởng rằng đường chấn ý thức được chính mình gian nan tình cảnh, chính đang nghĩ biện pháp thoát khốn. "Không muốn si tâm vọng tưởng, bước vào này Cấm Tuyệt Sơn mạch, ngươi tuyệt đối không có cơ hội thoát khỏi nơi đây. Chắc hẳn ngươi là ngoại lai giả, không biết này võ giả đại lục bí ẩn, càng không biết Cấm Tuyệt Sơn mạch nguy hiểm chỗ. Ta hiện tại có thể cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn nói một chút lai lịch của ngươi cùng mục đích, sau đó tự trói làm nô, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Giả sử không biết điều, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Hết lời, Hỏa Nham thành lão tổ mặt mũi tràn đầy đắc ý, dường như đã triệt để khống chế đường chấn sinh tử. Hắn thấy, liền xem như đường chấn sẽ không dựa theo yêu cầu của mình đi làm, thế nhưng vẫn như cũng lại bởi vì lần này ngôn ngữ loạn rồi tâm thần. cũng có thể đem nó trở thành người thắng đúng kẻ thất bại nhục nhã, loại đó sung sướng cảm giác, chừng lắng lại lửa giận trong lòng. Muốn giết ta, phải xem ngươi là có hay không có bản sự kia. Đường Chấn thì không nói nhảm, chuyển sinh thì hướng phía sau lưng đường núi đi đến, không chần chờ chút nào. Chỉ là nhịp chân không đội không chậm, tràn đầy khiêu khích tâm ý, rõ ràng chính là tại hướng Hỏa Nham Thành lão tổ khiêu chiến. Có loại, ngươi thì đuổi theo. Giả sử này Hỏa Nham Thành lão tổ thực có can đảm theo tới, như vậy này cấm tuyệt sơn mạch chính là hắn mai cốt chi địa. Khốn nạn. Hỏa Nham Thành lão tổ thấy thế, khí nổi trận lôi đình, lại do dự không dám đuổi theo. Đường Chấn đoạt bảo vật của hắn, nhưng hắn hận không thể đem nó thiên đao vạn quả, thế nhưng làm Đường Chấn bước vào cấm tuyệt sơn mạch sau đó, Hỏa Nham Thành lão tổ lại bắt đầu trở nên do dự. Lúc trước kia lời nói, kỳ thực chính là bức bách Đường Chấn giao ra như thế đồ vật, đỡ phải Đường Chấn thật bước vào cấm tuyệt sơn mạch. Ai ngờ Đường Chấn không biết cấm tuyệt sơn mạch nguy hiểm, lại thật bước vào cấm tuyệt sơn mạch, quả nhiên là không biết sống chết. Nếu không phải Đường Chấn trên người mang theo như thế vật phẩm, hắn cuối cùng sống hay chết, Hỏa Nham Thành lão tổ căn bản là không thèm để ý, rốt cục đuổi còn là không truy, Hỏa Nham Thành lão tổ trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Ngay tại Hỏa Nham Thành lão tổ do dự lúc, đã thấy Đường Chấn tiến lên cái kia trên đường núi, đột nhiên phát sinh dị biến. Thất thải quang hoa ở giữa không trung lấp lóe, nhiều đám kỳ hoa dị thảo theo Đường Chấn đi tới mà nở rộ, ngay cả chết héo loang lổ cự thụ cũng đều tranh nhau rút diệp khai hoa. Tĩnh mịch bình thường giữa núi non, dường như có vui hai tiếng vang truyền đến, có vẻ vui sướng mà chúc mừng. Ngay tại Hỏa Nham Thành lão tổ trợn mắt há hốc một lúc, Đường Chấn chỗ cái kia trên đường núi cũng đồng dạng bắt đầu vầng sáng nở rộ, hướng về phía trước một đường kéo dài. Hai bên đường mơ hồ có thể thấy được mặc hoa phục nam nữ, nét mặt vui sướng mà nghiêm túc, cung kính sắp xếp tại hai bên đường, tựa hồ tại nền đón quý khách tiến đến giống như. Đây là tín đồ tiến về thần điện, yết kiến thổ dân thần linh chẳng cảnh. Hỏa Nham Thành lão tổ hiểu sâu biết rộng, lập tức liền nhận ra, đây là ngàn năm trước trong truyền thuyết cảnh tượng, không có nghĩ đến lúc này lại xuất hiện ở trước mắt. Khác nhau ở chỗ lúc trước đều là cuồng tín đồ tạo thành nghi trượng, bây giờ những bóng người kia chẳng qua là một ít ảo giác mà thôi. Làm sao lại như vậy xuất hiện cảnh tượng như vậy, đã có tín đồ triều bái, như vậy trong truyền thuyết cấm tuyệt thần điện. Trong đầu vừa dâng lên ý nghĩ này, chỉ thấy xa xa đỉnh cao nhất chỗ, một tòa to lớn cung điện hùng vĩ phá nói mà ra, hiện lộ tại Hỏa Nham Thành lão tổ trước mặt. Thấy cảnh này, Hỏa Nham Thành lão tổ triệt để kinh ngạc đến mê người, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng tham lam. Giờ phút này hắn ở đâu đầy trong đầu đều là về cấm tuyệt thần điện truyền thuyết, vừa nghĩ tới có thể ở đâu tìm thấy tấn thăng cuối cùng con đường, thì kích động toàn thân phát run. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hỏa Nham Thành lão tổ như là giành ăn chó hoang bình thường, hướng phía Đường Chấn biến mất cái kia con đường chạy như điên. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2156, dãy núi cầu hùng đệ nhất cường giả. Chương 2156, dãy núi cầu hùng đệ nhất cường giả. Đường Chấn cũng bị đột nhiên xuất hiện biến cố khiến cho sững sờ, giữ im lặng đánh giá một chút bốn phía, xác nhận không hề có tồn tại nguy hiểm. Mặc dù không biết vì sao xuất hiện loại tình huống này, nhưng mà có thể xác định một chút, kiểu này đường hẻm hoang nên chẳng cảnh chỉ là ảo giác mà thôi. Ảo giác chủ nhân đã sớm chết không biết bao lâu, có thể chính là đã từng tín đồ. Tại đặc tu lực lượng dưới, này ngàn năm trước chẳng cảnh, giờ phút này lại lần nữa bị suy diễn một phen. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy ở vào trên đỉnh cao nhất hùng vĩ thần điện, ánh mắt có hơi ngưng tụ. Thần điện này vẻ ngoài tạo hình, nhường Đường Chấn trước tiên nghĩ tới đại thần miếu, hoặc là thật cùng thổ dân thần linh có chỗ liên quan. Ngàn năm trước đó, võ giả đại lục cũng là tín đồ khắp nơi trên đất, còn sót lại như vậy một tòa cung điện, dường như cũng là tương đối bình thường sự việc. Chỉ là vấn đề ở chỗ, vì sao chính mình lên núi sau đó, đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Đường Chấn trong mắt lóe lên một vòng hoài nghi, lại không có quá nhiều suy nghĩ, mà là theo đường núi không ngừng đi tới. Sau lưng Hỏa Nham Thành lão tổ đang nhìn đến thần điện một khắc này, đã mặt lộ vẻ điên cuồng, từ phía sau điên cuồng đuổi theo mà đến. Đối với phía trước Đường Chấn, thậm chí cũng không thèm để ý, Đường Chấn khép cười một tiếng, trực tiếp chui vào ven đường rừng tây, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Nham Thành lão tổ thấy thế, hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn về phía trên đỉnh cao thần điện. Đường Chấn trên người vật kia, Hỏa Nham Thành lão tổ kỳ thực thì không hiểu rõ đến cùng là cái gì, chỉ biết là vô cùng có khả năng đến từ siêu cấp vị diện. Hắn những năm này bất kể phí tổn đầu nhập, chỉ hy vọng có thể đạt được một kết quả, kỳ vọng bằng này để cho mình đạt được thực lực càng mạnh hơn. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, hắn trừ ra học được mấy cái uy lực bình thường quái dị phù văn bên ngoài, thì lại không có cái khác quá mức thu hoạch. Bởi vì chuyện này, suýt nữa nhường hắn biến thành trò cười. Sắp táng ra bại sản Hỏa Nham Thành lão tổ, một lần muốn bỏ cuộc đầu nhập, chẳng qua cuối cùng vẫn ôm một tia hy vọng, cắn răng kiên trì tiếp theo. Cho nên khi Đường Chấn hủy đi Hỏa Nham, cướp đi món đồ kia lúc, Hỏa Nham Thành lão tổ mới biết điên cuồng như vậy tức giận. Rốt cuộc Đường Chấn cướp đi thứ gì đó, liên quan đến hắn tấn thăng cuối cùng hy vọng, cùng với nhiều năm kết sủ đầu nhập. Thế nhưng giờ này khắc này, Hỏa Nham Thành lão tổ lại trở nên do dự. Một bên là hủy đi đoán binh thành, cướp đi vật phẩm trọng yếu các đồ, một bên là trong truyền thuyết cấm tuyệt thần điện, thổ dân thần linh nơi dừng chân chỗ, có thể có dấu kinh thiên bảo tàng. Rốt cuộc ứng nên lựa chọn như thế nào, nhường Hỏa Nham Thành lão tổ cảm giác sâu sắc làm khó. Ai ngờ nghĩ đúng lúc này, nguyên bản quang mang lấp lánh thông đạo, lại theo miệng núi vị trí nhanh chóng co vào, tốc độ nhanh đến kinh người. Hỏa Nham Thành lão tổ thấy thế, nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều, liên tục không ngừng bắt đầu càng chân phi nước đại, thẳng đến thần điện vị trí mà đi. Hắn từng nghe qua một ít nghe đồn, làm đầu này yết kiến thần linh thông đạo sau khi xuất hiện, hành tẩu tại cấm tuyệt sơn mạch lúc lại một mảnh đường bằng phẳng, tuyệt đối sẽ không gặp bất luận cái gì quái vật công kích. Nếu thoát ly cái thông đạo này, rồi sẽ trở nên nửa bước khó đi, dường như mỗi thời mỗi khắc đều sẽ nguy cơ trùng trùng. Hỏa Nham xưng lão tổ cho dù đối với thực lực bản thân rất tự tin, nhưng cũng biết có thể thủ vệ tại thần điện chung quanh quái vật, kỳ thực cũng không yếu hơn mình. Nếu là bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thừa này, muốn đến đỉnh cao nhất thần điện, đều sẽ trở nên muôn vàn khó khăn. Về phần cái đó cướp đoạt chính mình bảo vật tác tặc, kỳ thực có thể tạm thời để ở một bên. Chính mình nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng không có làm rõ ràng vật kia công dụng, đối phương đạt được sau đó cũng chưa chắc năng lực hiểu rõ, coi như là tạm tồn ở trên người hắn. Đợi đến chính mình bước vào cuối cùng sau đó, liền xem như đem toàn bộ thần quốc lật khắp, cũng sẽ đem ác đồ kia tìm ra, sau đó lại đem nó chém thành muôn mảnh. Nhìn hỏa nham thành lão tổ truy đuổi thông đạo mà đi, Đường Chấn trầm mặc mấy tức, bắt đầu theo trong rừng đường nhỏ tiếp tục đi tới. Đối với đột nhiên xuất hiện thông đạo, Đường Chấn trong lòng có một tia cảnh giác, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, cái thông đạo này sẽ đem hắn luôn luôn đưa đến thần điện bên trong. Nếu như là bình thường kiến trúc, Đường Chấn có lẽ sẽ dò xét một phen, thế nhưng làm thần điện này cùng thổ dân thần linh liên quan đến lúc, hắn nhất định phải gìn giữ đầy đủ cảnh giác. Toàn thắng thời điểm thổ dân thần linh có thể tại thần quốc bên trong tùy tiện diệt sát Đường Chấn, cho dù là cường giả tạo vật chủ cũng chưa chắc có thể chống lại. Hầu ngược lại uy còn tại, thổ dân thần linh cho dù là đã ngủ say sắp chết, nhưng như cũng có không thể coi thường thủ đoạn. Theo Đường Chấn, một tên binh lính sử dụng lựu đạn có thể tùy tiện nổ chết một đám con thỏ. Dù là sĩ binh đã chết mất, thế nhưng phát động lựu đạn sau đó vẫn như cũ có thể đem không biết sống chết con thỏ nổ chết. Bước vào cấm tuyệt sân mạch, sẽ cùng tại con thỏ bước vào cả bẫy, nhìn như vô cùng mê người cấm tuyệt thần điện, kỳ thực chính là một khỏa loại cực lớn lựu đạn. Một khi đem nó dẫn bạo, không biết cần bao nhiêu nhân mạng mới có thể lấp đầy. Cùng lúc đó, Đường Chấn thì phát hiện cấm tuyệt sơn mạch hiểm ác, tràn đầy cây khô trong rừng, tán lạc đủ loại hải cốt, vừa có ngàn năm trước một hồi huyết chiến di hải, cũng đồng dạng có sau đó 5 tháng bên trong vẫn lạc võ giả. Đây đều là dấu trong lòng mộng tưởng mà đến dân cơ bạc, quyết định bước vào cấm tuyệt sơn mạch, cuối cùng lại tại chết tại khoảng cách miệng núi chỉ có mấy ngàn mét vị trí, khoảng cách đỉnh cao nhất thần điện còn có tương đối xa khoảng cách xa. Chẳng qua giờ này khắc này, chúng nó lại tại lực lượng thần bí điều khiển lại lần nữa đứng thẳng lên, vung đao bổ về phía mới kẻ xông vào. Coi số lượng, sợ là ít nhất thì có hơn 10 vạn, trải rộng trong núi các ngóc ngách. Mặc dù không có tử vong tiền thực lực, nhưng mà số lượng không thể coi thường, với lại theo không ngừng tới gần thần điện, những quái vật này thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Đường Chấn nghĩ đến đây, quay đầu nhìn về phía miệng núi chỗ liên tục không ngừng bọn tới võ giả, nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn người kia có thể còn chưa ý thức được, chờ đợi bọn hắn cũng không phải là chỉ có bảo tàng, đồng thời còn có ở khắp mọi nơi chết đi nguy cơ. Thật sự năng lực đi đến đỉnh cao nhất thần điện người, sợ là ngay cả một phần bạn cũng chưa tới. Kỳ thực như vậy cũng tốt, mắt thấy chiến tranh sắp nổi, có thể tiêu hao bên địch một nhóm cao cấp võ giả, tự nhiên là một chuyện tốt. Nếu như không phải vì đỉnh cao nhất thần điện xuất hiện, Đường Chấn không chừng cũng sẽ thi triển một ít thủ đoạn đặc thù, nhường võ giả đại lục trở nên gà chó không yên. Chiến tranh vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhất là khác biệt chủng tộc vị diện ở giữa chiến tranh, một khi mở màn, dường như chính là không chết không thôi. Trừ phi có một phương hoàn toàn thần phục, bằng không muốn nhường cừu hận kết thúc, dường như là chuyện không thể nào. Chậm rãi rút ra chiến đao, chỉ thấy hàn quang lóe lên, đến gần quái vật bị cùng nhau chém thành hai đoạn. Có thể cho dù là thân thể phá toái, những quái vật kia vẫn như cũ hướng phía Đường Chấn bỏ đến, như là trong địa ngục các quỷ giống như. Giết không chết sao? Chưa hẳn. Có thể những thứ này thi hài chỉ là để tuyến con rối, dù là chỉ còn lại có một viên thịt vụn, nhưng như cũ có thể tiếp tục phát động công kích. Đã như vậy, cũng không có thiết yếu tiếp tục lãng phí sức lực. Vừa nãy một lần công kích, tiêu hao cơ hội là dưới tình huống bình thường gấp 2, có thể theo không ngừng xâm nhập, mức tiêu hao này sẽ tăng lên mấy lần. Quái vật càng ngày càng nhiều, Đường Chấn lại không thèm để ý chút nào. Chẳng qua là một ít vô dụng thấu xương cốt mà thôi, căn bản là không có cách cho hắn tạo thành bao lớn làm hại. Một bên đi tới, một bên kiểm tra quái vật, trong lúc vô tình lại đi ra mấy ngàn mét. Trung quanh thỉnh thoảng truyền đến chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết, Đường Chấn mắt điếc hai ngơ, chỉ là không nhanh không chậm chậm rãi tiến lên. Xôn xao, một loạt tiếng bước chân vang lên, nương theo lấy nhánh cây bẻ gãy tiếng động, sau đó chỉ thấy một đám trang bị lung tung võ giả đột nhiên xuất hiện. Cầm đầu một tên võ giả râu quai nón, trong tay xách một cái chiến phủ, nhìn thấy Đường Chấn sau hơi sững sờ. "Huynh đệ, ngươi một hành động." Tráng Hán thấy Đường Chấn lẻ loi một mình, liền thử thăm dò hỏi một câu. Đường Chấn gật đầu, quét những cái kia võ giả một chút, phát hiện bọn hắn dáng vẻ mặc dù chật vật, trên người lại cũng không có bao nhiêu vết thương. Phu cận quái vật dày đặc, bọn này thực lực võ giả bình thường, có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi đến nơi này, chắc là có một ít thủ đoạn. "Huynh đệ, nơi này khắp nơi đều là quái vật, một mình ngươi hành động quá nguy hiểm. Nếu tin được chúng ta, liền theo đoàn người cùng nhau hành động, bảo đảm ngươi chuyến đi này không tệ." Tráng Hán lớn tiếng nói, vẻ mặt tự tin nét mặt. Đường Chấn nghe vậy, giống như cười mà không phải cười đánh giá Tráng Hán kia một chút, nói khẽ, "Vậy thì phiền toái, dám hỏi bằng hữu cao tính đại danh." Tráng Hán lưỡng ngực một cái mức, báo một bản nhi. "Dãy núi Cầu Hùng đệ nhất cường giả, Triệu Đại Đầu, nói chính là ta." Chương 2157, bàn bạc chương 2157, bàn bạc dãy núi Cầu Hùng đệ nhất cường giả. Đường Chấn suýt nữa cười ra tiếng, lần nữa đánh giá đối phương một chút, khẽ gật đầu. "Đã như vậy, vậy liền phiền phức các hạ rồi." Triệu Đại Đầu vẻ mặt phong khoáng, đối Đường Chấn nói ra, "Huynh đệ không cần phải khách khí, thì không nên suy nghĩ nhiều, ta cùng những tên kia không giống nhau. Bọn hắn cả đám đều có vấn đề, cùng tựa như để phòng cướp đề phòng người khác, giống như đồ tốt sẽ bị cướp đi giống như. Cũng không nghĩ một chút cấm tuyệt sơn mạch như thế đại, bên trong quái vật vô số, có thể hay không còn sống ra ngoài hay là hai chuyện, chính là tìm thấy đồ tốt cũng chưa chắc mang ra ngoài. Loại tình huống này, chúng ta cấp thấp võ giả liền phải học được báo đoàn sưởi ấm, làm hết sức nghĩ biện pháp tiếp tục sống, sau đó lo lắng nữa phát tài vấn đề." Nói đến đây, Triệu Đại Đầu đối Đường Chấn hỏi, "Huynh đệ, ngươi nói có phải không đạo lý này?" Đường Chấn gật đầu, Triệu đại đầu ý nghĩ xác thực không có vấn đề. Tại đây chủng hiểm ác môi trường bên trong, có thể có một đám đồng bạn liên hợp hành động, lúc sinh tồn tỷ lệ không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Điều kiện tiên quyết là tín nhiệm lẫn nhau, nếu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hợp tác chỉ có thể là chuyện tiểu lâm. Triệu đại đầu loại người này, trời sinh có một loại lực tương tác, để người rất dễ dàng sinh ra tín nhiệm. Đây là một loại tinh thần lực biến dị, Đường Chấn gặp qua tương tự tu sĩ, bình thường đều là có chút đoàn thể lãnh tụ. Cấm Tuyệt Sơn mạch nguy cơ trùng trùng, hợp tác tự nhiên là chuyện tốt, tất nhiên đối với hắn mà nói, kỳ thực không có cái đó thiết yếu. Đường Chấn hiện tại cũng không sốt ruột đi tới, tất nhiên đụng tới vị này chủ động lôi kéo làm quen dãy núi cầu hùng đệ nhất cường giả, đi theo chậm rãi đi tới cũng có thể. Về phần Cấm Tuyệt Thần Điện, khẳng định phải quá khứ nhìn lên một cái, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Các minh đệ, đi theo ta tiếp tục đi tới, nhớ kỹ tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Triệu đại đầu hô một cú họng, dẫn đầu đi ở phía trước, chuyên môn tìm kiếm khó đi con đường. Đường Chấn nhìn ra được, hắn là cố ý mà làm, bởi vì loại này địa phương quái vật số lượng, muốn xa xa ít hơn so với ven đường cùng phế tích. Hắn một đám thủ hạ theo ở phía sau, cũng đem Đường Chấn kẹp ở trong đó, mặc dù lựa chọn tạm thời hợp tác, nhưng như cũng duy trì thích hợp phòng bị. Như vậy mới bình thường, Triệu đại đầu chủ động mời Đường Chấn, lại không có nghĩa là những võ giả khác tín nhiệm Đường Chấn. Đường Chấn thì không thèm để ý, thỉnh thoảng nhắc nhở một đôi lời, tận lực tránh né quái vật khá nhiều khu vực. Triệu đại đầu nhìn ở trong mắt, trên mặt hiện lên một vòng vẻ suy tư. Mặc dù là như thế, phía trước vào trong quá trình, hải cốt quái vật vẫn như cũ thỉnh thoảng xuất hiện, điên cuồng hướng phía đội ngũ phát động công kích. Dãy núi cầu hùng một đám hắc vị, trên cơ bản đều là năng lực tránh thì tránh, tránh không khỏi thì cùng nhau tiến lên xử lý quái vật, sau đó nhanh chóng rút lui. Tuy nhiên trang bị tán loạn, nhưng mà phối hợp lại hết sức ăn ý, tuyệt đối không phải bình thường quân lính tàn mạng. Đường Chấn đi theo đội ngũ đi tới, thỉnh thoảng tham dự kiểm tra quái vật, nhìn thấy hắn gọn gàng mà linh hoạt thân thủ về sau, những cái kia võ giả ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Cao thủ chân chính, lại càng dễ bị những võ giả này tán đồng. Huynh đệ, ngươi này thân thủ không tệ, là đầu nhập vào cự thành hay là lưu lãng võ giả? Một đũa tương nên diện đánh tới quái vật chém thành hai khúc, Triệu đại đầu lui ra phía sau hai bước, đối Đường Chấn hỏi: "Ta sao, lưu lãng võ giả?" Đường Chấn giọng nói bình thản, thuận miệng nói một câu: "Ta nhìn xem ngươi cũng vậy lưu lãng võ giả, bằng không làm sao lại như vậy đơn độc hành động, cũng đúng thế thật ta mời ngươi gia nhập nguyên nhân." Triệu đại đầu nói đến đây, mặt mũi tràn đầy cảm thán chi sắc, trầm giọng nói: "Chúng ta lưu lãng võ giả không dễ dàng, lâu dài bị những kia cự thành chèn ép lừa gạt, muốn đạt được tài nguyên tu luyện, liền phải lấy mạng đi đổi lấy. Thì kia chuyện lần này mà nói, đừng nhìn chúng ta thừa dịp loạn trà trộn đi vào, thế nhưng không được bao lâu thời gian, những kia cự thành võ giả rồi sẽ phong tỏa miệng núi, ngăn chặn đường ra duy nhất. Đến lúc đó chúng ta liều mạng lấy được bảo vật, đều sẽ bị đám kia nhà của không biết xấu hổ băng cướp đi, làm không ngay cả tính mạng đều sẽ vứt bỏ." Triệu đại đầu nói đến đây, vụ trộm liếc nhìn Đường Chấn một cái, nhìn thấy hắn mặt không biểu tình sau đó, dùng hơi có vẻ buồn bực giọng nói: "Huynh đệ, ta nói việc này, ngươi lẽ nào không lo lắng sao?" Đường Chấn liếc nhìn Triệu đại đầu một cái, nói khẽ: "Ngươi không phải đã từng nói, có thể hay không còn sống ra ngoài đều là không biết, bây giờ nghĩ những thứ này không phải quá sớm sao?" Triệu đại đầu nghe vậy sững sờ, cười cười xấu hổ. Lời tuy như thế, chẳng qua có một số việc hay là sớm làm kế hoạch thì đỡ phải đến lúc đó trở tay không kịp. Triệu đại đầu giải thích một câu, nhìn thấy Đường Chấn mặt không biểu tình về sau, lại cứng ngắc lấy ra đầu nói ra: "Mặc dù ta không thể bảo đảm khẳng định còn sống rời đi nơi này, nhưng mà cơ hội khẳng định đây những người khác nhiều rất nhiều, tất nhiên tiền đề nhất định phải nghe ta chỉ huy. Chẳng qua chuyện này cũng không tốt xử lý, ta cũng chỉ có thể trước chăm sóc nhà mình huynh đệ, những người khác khó tránh khỏi sẽ không thể chú ý đến. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, gia nhập ta Cẩu Hùng lĩnh, bảo đảm ngươi tìm thấy bảo vật, còn sống rời đi Cấm Tuyệt Sơn mạch, ngươi thấy thế nào?" Triệu đại đầu mở ra điều kiện, muốn chiêu mộ Đường Chấn nhập bọn. "Thú vị, lẽ nào thủ hạ ngươi như vậy thiếu người?" Đường Chấn quét Triệu đại đầu một chút, thấy nét mặt của hắn mười phần nghiêm túc, hiển nhiên là thật có ý nghĩ này. "Kỳ thực ta là nhìn xem huynh đệ thân ngươi tay bất phàm, muốn đạt được nhiều hơn nữa bảo vật, nhất định phải thực lực cường hãn đối tác hợp tác. Chẳng qua bảo vật động nhân tâm, ta sợ sẽ đến cuối cùng trước mắt, có người sẽ tâm sinh ác ý nếu như là huynh đệ của mình, khả năng này rồi sẽ giảm mạnh, rốt cuộc có huyết hệ ràng buộc, phản bội đại giới thực sự quá lớn." Triệu đại đầu nhắc tới huyết hệ, là võ giả đại lục lưu hành một loại đặc thù khế ước, dùng lẫn nhau huyết dịch là thi pháp thủ đoạn, bảo đảm lẫn nhau sẽ không phản bội. Giả sử vi phạm huyết hệ, sẽ bị lệ quỷ quân thân, nhận hết tra tấn mà chết. Kỳ thực tiểu này huyết hệ, chính là một loại tinh thần lực thuật pháp, nếu là lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Chẳng qua đối với đẳng cấp chênh lệch không phải quá lớn võ giả, nhưng lại có cực mạnh lực cướp thuốc, sở dĩ một mực lưu hành tại võ giả đại lục. Triệu đại đầu muốn cho Đường Chấn ký kết huyết hệ, nhất định có nhất định nguyên nhân, sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới. Lớn nhất có thể chính là hắn hiểu rõ về Cấm Tuyệt Sơn mạch bí ẩn, lại khổ vì không có thích hợp đối tác hợp tác. Đường Chấn vừa nãy biểu hiện, không còn nghi ngờ gì nữa, nhường Triệu đại đầu rất hài lòng, cho nên mới sẽ đưa ra yêu cầu này. "Nghe ý của ngươi là, chẳng lẽ lại hiểu rõ bí mật gì?" Nghe được Đường Chấn vấn đề, Triệu đại đầu cười thần bí, lại không nói thêm gì. "Có một số việc, không cần nhất định phải nói ra đây. Ta đối với ngôi thần điện kia cảm thấy hứng thú, nếu ngươi biết chỗ nào bí mật, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút hợp tác." Nghe được Đường Chấn trả lời, Triệu đại đầu trong mắt chừng một cái, mang trên mặt một vòng kinh ngạc. "Huynh đệ, lá gan của ngươi không nhỏ, cũng dám có ý đồ với Cấm Tuyệt Thần Điện, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chỗ nào thế nhưng nguy cơ trùng trùng. Liền xem như cự thành lão tổ cấp bậc cường giả, đều có khả năng sống chết khó nói, chúng ta đi vào trong đó cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nghe ta một lời khuyên, có thể được đến mới tính chính mình vì nhất định không chiếm được đồ vật dựng vào tính mệnh, kia thực sự không đáng ra a. Triệu Đại Đầu tận tình khuyên can, sợ Đường Chấn thật tiến về Cấm Tuyệt Thần Điện, nếu như không có thích hợp đối tác hợp tác, hắn sợ là thật muốn đi một chuyến uổng công. Đường Chấn cười cười, tiện tay một đao chặt đứt vài đầu quái vật, đầu lâu phóng lên tận trời. Thấy Đường Chấn không nói thêm gì nữa, Triệu Đại Đầu cũng biết ý nghĩ của hắn, do dự một chút về sau, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái. Huynh đệ, chỉ cần ngươi vui lòng lập xuống huyết thệ, ta có thể dẫn ngươi đi Cấm Tuyệt Thần Điện, đi lấy nơi đó giống nhau bảo vật. Đường Chấn quét Triệu Đại Đầu một chút, nhẹ gật đầu cười. Vị này dãy núi cầu hùng đệ nhất cường giả, trên người đoán chừng có không ít bí mật, chính mình vậy mà sẽ đụng phải dạng này người, quả nhiên là xảo có chút không đúng. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ.